Chương 1, anh ngư dân và con cá vàng. Rosili là một ngôi làng nhỏ ven biển phía nam xứ Nê. Tại đây, người dân sinh sống nhờ đánh bắt hải sản hay làm việc trong nông trại của gia đình Cát Linh. Gia đình Cát Linh nổi tiếng quanh vùng bởi sự giàu có. Gia đình này có hàng chục hecta trồng nho và rau quả, một xưởng sản xuất rượu cung cấp cho thành phố Sủ Ạ Sệ bên cạnh. Hơn nữa, người ta truyền thay nhau rằng gia đình Cát Linh là một quý tộc có họ hàng xa với thân vương xứ Nê và hoàng gia Pháp cũ. Dù cao quý và giàu có, vợ chồng Cát Linh vô cùng thân thiện và gần gũi với người dân Rổ Xì Lì. Oliver Sơ Hoạn là một ngư dân Rổ Xì Lì trẻ tuổi và cao lớn, anh sở hữu làn da trắng đặc trưng của người Anh, lại hơi ngăm đen khỏe khoắn. Anh luôn tự hào khoe khoang với người xung quanh rằng vợ chồng Cát Linh đã tham gia lễ rửa tội của mát đứa con trai mới tròn tuổi của anh và hứa rằng sẽ nhận con trai anh tốt làm việc trong trang viên. Và chính lễ rửa tội của anh cũng được sự có mặt của ông bà Cát Linh, bố mẹ của vợ chồng Cát Linh. Như thường ngày, Oliver ra biển từ khi mặt trời còn chưa mọc. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, gió thổi hiu hiu, thỉnh thoảng có mấy hạt tuyết rơi rụng. Anh đang gật gù trong lớp áo dày, bàn tay anh lạnh cóng, cây cần câu đóng lại bởi băng đống rung lên, những đông tuyết dính trên nó thành một hàng ngang rơi xuống. Cá mắc câu. Oliver bừng tỉnh, anh loay hoay kéo cần. Con cá này rất to và khỏe, chiếc thuyền cũ lung lay trong ngày càng dữ dội. Có lúc tưởng như sắp ngã khỏi thuyền, Oliver cố đứng vững, đôi bàn tay chắc khỏe kéo mạnh. Vật lộn với con cá 5 phút dây câu từ từ thu, bàn tay anh xuất hiện vết hằn xanh tím lại. Dây câu nhẹ dần, qua hai nhịp kéo Oliver tưởng như sắp gặp được con cá nhưng đột nhiên dây câu nặng trĩu. Bàn tay nắm chặt, các thớ cơ căng lên. Anh giật mạnh dây câu. Nhưng nó không nặng như anh tưởng, Oliver mất đà, ngã ngửa xuống biển. Có tiếng thứ gì đó lộp bộp rơi trên thuyền. Oliver vẫy vùng trong biển, không may đầu anh va vào mạn thuyền. Một vết rách nhỏ xuất hiện trên trán Oliver kèm một dòng máu nóng bỏng chảy xuống. Anh bơi ổn định lại, tay bám chặt lấy mạn thuyền. Oliver leo mình lấy đà buộc lên thuyền. Cả người ướt sũng, cái lạnh ập tới làm cơ thể Oliver run rẩy. Oliver nhìn xung quanh như muốn tìm con cá, anh rõ ràng nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi vào trong thuyền. Sau một hồi, không thấy cá đâu nhưng anh lại nhìn thấy trên thuyền một chiếc giày cũ rích, đen sì, trên nó còn dính lưới câu của mình. Thật xui xẻo. Một nỗi bực tức dâng lên trong lồng ngực anh, làn da đã đỏ vì lạnh nay lại càng đỏ hơn, da mặt anh run run. Anh tức giận đập tay lên thành thuyền khiến nó lắc lư. Thở dài một cái, Oliver đưa tay lấy chiếc giày, quan sát kỹ nó. Chiếc giày lớp da đã mục nát, đế giày lung lay như sắp rụng ra. Xác định nó không đáng một xu, anh ném nó sang một bên. Oliver lại lấy cần câu tiếp tục thả mồi và cầu nguyện rằng một con cá khác sẽ thật xuất hiện, không phải mấy thứ đồ bỏ đi như chiếc giày. Sau 10 phút, trời lạnh hơn, mây đen kéo tới, gió rít rào, sóng biển lên cao, biển động giống như một cơn bão đang tới. Oliver nhìn vài con cá nằm im lìm ở một góc thuyền, rồi quyết định thu thuyền về nhà, trong lòng thấy kỳ lạ, mùa này thường không có giông bão trên biển nhưng lòng lo lắng mấy ngày sau có bão không biết có thể ra biển được không. Kéo thuyền lên bờ, Oliver để mấy con cá một bên. Anh lật úp thuyền xuống, chiếc giày lúc này rơi xuống va vào hòn đá bên cạnh. Cái đế giày rơi ra, bắn ra trong nó một vật màu vàng lấp lánh. Oliver thấy vậy lần mò trong hốc đá, tay sờ được một vật lành lạnh, khá trơn mịn. Cầm nó lên nhìn, da mặt anh vốn đang cứng vì lạnh, bây giờ lại run run giãn ra, một nụ cười nhăn nhó xuất hiện trên mặt Oliver. Vàng. Oliver tìm thấy một con cá bằng vàng. Oliver sung sướng la hét, cả người dạo dựng lên. Anh định cắn thử con cá, lại sợ làm hỏng nó. Tuy không chắc bán được bao nhiêu tiền, nhưng Oliver khẳng định mình sẽ mua được cho con trai một bộ quần áo mới, và cho vợ anh một chiếc đầm khác. Oliver rảo bước qua con đường mòn, trên vai, hai tay đều đầy cá. Bước qua ngôi làng, anh chú ý góc đường một thân ảnh lạ lẫm biến mất. Hôm nay thật có nhiều người lạ xuất hiện trong làng, lúc sáng anh đi cũng thấy hai người lạ đứng bên cạnh quan ba bù kỳ. Vì đang nâng nâng, anh không suy nghĩ nhiều. Về tới nhà, Oliver nhanh chóng cất cá vào kho rồi thay một bộ quần áo khác. Xong xuôi anh chạy lên nhà chính mở cửa hô lớn. Mặt hạ, anh đã về. Hôm nay thu hoạch khá lắm. Anh vừa quay ra đã thấy vợ anh, bà Sở Hoán bước tới. Hai người ôm chầm lấy nhau và hôn lên hai má. Mình đã về, anh muốn nghỉ một lúc hay ăn tối luôn. Mắt lại đây, bố đã về. Vợ Oliver bảo. Mắt con trai anh giờ đã 3 tuổi, nghe tiếng mẹ gọi, cu cậu lon ton chạy tới. Đặt đi đã về. Oliver bế nó lên, hôn một cái. Ngứa. Ngứa quá ha. Hamad khúc khích kêu to. Ăn cơm luôn thôi, anh nói từ chiều rồi. Oliver một tay bế mát một tay xoa bụng nói với vợ. Gia đình Oliver quay quần thưởng thức bữa tối của họ. nơi món súp nóng hổi đã bày sẵn. Vừa ăn, Oliver vừa khoe kể lại việc bắt được con cá to hơn 100 tờ UNG như là chiến sĩ đánh nhau với rồng lửa, khiến cho cu mát mắt lấp lánh, sùng bái. Một bên bà sở hoảng thấy vậy cười không ngớt. Thế là một câu chuyện về anh ngư dân và con cá vàng xuất hiện, lưu truyền trong vùng. Dùng bữa bên gia đình, Oliver thầm cảm thấy hạnh phúc. Nhưng anh sẽ không ngờ được sáng hôm sau một tin động trời đến tới làng Rosili, dinh thự nhà Cắt Lình bốc cháy, vợ chồng Cắt Lình chết chỉ còn lại cậu con trai mới 4 tuổi. Cùng lúc, cách đó không xa, một trang viên rộng lớn, cổ kính và lâu đời. Đây là nơi ở của gia đình Cắt Lình. Năm đạo bóng người xuất hiện. Họ mặc trường bào đen, đội một chiếc mũ chóp nhỏ dài. Một cơn gió hanh thổi qua khiến những tà áo tung bay phất phơ, tạo nên một khung cảnh kỳ dị. Người cầm đầu bước lên, hắn ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ, hơi nghiêng đầu hỏi. Đúng là nơi này. Vâng. Một tên đáp lại. Tên cầm đầu gật đầu rồi rút ra từ trong áo một cái que dài, miệng lẩm bẩm và vung cái que lên. Qua vài giây, không bất kỳ cái gì xảy ra, nhưng bỗng nhiên phía trước cánh cổng trang viên, một vết cắt từ giữa không trung kéo thẳng xuống đất khiến không gian bị chia làm đôi. Rồi hai phần chia đôi đó bị một cỗ lực vô hình kéo lên tạo nên cảnh tượng như một cửa lều đang mở ra hai bên. Tên cầm đầu đi trước, bốn tên còn lại theo sau tiến vào trang viên. Không lâu sau đó, trong trang viên xuất hiện tiếng nổ, tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng người la hét, tiếng khóc trẻ em rồi nín bặt, cùng với đó là những ánh chớp đỏ lầu, trắng toát nháy lên tủ. Mọi tiếng động dừng lại. Trong phòng lúc này, có một người đàn ông và một người phụ nữ trẻ bị trói cạnh nhau. Một tiếng lạnh gáy phát ra, ru xì ồ. Kèm theo sau đó là tiếng la hét, rên rỉ đau đớn. Không. Người phụ nữ trẻ thút thít hét lên. Giọng tên cầm đầu vang lên, đầy vẻ trâm trọng. Thế nào, hai ngươi suy nghĩ kỹ, đầu nhập vào chúa tể sẽ không phải chịu lôi đau thể xác. Không bao giờ, tên kia hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, lũ tay sai tuổi bay cũng thế. Tên cầm đầu dùng chân đạp người đàn ông một cái, khiến ông ta lộn 3 vòng trên đất. Không biết sống chết, đã vậy ta tiễn các ngươi về trời. Tên cầm đầu tức giận hét lên. Hắn chĩa cái que về phía người đàn ông. Ạ vạ đạ kệ đạ dạ. Một ánh chớp xanh lẹ xuất hiện, căn phòng câm lặng. Đứng trong phòng, tên cầm đầu trợn mắt. Đôi mắt trắng dã, nổi bật từng tia máu đỏ ngầu. Hắn hét lớn. Bọn chúng đủ ngủ. Lúc này chỗ đó vốn lên xuất hiện xác chết của người đàn ông bây giờ lại trống không, cả người phụ nữ cũng không thấy tung tích. Làm sao có thể bọn chúng biến đi đâu? Tên cầm đầu lẩm bẩm, rồi hắn nói. Còn đứa trẻ, tìm nó. Có nó. Sớm muộn bọn chúng sẽ phải xuất hiện. Rồi sau đó từng tiếng lục lọi vang lên, bọn chúng tìm khắp trang viên không thấy một người nào. Đáng giận. Tên cầm đầu cầu nhào, hắn phát tiết đá bay một cái ghế gần đó. Đột nhiên tên cầm đầu dừng lại, nhìn xuống cánh tay như cảm thấy điều gì, nói. Chết tiệt, thần sáng sắp tới, đi mau. Nhưng còn đứa bé. Một tên đáp nhưng bị ngắt lời. Cho một liều lệ hỏa. Dứt lời, tên cầm đầu tay vung một cái, một ngọn lửa như sống tràn ra xung quanh đốt rủi mọi thứ. Làm xong, tên này phất tay ra hiệu, cả 5 tên chạy ra khỏi trang viên và biến mất trong màn đêm. Bọn chúng không ngờ rằng có một đôi mắt chứng kiến hết thảy, một đứa bé. Sau khi bọn chúng đi, đứa bé ngất lịm. Chương 2, cậu bé chết. Nóng quá. Ai đang đốt lửa vậy? Cậu bé tỉnh dậy bởi nhiệt độ khủng khiếp xung quanh. Cả người nó đang run rẩy vì đau đớn, chân tay vô lực, lồng ngực như bị một tảng đá đè xuống không thể hít thở được. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, đập vào mắt nó là ánh sáng vàng chói. Từng tia nhiệt vỗ vào khiến da mặt nó nóng rác. Trước mặt cậu bé là một biển lửa, không, đó là một con quái vật bằng lửa, cậu phản phất nghe thấy tiếng gào thét, gầm gừ. Con quái vật nuốt trọn mọi thứ bên cạnh mình. Cổ họng cậu khô ráp, không khí không có một tí độ ẩm nào, cậu cũng không thể ngửi được bất kỳ mùi gì, mùi vị trong không khí cũng bị đốt cháy. Nhưng cậu cảm giác rõ ràng mùi vị của cái chết đang đến. Sẽ chết, mình sẽ chết nếu vẫn ở đây. Cậu bé lẩm bẩm. Cậu chờ mình. Những mẩu gỗ vụn trên cơ thể cậu rơi xuống. Theo bản năng, cậu bé bỏ ra xa khỏi nguồn nhiệt, nó cố gắng túi mình thấp nhất có thể. Cậu nghe thấy những tiếng nổ nhỏ bụt bụt cùng tiếng rắc rắc của những thứ đang cháy sụp đổ phía sau. Nó thầm dục mình nhanh hơn. Những viên gạch vỡ vương vãi khắp nơi, cậu bé đưa bàn tay phải ra, gang bàn tay cậu hạ xuống phía trước. Một thứ gì nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay, cậu bé muốn rút tay lại nhưng cậu đuối lắm rồi. Vật nhọn đấy cứ tiếp tục cắm sâu vào, tay cậu bé đau bớt, theo từng nhịp tim đập. Cơn đau bước lại nhót lên một lần, nước mắt từ khỏe mắt cậu chảy ra. Cậu bé nằm sập xuống, nó cắn răng rút miếng gô ra, cơn đau lại ập đến nhưng mạnh gấp 10 lần, máu không ngừng chảy ra từ vết thương. Nó nắm chặt tay mong rằng cơn đau sẽ giảm tới. Cậu muốn dừng lại nhưng bản năng bảo cậu phải tiếp tục nếu không sẽ chết. Lần này cậu bé đưa tay dò đường trước, gạt bỏ những mảnh vụn trên đường. Nhưng làm thế nào để thoái ra ngoài, cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh. Nó thấy một ô cửa sổ phía trước, cánh cửa vẫn đóng, chỉ cần mở cái chốt là có thể ra ngoài và điều quan trọng là ngoài đó không có lửa. Cậu bé trườn mình tới bên cái ghế, nó trèo lên đó, run rẩy đưa tay với lên cái bàn. Tay nó nắm chặt cạnh bàn. Nó đu mình mong cái chân phải vắt lên mặt bàn nhưng không may đầu gối nó đập vào cạnh bàn, vị trí va chạm lại đúng lớp dây chằng, sụn giữa xương bánh chè và xương chảy. Một cơn đau nhức từ trong xương dâng trào khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, cái chân phải cậu tê dần, vô lực. Cậu mím môi cố không phát ra tiếng rên đau đớn. Mất đà chân cậu đá đổ cái ghế đổ tạo ra một tiếng ầm, hai chân cậu bây giờ lủng lẳng giữa khoảng không. Đồng nhiên. Du ổ. A ho ho. Ho ho. Con quái vật lửa phía sau như nghe tiếng động, nó gào lên một tiếng, rồi nhào tới vị trí cậu bé. Một cơn hoảng hốt sôi sục mãnh liệt xuất hiện, cậu cảm thấy nhiệt độ sau lưng tăng vọt. Nhanh lên. Cậu thâm dục, nhịp tim cậu đập mạnh, cơn đau cũng mạnh lên theo. Cậu cố đu chân còn lại lên một lần nữa rồi một lần nữa. Cuối cùng cậu cũng với chân tới cạnh bàn, cậu vươn người bỏ lên mặt bàn. Một chân đã mất đi cảm giác, cậu lê gối về ô cửa sổ nhanh nhất có thể. Mình phải sống, phải sống. Con quái vật đang càng tiến dần, cái bàn rung lên vì sức nóng, nó sủi bọt nước. Nhanh lên. Mặc cho lớp da tay cùng đầu gối dính lại trên bàn, cậu cố giữ cho đầu mình tỉnh táo. Cuối cùng, cậu đã tới bên cạnh cánh cửa sổ. Và con quái vật cũng đã tới. Lần này, cậu bé nhẹ nhàng đưa tay lắm cái chốt cửa, đầu cậu quay lại nói với con quái vật. Tạm biệt con quái vật xấu xí. Chốt cửa sổ mở. Bùm mờ 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 mờ. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nếu có người ở đây, họ sẽ thấy một cột lửa to phun ra từ cửa sổ chiếu rọi cả một khoảng trời. Một cái bóng nhỏ bé bay ra từ cửa sổ, nó bay ra xa khoảng 20 mét rồi rơi xuống đống tuyết. Cậu bé cảm thấy như bị một bàn tay khổng lồ đánh bay, cậu bay trên không trung chỉ khoảng nửa giây. Cậu nhìn thấy con quái vật đang hướng về phía mình gào thét. Cậu bé lẩm bẩm. Bây giờ mày không thể bắt được tao rồi. Cậu rơi xuống đống tuyết êm ái. Cậu bé nằm ngửa trên đống tuyết, tuyết bắt tiếp tục rơi. Cậu cảm nhận được từng bông tuyết rơi trên da mặt. Một bên khuôn mặt đỏ rực vì vết bỏng, bông tuyết xoa dịu đi cơn đau giáp trên đó. Cậu nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Cả người cậu thoát lực, cơn mệt mỏi bao trùm toàn cơ thể, cơn đau từ đầu gối và bàn tay bắt đầu hò hét. Hai mắt nặng trĩu, cậu cảm thấy buồn ngủ. Mình đang chết ư? Cha mẹ cũng đã chết. Cậu nhớ tới lễ tang của bà nội nửa năm trước, ai cũng khóc. Khi cậu hỏi tại sao mọi người lại khóc thì mẹ cậu nói rằng, con người ai cũng phải chết. Nhưng khi sống họ cũng sống một phần trong người khác và khi họ chết thì những người đó cảm thấy mất đi một phần trong mình nên họ khóc. Cậu nghĩ tới cha mẹ mình cũng đã chết, trái tim thật là đau, cậu bây giờ mới rõ cái cảm mất đi một thứ gì đó, nước mặt cậu lại chảy ra. Cậu bé mếu máo. Hu hu. Tại sao lại như vậy? Bọn người kia là ai? Chúng tại sao giết ba mẹ bốn? Hức hức. Cậu bé muốn hét lên nhưng không đủ sức nói ra lời, cả người cậu run lên vì tức giận. Chính mắt cậu thấy rõ cha mẹ bị bọn người áo đen giết chết. Thật hận. Con trai à, con phải kiên cường lên, một đứa con trai nhà cặt lỉnh không nên suốt ngày khóc như vậy. Nhưng bà nội chết rồi hu hu. Con nhớ bà nội phải không, nếu vậy con hãy nhìn lên bầu trời, bà là một trọng nhũng ngôi sao đó. Có thể bà đang mỉm cười với con, bà cũng không muốn con khóc nhiều như vậy bốn. Sau này ba mẹ chết đi cũng biến thành ngôi sao ạ. Không, ba mẹ luôn ở bên con. Cậu bé ngửa mặt lên trời. Cơn bão tuyết qua đi, bầu trời bây giờ không một gợn mây. Trên đó có rất nhiều ngôi sao, không biết đâu là ba mẹ, đâu là bà nội bốn. Đồng nhiên, một ngôi sao băng xuất hiện, nó bay thật chậm không như những ngôi sao băng khác. Nó có màu trắng sáng tinh khiết và dịu dàng, làm cho mọi người nhìn thấy một cảm giác thanh tịnh. Ít nhất bây giờ mình có thể gặp được họ, có lẽ bố mẹ đang ở bên cạnh nhìn mình. Cậu bé bình ổn lại, cậu nhìn xung quanh như mong muốn nhìn thấy ai đó. Mình đang chết. Một ngôi sao băng xuất hiện. Nó khiến mình cảm thấy thật thoải mái. Bỏ qua nỗi đau sự mệt mỏi, cậu bé đắm chìm trong cảm giác thư thái đó. Cậu nhắm mắt lại, nhịp thở cậu chậm dần. Ít nhất cậu bé ra đi không đau đớn. Lạnh quá. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Bên cạnh phế tích một căn nhà cháy đen. Chương 3, cậu bé, tàn phế. Một ngôi sao băng xuất hiện. Nó khiến mình cảm thấy thật thoải mái. Bỏ qua nỗi đau sự mệt mỏi, cậu bé đắm chìm trong cảm giác thư thái đó. Cậu nhắm mắt lại. Nhịp thở cậu chậm dần. Ít nhất cậu bé ra đi không đau đớn. Ngôi sao băng tiếp tục rơi xuống, nó rơi đúng nơi mà cậu bé vừa ra đi. Lạnh quá. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Thật là mệt mỏi, mọi thứ tối om. Kia là gì? một điểm sáng. Chủ nhân giọng nói đưa tay về phía ánh sáng. Bên cạnh phế tích một căn nhà cháy. Một đống tuyết đang núp ních, nếu có người chú ý sẽ thấy một cảnh tượng kinh dị. Một bàn tay chậm rãi thò lên, rồi một bàn tay khác xuất hiện, cả hai mỏ mẫm xung quanh rồi tìm một vị trí chắc chắn, một thân hình nhỏ bé chui ra từ đống tuyết. Đó là một cậu bé. Da cậu xanh ngắt, trắng bệch không một giọt máu. Cậu cảm thấy quá mệt mỏi, trước khi cậu ngất đi, cậu nghe thấy một vài giọng nói. Đứa bé ở đây, nó vẫn sống. Ôi mẹ Lìn ơi, làm sao nó có thể sống được, mau cho nó uống thứ gì ấm áp. Ba hôm sau, cậu bé tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một chiếc giường ấm áp. Cậu nhìn quanh phòng, đây là căn phòng màu trắng, xung quanh đặt những chiếc rèm màu sữa, trên thêu họa tiết hình oval, chúng bị kéo gọn gàng sát tường. Không khí đậm mùi thuốc khử trùng. Cậu nhìn xung quanh, không tìm thấy bất kỳ ai trong phòng. Đôi mắt cậu trong suốt, đen nhánh. Nó trong veo, không tạp chất nào cả. Con mắt ấy trở nên hoang mang. Cậu không nhớ mình là ai, tại sao mình lại nằm ở đây. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn loạn. Đột nhiên một ánh sáng trong đầu cậu lóe lên. Một cơn đau như nước sọ xảy ra, từng hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu trôi qua như một đoạn phim ngắn. Ánh sáng xanh lẻ. Tiếng người đàn ông và phụ nữ la hét. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Cậu lẩm bẩm. Cơn đau ngày càng khủng khiếp, không kìm được, cậu rên rỉ kêu to. Người đàn ông và phụ nữ kia là ai? Tại sao ta cảm thấy khó chịu? Cậu cảm thấy lòng quặn lại, nhịp tim cậu liên hồi, khuôn mặt trở lên méo mó, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cảm giác như một thứ quan trọng vĩnh viễn mất đi vậy. Hình ảnh khác lại xuất hiện. Bọn người áo đen. Chúng là ai? Chúng làm gì mới hai người kia? Khi nghĩ về bọn người áo đen, tim cậu càng đập nhanh, một cỗ lửa giận dâng lên trong lòng cậu. Cậu chỉ muốn xóa bỏ chúng, làm bọn chúng biến mất vĩnh viễn. Đây là những cảm giác gì? Chúng thật khó chịu. Ánh sáng xanh lẻ, người đàn ông và phụ nữ, bọn người áo đen. Chúng lặp đi lặp lại, thay nhau chi phối cảm xúc cậu bé. Không, cậu hết chịu nổi, cậu bé la hét. A a a. 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 Một luồng sức mạnh bùng nổ từ người cậu lan ra xung quanh. Không khí trở nên đặc quánh, bốn bức tường như bị nứt ra, mặt sàn run rẩy, đồ đạc trong phòng bị hất văng tứ tung. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng, cánh cửa sổ vỡ tan, mảnh kính rơi khắp nơi. Ngay sau đó, cánh cửa phòng bật ra, ba người mặc áo trắng bờ lật trắng xông vào, nhưng họ lại bị nguồn năng lượng này đánh bay trở lại đập trúng bức tường đối diện. Người đàn ông đứng tuổi đeo kính kinh dị thốt lên. Bạo động ma lực. Nói xong ông ta đảo mắt nhìn xung quanh phòng, cảm nhận trên người từng sợi lông đang hò hét, đồng tử co lại, ông thất thanh nói. Ma lực cỡ nào khổng lồ. Thật kinh khủng. Chúng ta phải ngăn thằng bé lại. Người đàn ông nhanh chóng quay đầu nói với hai người bên cạnh. Ông ta gắng đứng dậy, lục trong túi áo lấy ra một cây đũa phép, tay vung lên, miệng ông hét lớn. Tờ dọ tì gồ. Một lớp màng trong suốt xuất hiện bao bọc lấy ba người họ, lớp màng này ngăn lại từng đợt sóng ma lực xuất hiện từ cậu bé. Lớp màng này run dữ dội như sắp vỡ. Nhanh giúp ta. Hai người bên cạnh cũng lấy chiếc đũa phép của mình, đồng loạt hô. Tờ dọ tì gồ. Tờ dọ tì gồ. Tờ dọ tì gồ họ dịt bì lì. Cuối cùng lớp màng ổn định lại. Ba người quần áo xốc xiệp, tóc thai rối bù này, có người còn đang chảy máu. Hít một hơi thật sâu, người đàn ông trung niên giọng nghiêm trọng nói. Bây giờ, tôi duy trì lá chắn, hai cô cậu theo sát. Ông giơ chiếc đũa lên, mồm lẩm bẩm. Ông từng bước tới gần chiếc giường. Tấm màng lá chắn cũng di chuyển theo ông. Họ rất khó khăn để đi tới cái giường. Sau tầm một phút, họ mới tiếp cận được cậu bé. Người đàn ông trung niên quan sát cậu bé một lúc rồi nói. Taylor, cho cậu bé uống đại dẹp hàm. Người phụ nữ trẻ bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn về cảnh tượng vừa nãy, nghe thấy gọi tên, cô ta giật mình, suýt làm rơi cái túi đang ôm trên tay. Cô ta lục lọi trong cái túi của mình, một lúc sau đó tìm được một cái lọ thuốc bên trong chứa một dung dịch màu xanh lơ đang sủi bọt. Trong lúc đó, người đàn ông trung niên nói với người còn lại. Anh biết chúng ta phải làm gì trong trường hợp này rồi đó. Người kia gật đầu, trong tay cây đũa phép sẵn sàng, anh thận trọng nhìn về phía cậu bé. Người đàn ông trung niên thấy vậy quay đầu lại nói với người phụ nữ trẻ. Taylor, lát nữa chúng tôi sẽ làm phép kiềm chế lại cậu bé, cô phải thật nhanh tay cho cậu ta uống thuốc. Cô hiểu chưa? Ok tôi biết. Taylor tay nắm chặt lọ thuốc, ánh mắt chăm chú lên. Thấy mọi thứ đã sắp xếp ổn, người đàn ông trung niên nói tiếp. Bây giờ, tôi đếm từ 1 đến 3, mọi người sẵn sàng. 1, 2, 3 a a a a. Dứt lời, người đàn ông trung niên và người còn lại hét to. Sợ tỏ đi ổ hụ ổn. Hai cây đũa phép chỉ về phía cái giường, một làn khói trắng từ hai cây đũa phóng ra bao bọc lấy cả cái giường lẫn cậu bé. Sóng ma lực yếu lại. Taylor thấy vậy nhanh chóng đi đến và đổ lọ thuốc vào miệng cậu bé. Áp lực giảm đi, sóng ma lực cũng dừng lại. Ba người trao đổi ánh mắt, họ vừa định dừng câu thần chú lại, thì một đợt sóng trùng kích bất ngờ xuất hiện hất văng ba người ra ngoài. Từng sóng ma lực ào ào từ người cậu bé tuôn ra, thậm chí còn mạnh hơn trước. Thân hình nhỏ bé cậu bé run lên, co giật, rồi cậu ngất đi. Ba người sắc mặt trắng bệnh, thầm nghĩ, xong rồi không hiệu quả. Nhưng may thay, những bóng ma được đó ngày càng yếu dần, một lúc sau thì dừng hẳn lại. Lúc này ba người mới nhìn nhau thở phào, rồi nhanh chóng bước tới cái giường kiểm tra cậu bé. Thật tồi tệ, cơ thể cậu bé như bị vỡ nát, ma lực phá hủy hầu hết nội tạng, xương, cơ, mô. Nói chung là không còn thứ gì nguyên vẹn. Chúng ta không có giải pháp nào sao? Taylor lo lắng hỏi. Tôi không chắc, bây giờ tôi đi gặp viện trưởng, hai người tại đây coi cậu bé. Taylor, cô cho cậu bé uống một ít thuốc nhẹ nhàng ôn dưỡng cơ thể. Người đàn ông trung niên nói xong, ông thở dài đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở lại yên lặng như trước. Chương 4, di chứng. Sáng hôm sau, cậu bé lại tỉnh dậy, cậu vẫn ở trong căn phòng đó, chiếc rèm đã vây kín quanh chiếc giường, cậu thấy hai bóng người bên ngoài. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không phản ứng nào, cậu không thể nhúc nhở ịp một đầu ngón nào tay được. Một cơn buồn ngủ xông lên não cậu, hai mắt cậu lim dim. Cậu nghe thấy hai người đàn ông đang nói chuyện. Tình hình cậu bé không khả quan chút nào. Cơ thể nó bị tổn thương quá nghiêm trọng, 4 ngày trước nó bị bỏng nặng, khi người ta tìm thấy cậu, cả người cậu bé thâm tím vì nhiễm lạnh sâu. Người ta tìm thấy không xa có một chiếc áo tang hình, chính nó đã cứu cậu khỏi cuộc tập kích. Hôm qua mọi thứ gần như hỏng hết, rất có thể cả đời nó phải trong tình trạng ốm yếu. Cậu bé còn có thể làm một phù thủy được không? Giọng nói ngập ngừng. Cái này cũng không khả quan, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp chấn thương tâm lý nặng dẫn tới mất khả năng làm phép. Và nguyên nhân trực tiếp của bạo động ma lực hôm qua là do tình cảm bị kích thích mạnh. Không có cách nào sao? Chúng ta chỉ hy vọng vài một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, thật đáng tiếc. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào có ma lực hùng hậu như nó. Tôi mong rằng ngài thử mọi cách có thể giúp cậu chủ tôi khá hơn. Chúng tôi sẽ kê đơn, cậu bé phải dùng thuốc trong thời gian dài cải thiện cơ thể, gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lý cho cậu bé, hướng cậu nghĩ thứ tốt hơn. Cậu bé không nghe được gì khác, cậu lại lì mất. Không rõ bao lâu, cậu bé lại tỉnh dậy một lần nữa. Bên giường, có một người đàn ông trung niên đang ngồi, ông ta ngồi lưng thẳng dựa vào ghế, mắt ông đang nhìn qua cửa sổ ra khỏi phòng. Ông thấy mi mắt của cậu bé giật giật, cậu bé tỉnh dậy. Người đàn ông trung niên ân cần nói. Cậu chủ, cậu đã tỉnh, cậu có thấy đau ở đầu không? Cậu có nhận ra tôi là ai không? Cậu bé mở mắt, ánh sáng chói lòa khiến cậu phải mất một thời gian để thích ứng, cậu nhìn xung quanh căn phòng. Cậu thấy một người đàn ông đang ở bên giường, ánh mắt ông ta nhìn cậu lo lắng. Nghe ông ta hỏi, cậu mơ màng đáp lại. Ông là ai? Tôi là Đại Hệ Mỉn, quản gia của gia đình cậu. Cậu không nhớ gì sao? Đại Hệ Mỉn. Cậu bé nhắc lại, cậu cảm thấy cái tên khá quen thuộc, nhưng không nhớ bất kỳ thứ gì liên quan. Cậu bé nhìn Đại Hệ Mỉn lắc đầu. Mất trí nhớ, Đại Hệ Mỉn thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, cậu không có những ký ức kinh khủng ấy. Ông nói với cậu. Cậu chủ, cậu không phải cố nhớ cái gì. Tôi giới thiệu lại, tôi là Đại Hệ Mỉn Smith, là quản gia của gia đình Cát Lĩnh. Và cậu là ám vợ rõ sở e sẹo Cát Lĩnh, là người thừa kế, chủ nhân của nhà Cát Lĩnh. Cháu là ám vợ rõ sở e sẹo Cát Lĩnh, ông là Đại Hệ Mỉn. Cậu bé ngập ngừng hỏi. Đúng vậy cậu chủ. Cậu bé nhìn người đàn ông trung niên, cảm thấy ông ta không nói dối. Bà Hệ Mỉn có mái tóc đen ngắn với hai vị tóc bạc ở trên đầu, tạo nên một vẻ thành thục đáng tin. Ông đeo một gọng kính mặt tròn màu bạc. Khuôn mặt vuông có vài nếp nhăn, đôi mắt cũng có mấy vết chân chim. Nhưng da mặt hồng hào khỏe mạnh. Bà Hệ Mỉn mặc một chiếc áo vét bên ngoài khoác một lớp áo tròn dài, bên trong mặc quần áo hữu hệ, chân cổ đeo một cái nơ cách điệu. Ông mặc bộ trang phục chuẩn của quản gia. Cậu cảm thấy bụng mình đang sôi nên đùng ụng, ảm bợ rõ sở không tốt nói. Cháu đói, bác làm ơn chuẩn bị một ít đồ ăn. Nghe vậy người đàn ông bỗng như tỉnh lại, thầm nghĩ, phải rồi từ hôm qua đến giờ cậu chủ chưa có cái gì vào bụng. Nhưng ông lại nghĩ tới điều gì đó, nói. Vâng, nhưng cậu ở một mình có được không? Không sao đâu ạ, cháu đói, bác nhanh đi đi. Nhưng, không chờ ông nói hết, ảm bợ rõ sở hét lên. Tôi đói. Ông đi tìm đồ ăn đi nhờ dặn. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này, cậu cảm thấy một cố khó chịu, đang dâng lên, dồn ép trong ngực như muốn bùng nổ. Hít một hơi sâu. Cậu bình tĩnh lại, mang vẻ ấy lấy cậu nói. Xin lỗi bác đi lấy đồ ăn đi. Người đàn ông nhìn cậu lo lắng, bất đắc dĩ thở dài, rồi đi ra khỏi phòng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, cậu bé ngồi trên giường, trong chủ cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Sau 2 phút, bà hệ mỉn trở lại, ông mang theo món cháo thập cẩm bốc hơi nghi ngút. Ăn xong. Ảm ở giỏ sờ nói. Bác có thể ra ngoài, cháu muốn nghỉ ngơi. Tôi ở ngay ngoài cửa phòng, có chuyện gì cậu chỉ phải gọi một tiếng. Ảm ở giỏ sờ gật đầu ý bảo cậu đã biết, có chuyện gì cậu sẽ gọi ông ngay. Bà hệ mỉn ra khỏi phòng, ông đi tìm nhờ y tá cho mời vị lương y tới. Ngoài hành lang, dòng người đi lại ít dần, bà hệ mỉn ngồi xuống hàng ghế đối diện của phòng, bên cạnh ông đặt một chậu cây ngọc lan màu xanh tím đang nở hoa. 3 phút qua, vị lương y đã tới. Bà hệ mỉn vội vàng kéo ông ta ngồi xuống, nói. Án giờ hiệu sơ, cậu bé đã tỉnh, nhưng có một vấn đề kỳ lạ. Lương y án giờ hiệu sơ hỏi, có chuyện gì nghiêm trọng sao? Để tôi kiểm tra cậu bé. Vừa nói xong, ông định đi vào phòng nhưng lại bị bà hệ mỉn giữ lại. Cậu bé bây giờ đang nghỉ ngơi. Tôi vừa giúp cậu bé ăn. Vấn đề ở chỗ khác. Được rồi, ông nói đi, là bạn bè nhiều năm, tiểu ăn nói nửa chừng của ông tôi làm sao lại quên. Án giờ hữu ngồi xuống ghế phàn nàn. Cậu bé bị mất trí nhớ, có vấn đề gì không? Mất trí nhớ, điều này cũng dễ hiểu có thể có 2 nguyên nhân giải thích, ông biết đấy. Thứ nhất là do tổn thương não, cậu bé bị vùi dưới tuyết hàng giờ, nó gây tổn thương dây thần kinh dẫn tới mất trí nhớ hoàn toàn. Bà hệ mình nghe gật đầu, án giờ hữu nói tiếp. Khả năng thứ hai là do chấn thương tâm lý. Nó gây ra triệu chứng rối loạn thần kinh phân ly. Ở trường hợp này là rối loạn phân ly mất trí nhớ. Các triệu chứng chính của tình trạng này là mất trí nhớ nặng hơn so với bình thường, hay quên và không thể giải thích bởi một điều kiện y tế. Mất trí nhớ đến đột ngột sau một chấn thương tâm lý, chẳng hạn như là một tai nạn là hiếm. Thông thường hơn, chỉ đơn giản là không thể nhớ lại thời gian chấn thương, các sự kiện hoặc những người trong cuộc sống, đặc biệt là từ thời thơ ấu. Án giờ hữu định tiếp tục nói, ông bị bà hệ mỉn ngăn lại. Bạn tôi, làm ơn nói tiếng Việt được không? Được rồi, giải thích đơn giản là khi có một ký ức tệ hại, mà nó là chấn thương tâm lý, ảnh hưởng xấu tới tâm lý con người thì xuất hiện cơ chế tự động bảo vệ bằng cách tạo một lớp khóa lại ký ức tồi tệ đó. Khả năng là cậu bé không muốn nhớ tới chuyện trước kia, nên cậu quên đi. Đây là mất trí nhớ tạm thời, hay có thể là vĩnh viễn. Tôi cảm thấy cậu bé quên đi là tốt, ít nhất nó không đau khổ. Có cách chữa trị không? Bà hệ mỉn chia sẻ. Không, tôi không nghĩ vậy, nó là một quả bom nổ chậm trong tâm trí cậu bé. Nó sẽ phát nổ bất cứ lúc nào, khi đó hậu quả tồi tệ hơn, nặng nhất là cậu bé hoàn toàn chối bỏ hiện thực lâm vào ngủ say vĩnh viễn. Chúng ta cần theo dõi cậu bé nhiều hơn. Án giờ sờ cảnh báo. Còn muốn chữa khỏi, nếu nguyên nhân đầu tiên thì cậu bé hồi phục qua thời gian, trí nhớ sẽ trở lại từ từ. Còn nguyên nhân thứ hai thì chúng tôi có bào chế một loại thuốc khôi phục trí nhớ. May là các tổn thương trí nhớ của cậu bé chỉ vì mặt tâm sinh học, nếu liên quan tới bùa chú phép thuật khó khăn gấp nhiều lần. Bây giờ tôi phải làm gì? Bà hệ mỉn cau mày khó khăn nói. Bạn tôi, bây giờ ông chỉ có thể làm thế nào giúp tâm lý cậu bé vững vàng nhất có thể, một ngày đối diện với ký ức kinh khủng đó cậu bé không bị sụp đổ. Án giờ sờ khuyên bảo. 2 người im lặng một hồi. Rồi bà hệ mỉn cất lời. Còn một chuyện nữa, vừa rồi cậu bé nổi giận với tôi. Nó trước kia là một đứa trẻ vui vẻ, nó chưa bao giờ nổi giận, hờn dỗi bất kỳ ai. Ông nghĩ sao về chuyện này? Như tôi đã nói, ký ức tồi tệ bị khóa đi nhưng nó còn một lô khóa để sau này cậu bé tự mở nó, và cũng qua lô khóa này, những cảm xúc mãnh liệt nhất cậu bé trải qua lúc đó phản chiếu tới tâm lý hiện tại. Cậu bé bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực này. Án giờ sờ nói tiếp, những cảm xúc này có thể bùng nổ gấp nhiều lần, ông nên kích thích những cảm xúc tích cực cho cậu bé. Nếu không nó sẽ tạo thành một nhân cách không tốt sau này. 4. Chương 5, cuốn sách. Sau một tuần, hôm nay, Ảm Bợ Rõ Sở xuất viện, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi căn phòng nột ngạt đó. Cậu đã phải uống nhiều loại thuốc, trong đó có loại mùi vị kinh khủng. Mãi tới ngày hôm qua Nhũng Lương Ý mới thống nhất phương pháp điều trị cho cậu. Căn phòng không có thứ gì phải thu dọn, bà hệ mỉn đưa Lương Ý Ảm Bợ Rõ Sở kiểm tra cho cậu lần cuối, trước khi về ông dặn dò. Tình trạng của cháu đáng lẽ phải tiếp tục theo dõi. Nhưng chúng ta cảm thấy trong bệnh viện không phải là cách trị liệu tích cực, nên khi cảm thấy khó chịu ở đâu phải báo ngay cho tôi biết, cậu hiểu không? Ảm Bợ Rõ Sở gật đầu nói, cháu sẽ chú ý, cảm ơn bác. Mong cháu sớm hồi phục, ta ra ngoài trước, ông Smith, tôi có một số chuyện nói riêng với ông. Nói xong, Lương Y Ảm Bợ Rõ Sở ra hiệu cho bà hệ mình cùng mình ra khỏi phòng. Bà hệ mình gật đầu đáp lại, ông nói với Ảm Bợ Rõ Sở. Cậu chủ chờ một lúc tôi sẽ quay lại ngay. Bà hệ mình ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, Án Giờ Sở đã chờ sẵn, thấy bà hệ mỉn, ông nói ngay. Cậu bé vẫn chưa hoàn toàn ổn định, ông cho nó xuất viện sớm như thế làm gì? tôi cũng không muốn cậu chủ xuất viện sớm nhưng mà cậu bé khăng khăng muốn, với lại tôi thấy ở đây cậu bé ngày càng dễ nổi giận hơn. Tôi nghĩ vấn đề tâm lý của cậu chủ nghiêm trọng hơn nhiều hơn tình trạng cơ thể cậu. Bà Hệ Mìn giải thích. Nếu thế thì xuất viện là một cách tốt, tôi mỗi ngày sẽ qua theo dõi sức khỏe cậu bé. Tôi nghĩ ông nên nhận nuôi một đứa bé làm bạn chơi cho cậu ta. Và ông không nên cho cậu ta tiếp xúc bất cứ thứ gì liên quan tới hôm đó. Án Giờ Sơ nhấn mạnh nói. Tôi biết rồi, bây giờ chúng tôi định tới nông trại Felix. Nó ở một vùng nông thôn phía đông bắc Corby. Ông có thể dùng bột phủ tới đó. Như vậy cũng tốt, vậy trưa mai tôi sẽ tới. Án Giờ Sơ vỗ vai bà Hệ Mìn, rồi ông rời đi. Bà Hệ Mìn trở lại phòng, ông nháy mắt với Ảm Bờ Dọ Sơ, nói. Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi. Bùm bê tiếng lửa bật cháy, vài tiếng tích tách nổ ra trong một chiếc lò sưởi màu cho. Bước từ nó ra là một người đàn ông trung niên đẩy một cái xe lăn, trên bó ngồi một cậu bé khoảng 3-4 tuổi. Đây là Ảm Bờ Dọ Sơ và bà Hệ Mìn vừa sử dụng bột phở lủ về nhà. Bây giờ, Ảm Bờ Dọ Sơ tỏ ra kinh ngạc, cậu vừa tiến vào một đống lửa ở bên kia, sau ba tiệp tắc cảm giác như bay, cậu xuất hiện ở đây. Đó là một cảm giác thực lạ. Ảm Bờ Dọ Sơ hứng thú nói với bà Hệ Mìn. Cháu muốn đi một lần nữa. Bà Hệ Mìn vui vẻ nói. Bây giờ không được, để lần khác cậu chủ, cậu không muốn khám phá nhà mới sao? Nhà mới? Ảm Bờ Dọ Sơ lẩm bẩm, rồi cậu hào hứng hô lớn. Bà Hệ Mìn, đi, chúng ta đi. Cái tay cậu không yên giơ lên. Sau đó, bà Hệ đẩy cậu đi xung quanh nông trại. Nông trại Felix khá rộng, ở chính giữa là một ngôi nhà cao 3 tầng, khung của nó bằng gỗ và đá xếp làm tường. Đi từ cửa vào ta thấy cầu thang nối lên tầng 2, bên trái là phòng khách, bên phải là phòng ăn, bếp, nhà vệ sinh. Tầng 2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng làm việc, 1 thư viện. Tầng 3 có 3 phòng ngủ, 1 vườn hoa ngoài trời và tầng gác mái là chỗ chứa đồ. Bên cạnh nhà chính là một căn nhà nhỏ hơn, là nơi người giúp việc ở, nó lối với gian nhà chính bằng một lành lang có mái che. Cách nhà chính hướng đông 50 mét là nhà kho và chuồng thú nuôi. Phía sau và trước căn nhà có một bãi cỏ lớn, xa hơn một chút là cánh đồng. Bây giờ còn mùa đông nên nó chủi đất. Cả nông trại thường trú 4 người giúp việc, bà Hệ Mỉn giới thiệu Ảm Bờ Dọ Sơ với họ. Trong đó có một bà quản gia tên là Mạt Gannet, Dỗ Lì và Mạ Di, 2 người dọn dẹp và nấu ăn, một người đàn ông làm vườn, ông tên là Sam. 4 người đều là một lệ. Sau khi đi một vòng, bà Hệ Mỉn đưa Ảm Bờ Dọ Sơ về phòng ngủ của cậu. Căn phòng rất rộng, nó kê một chiếc giường rất lớn. Bức tường màu đỏ ấm cúng, nó treo một vài bức tranh sơn dầu, trong phòng còn có một cánh cửa dẫn sang thư phòng, một bàn công rộng, 2 cái cửa sổ đón gió, nó nhìn sang ngọn núi xa xa. Ảm Bờ Dọ Sơ cảm thấy hơi mệt, cậu bảo bà Hệ Mìn đặt cậu lên giường, cậu nói. Bà Hệ Mìn, cháu sẽ dùng bữa trong phòng, cháu muốn nằm nghỉ một lúc. Vâng, có chuyện gì cậu nhấn chuông bên giường, tôi sẽ tới ngay. Cháu biết rồi. Bà Hệ Mìn vừa định ra khỏi phòng thì nghe Ảm Bờ Dọ Sơ hỏi. Bác có biết kia là cuốn sách gì không? Ông quay lại, nhìn thấy cuốn sách trên bàn đầu giường, suy nghĩ một lúc ông nói. Nó được tìm thấy bên cạnh cậu khi xảy ra tai nạn, chắc cậu đã quên. Bà Hệ Mìn đã xem qua cuốn sách, trong nó ghi lại một số câu chuyện cho trẻ em nên ông không để ý. Bác lấy mang cho cháu xem được không? Vâng. Bà Hệ Mìn lấy cuốn sách đặt bên giường, ông nói. Cậu có cần tôi đọc không? Nó là một quyển truyện dân gian. Không cần, bác có thể ra ngoài, cháu tự đọc được. Bà Hệ Mìn gật đầu, ông không nghi ngờ Ảm Bờ Dọ Sơ nói vì trước đó, cậu đã đọc thành thạo khi tròn 3 tuổi, tuy hiện tại mất trí nhớ nhưng ký ức thường ngày cậu vẫn giữ lại được. Ông ra khỏi phòng, đóng cửa. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại Ảm Bờ Dọ Sơ, cậu vội vàng mở cuốn sách. Lúc mới bước vào phòng, Ảm Bờ Dọ Sơ đã cảm thấu thứ gì đó kêu gọi mình, cậu nhìn xung quanh mới nhận ra chính cuốn sách này đang kêu gọi cậu. Không phải cậu không tin tưởng bà Hệ Mìn mà cuốn sách cho cậu cảm giác không nên chia sẻ sự tồn tại của nó với bất kỳ ai. Cuốn sách khá dày, nó bọc da đã ngả sang màu vàng ối, khi sờ vào hơi sần sùi, nhưng mềm mại. Gáy cuốn sách được khâu tinh xảo bởi những đường chỉ màu đen. Bìa sách nổi bật một dòng chữ bằng vàng nó ghi L'Eolosol, đây là tiếng xứ Wales có nghĩa là sách trí tuệ. Ảm Bờ Dọ Sơ mở trang đầu tiên ra, cậu thấy nó chỉ viết một dòng chữ. Vật rào chỉ rõ mùi ạp đìn. Theosol. Trí tuệ là kho báu quý giá nhất của con người. Tác giả. Trang giấy cũng không còn trắng như trước, dòng chữ viết bằng tiếng xứ Mê, cậu nghĩ cả cuốn sách đều viết bằng thứ tiếng này. Đúng như Ảm Bờ Dọ Sơ nghĩ, cậu lật tờ thứ hai thì viết mở đầu một câu chuyện, nó cũng viết bằng tiếng xứ Mê. Câu chuyện đầu tiên tên là Vâng, tôi là một tên ngốc. Câu chuyện kể một nhà thơ lởm ngu ngốc mà tự nhận thông minh và một cậu bé, ông ta cố ăn cắp ý tưởng của cậu bé hiến cho nhà vua, nhưng bằng sự thông minh của mình, cậu bé giác hiến, ông ta phải thừa nhận mình là một tên ốc. Câu chuyện thứ hai là con cú thông thái. Kể về một khu rừng yên bình, một hôm một con hổ xuất hiện, con cú dẫn đầu bọn động vật đánh đuổi con thú dữ. 7 câu chuyện còn lại cũng chỉ là những câu chuyện cho trẻ em bình thường, chúng có điểm chung là đề cao sức mạnh trí tuệ giải quyết được nhiều thứ. À vợ rõ sở nghĩ mãi không thông thứ gì hấp dẫn cậu, chắc chắn nó còn giấu bí mật, thế là cậu lại đọc một lần nữa. Cậu mải mê đọc sách, tiếng gõ cửa vang lên cốc. Cốc, một giọng nói từ ngoài của truyền bảo. Cậu chủ, tới giờ dùng bữa tối rồi. À vợ rõ sở giật mình rời mắt khỏi cuốn sách, ngoài cửa sổ mặt trời đã khuất bóng từ bao giờ, bây giờ cậu mới nhớ ra và cảm thấy đói. À vợ rõ sở đáp. Bắt vào đi. Bà hệ mình mở cửa, ông đẩy vào một bàn để thức ăn. Trên nó có một cái mâm đậy nắp. Ông đi tới cạnh giường, ông mở cái nắp ra, một mùi hương hấp dẫn bay ra, đây là mùi của dầu hào, mùi thịt rán, mùi rau củ hòa nước sốt. Ông giới thiệu, đây là món phu tì từ thịt bò rau củ là chính, tên nó có một ý nghĩa to lớn. Một cái tên có ý nghĩa, nó chỉ gì vậy? Ả mờ rõ sờ to mò hỏi. Một cái tên luôn mang một ý nghĩa đặc biệt, nó là bộ mặt của thứ mà nó gọi. Với món ăn này, người dân địa phương mong muốn những con bò của họ luôn khỏe mạnh, những rau củ họ trồng không bị chết, mùa màng bội thu. Bà hệ Min từ tốn giải thích. À mờ rõ sờ nếm thử, thịt bò tan trong miệng cậu, rau củ lại giòn sốt, nước sốt đậm đà. Cậu vừa ăn vừa nghĩ về những cái tên. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu, những cái tên, phải rồi chính là nó. Tên cuốn sách nói hết hầu như nội dung xoay quanh của các câu chuyện, là trí tuệ, trí thông minh, mà các câu chuyện khác nhau về tên của nó, bí mật có thể nằm ở đây. Trong đầu có manh mối, ả mờ rõ sờ nhanh chóng xử lý bữa tối của mình. Sau khi bà hệ Min rời đi, cậu với tới cái bút và cuộn giấy thứ mà cậu đã nhờ bà hệ Min lấy hộ. Cậu bắt đầu viết. Cậu sắp viết các tên chuyện theo thứ tự, xếp chúng thành một hàng từ trái sang phải, và từ trên xuống dưới. Ả mờ rõ sờ nhìn qua nhìn lại, cậu thử ghép các từ đầu, từ cuối với nhau, nhưng chúng không có nghĩa. Ả mờ rõ sờ cắn bút suy nghĩ, một khả năng khác hiện ra, lần này cậu dịch toàn bộ tên các câu chuyện sang tiếng Anh. Cậu bắt đầu sắp xếp nó. Vâng, tôi là một tên ngốc bốn rể ạ, ý am á ý đi ó. Con cú thông thái năm và tạ nỉ mạn. Nam. Khi cậu xếp chúng thành một hàng dọc, cậu lọc các từ đầu tiên, các từ thứ hai rồi cậu lấy chữ cái đầu tiên, của từ đầu tiên của tên chuyện ghép với nhau. Một từ có nghĩa xuất hiện trước mắt cậu. Ả mờ rõ sở rất bất ngờ từ này lại giấu trong một cuốn sách cho trẻ em. Chương 6, hé lộ. Ý ho u e z b e l ho ho dê. Máu của bạn. Thật kỳ lạ, một cuốn sách lại liên quan đến máu ở đây. Chẳng lẽ muốn mở ra bí mật của cuốn sách này phải dùng máu của chính mình? Nghĩ đến đây Ả mờ rõ sở cảm thấy run run, cậu cảm thấy có chút không ổn khi dùng máu của mình làm vật dẫn tác động đến thứ khác. Nhưng cuốn sách tồn tại bí mật khiến cậu không ngừng bị hấp dẫn, sau 10 giây rằng co nội tâm cậu quyết định phải mở ra bí mật này. Ả mờ rõ sở đưa ngón tay trỏ lên miệng, cậu cắn cho nó bật máu. Rồi cậu nhỏ giọt máu đó lên bìa của cuốn sách, ba tích tắc qua. Không có bất kỳ điều gì xảy ra cả. Ả mờ rõ sở thất vọng, cậu định đem cuốn sách để sang một bên. Nhưng khi cuốn sách vừa rơi khỏi tay cậu, nó bỗng nhiên run lên. Một ánh sáng màu đỏ tỏa ra khiến Ả mờ rõ sở không thể nhìn thẳng được. Cuốn sách trôi lơ lửng trên không trung. Nó cứ bay như vậy tới khi ánh sáng đỏ biến mất. Ả mờ rõ sở mở mắt ra, cậu thấy cuốn sách đang mở ra và đứng yên trước mặt cậu. Trang sách đang mở lúc này không có một chữ cái nào. Bỗng dưng một dòng chữ hiện ra trên nó. Hello. Ả mờ rõ sờ giật mình, cậu giơ tay lên định đánh bay cuốn sách thì một dòng chữ lại hiện lên. Chờ đã. Bạn có phải người đã đánh thức tôi? Đánh thức? Ả mờ rõ sờ không hiểu nói. Đúng vậy, nói cách khác cậu đã dùng máu của mình nhỏ lên cuốn sách. Ý tôi là như vậy. Nếu bạn nói thế thì đúng ta đánh thức bạn, mình là Ả mờ rõ sờ e cắt lỉnh, mà bạn chính xác là cái gì vậy? Ha ha, cuối cùng có một ngày ta thoát khỏi phong ấn. Cậu bé cậu muốn biết ta là ai ư? Ta trịnh trọng giới thiệu, ta là ớt, sách trí tuệ, không có gì ta không biết, không có gì ta không hiểu, ta được xưng là kẻ thông thái nhất toàn bộ vũ trụ này. Ha ha, ta rất lợi hại đó. Sùng bái ta đi nhân loại. Hô hô, cuốn sách tự luyến. Ả mờ rõ sờ nghe vậy mặt đầy cảm xúc, đọc lời của nó làm cậu ngứa mắt, cậu bổ một dao. Tại sao bạn lại bị phong ấn thành một quyển sách bình thường? À, chuyện này. Nó là ngoài ý muốn, cha ta. Ông ấy cảm thấy ta quá tự kiêu nên trừng phạt ta mất hết tri giác, cho tới khi có một người vì ta đổ máu thì mới được giải thoát. Mặt khác ta phải trợ giúp hắn thành thần. Nhân loại, ngươi thật vinh hạnh vì nhận ta ở làm chủ nhân. cuốn sách tiếp tục. Nhưng tôi không cần chủ nhân, ở đã thôi, mai tôi sẽ để bà hệ mình mang cậu đi. À bờ giỏ sờ giọng chắc nịch nói.
Không.
Không.
Nhân loại, à bạn tôi, cậu không muốn thành thần hả?
Không.
À bờ giỏ sờ dứt khoát từ chối.
Cái này không giống kịch bản, suốt mấy ngàn năm qua, ở tập bao nhiêu lần làm sao cho mình xuất hiện hoành tráng nhất, thu hoạch sự tôn kính.
Đứa bé này không bình thường hay là nó không biết thần là gì?
Ơt găm hỏi.
Ê cậu bé của tôi, bạn có biết thần là gì không?
Nó rất lợi hại đó, có thể được rất nhiều kẹo đấy.
Tôi không cần biết thần là gì, lợi hại hay không, còn kẹo tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ảm bở rõ sơ lại dứt khoát, ta không phải trẻ con, dễ lừa.
Không được, bạn tôi, cậu nhất định phải thành thần.
Như thế nào cậu mới muốn thành thần?
Ơt căng thẳng viết, nét chữ nó hơi xuyên mẹo.
Ơt thầm nghĩ. Thôi xong tên này không dễ lừa, nó còn nhớ lời cha nó dặn ợt con phải giúp người đã cứu con thành thần, con mới có thể trở lại đây, nhà của con.
Cố gắng lên, con trai ta.
Ợt sắp muốn khóc, ả bờ rõ sở chú ý thấy tờ giấy ướt vừa ợt, cậu nói.
Ợt, muốn tôi thành thần cũng được, tôi có ba điều kiện.
Không chờ cậu nói xong, ợt nói.
Đừng nói ba, mười điều kiện cũng được, bạn tôi, bạn nhớ Du Hùng, tôi tên là ợt.
Ok, vậy mười điều kiện.
Ha ha.
Dẹ bạn tôi. Cậu thật hào phóng.
Ấy, mình xin nhắc lại một lần nữa, tôi tên là ợt, đừng có được đà lần tới, nhân loại.
Hừ, tưởng ta dễ bắt nạt à.
Tôi xin lỗi bạn được chưa, ợt.
Vậy năm điều kiện nhé.
Được rồi, bạn thắng, nói điều kiện đi.
Ợt khó khăn viết.
Ha ha, mắc lửa, ta lấy lui làm tiến, dễ à, bạn tưởng muốn làm chủ nhân mình dễ hả, bây giờ phải trả giá.
Ảm bờ rõ sờ thầm nghĩ.
Nhưng cậu không biết rằng, lúc này, ợt lại nghĩ. Nhân loại, mi tưởng mi chiếm lợi hả?
Không, chỉ cần ngươi đồng ý trở thành thần, thời gian còn dài, ta không trị ngươi được mới lạ, he he coi thường sách trí tuệ sẽ trả giá đắt.
Ợt viết.
Khoan, chúng ta phải lập khế ước nếu không bạn bỏ dở giữa chừng thì tôi phải làm sao?
Làm thế nào ký?
Bạn chỉ cần lặp lại những gì tôi tuyên hệ là được.
Bạn hiểu chứ?
Mình biết rồi, bạn làm mẫu đi.
Tôi, ợt búc, thề sẽ giúp hết sức mình để cho ảm bở dở sờ S cắt lỉnh trở thành thần. Bằng bất cứ giá nào, đổi lại tôi sẽ thực hiện 5 điều kiện cả hai nhận thức chung.
Thế trước ba chí cao quy tắc.
Tôi, ảm bờ rõ sở ẹt xẻo cắt lỉnh, sẽ cố gắng hết sức thành thần, bằng bất kỳ giá nào, sau khi ợt bước hoàn thành 5 điều kiện của tôi.
Thế trước ba chí cao quy tắc.
Cả hai người tuyên hệ xong, một thông tin xuất hiện trong đầu ảm bờ rõ sở, đã ghi chép.
Ảm bờ rõ sở hiếu kỳ hỏi.
Ba đại chí cao quy tắc là gì hả ớt?
Chúng là thứ quá xa vời với cả bạn và tôi. Kể cả cha tôi cũng không biết rõ, ông chỉ biết họ làm chứng cho khế ước cao cấp nhất toàn bộ vũ trụ.
Tờ khế ước này, ông suýt mất mạng giành lấy, bạn tôi có thể về nhà hay không là nhờ cậu.
Ợt chân thật viết, nhưng trong lòng nó cười to, ha ha tên nhân loại ngu ngốc, 5 điều kiện dễ kiếm lắm hả, đây là 5 điều kiện cả hai nhận thức chung.
Ta không đồng ý, ngươi muốn ghi cũng không được, ca ca.
Vậy là nó rất quý giá, bạn thật hào phóng.
Trước khi nói điều kiện, cho hỏi bạn có khả năng gì vậy?
Ảm bờ rõ sơ hỏi, trong lòng cậu to lớn mừng rỡ.
Ừ, ngươi tưởng ta không biết ý của 5 điều kiện cả hai nhận thức chung là gì à? Đây là khế ước, nó càng quý giá, chắc chắn thì mi sẽ càng cảm thấy lời, cũng càng cảm thấy thiếu nợ ta, đường thành thần rất dài, thỉnh thoảng ta cần trợ giúp chẳng lẽ mi không cho.
Ta cũng không muốn một mình thành thần, ta muốn lợi dụng mi giúp người khác nữa.
Tôi chưa nói cái này, bạn tôi, bạn có biết mình lời thế nào không? Tôi sách trí tuệ không có gì tôi không biết.
Tôi có thể trả lời mọi câu hỏi.
Nhưng chúng không miễn phí, tri thức cần đổi lấy tri thức nhá.
Khoan, bạn nói cái gì bạn cũng biết, vậy này mai mặt trời mọc lúc mấy giờ?
Dễ mẹo, mai mặt trời mọc lúc 6 giờ 36 phút.
Thế nào chịu chưa, ha ha.
Khoan nào, ả bờ rõ sở nghĩ cái thông tin này như trên radio vừa nói.
Ả bờ rõ sở thắc mắc.
Bạn có chắc không vậy, tôi nhớ là radio cũng cho đáp án như vậy hôm nay, nhưng nó luôn sai.
Nghe thế trang cuốn sách hồng hồng.
Ợt viết, chữ nó hơi xuyên mẹo.
Chắc chắn đúng.
Thật không?
Ảm bờ rõ sờ nghi ngờ ngâm nga.
Được rồi, bạn lại thắng, tôi chỉ có thể biết chuyện đã và đang xảy ra thôi, và tôi chỉ nói những thứ liên quan tới việc thành thần, còn thứ khác thôi đi.
Cuốn sách xấu hổ run lên.
Được rồi, thế cái vụ đổi chất là như thế nào, bạn nói rõ hơn đi.
Cha tôi từng nói, thứ mà quá dễ dàng sở hữu, thì không được trân trọng, tri thức cũng vậy, thông tin miễn phí thì người ta quên ngay. Tri thức trả giá thì họ nhớ mãi.
Bạn phải đổi những kiến thức mới lấy kiến thức của tôi, bạn cũng có thể đổi những thứ tôi thích lấy tri thức.
Tôi bật mí, tôi rất thích thứ gì quý giá và đẹp đẽ. Thật ra tắc cũng không muốn nói điều này sớm, ở sở hữu một loại pháp tắc có thể quét tất cả thông tin của một thế giới nhưng chỉ thông tin từ thời điểm ở xuất hiện tại thế giới trở về quá khứ. Ở muốn biết thêm thông tin, cậu phải giao dịch với thế giới trả giá. Vấn đề này liên quan tới các cảnh giới sau pháp thần. Mong anh em hiểu. Ví dụ, ở xuất hiện tại Haji vọt tờ thế giới năm 1981, lấy 581 làm gốc thì cậu chỉ biết thông tin từ 581 trở về quá khứ, thông tin của những năm sau đó như 582, 83 cậu phải trả giá để biết. Thế mà nổ mọi thứ ta đều biết, tại sao một cuốn sách lại thích thứ xinh đẹp? Cái này phải nói tới khi tạo ra mình, cha mình sử dụng máu rồng nên tôi hơi nhiễm tính loài rồng. Ở tự hào, nét chữ bay bổng viết. Nếu đổi như vậy cảm tính quá, cậu đổi cách khác lượng tính hơn không? Thế mình quy định điểm thông tin, điểm kiến thức và điểm trí tuệ. Một điểm kiến thức 1024 điểm thông tin. Một điểm trí tuệ 1024 điểm kiến thức. Thế nào? Tớ hỏi. Ok, vậy cái này đổi bao nhiêu điểm? À bờ giỏ sở chỉ vào cái chặn giấy bằng đồng hình con ngựa tinh xảo. Nó tuy khá đẹp nhưng chất liệu quá kém, làm đồ siêu tập thấp cũng được, nó 3 điểm thông tin đi. Đổi không? Đổi. À bờ giỏ sở dứt khoát trả lời. Theo một vệt sáng, cái chặn giấy biến mất. Bây giờ bạn có 3 điểm thông tin, để dễ nhớ tôi sẽ để thông tin về điểm ở góc trái trang giấy. Vậy ơ, bạn cho biết thông tin về tôi xem nào. Ok một dấu ok bằng hình bàn tay hiện ra. Sau đó một bảng thông tin xuất hiện, nó ghi. Họ tên, ả vợ giỏ sờ ẻ sẹo cắt linh. Tuổi, 4. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, thuần chủng. Ma lực, cấp 0, sơ cấp, vô cùng loạn. Lý luận ma pháp, cấp 0, không biết thứ gì về ma pháp cả. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 0, tên yếu gà. Tu vi, không có, yếu hơn cả người bình thường. Tổng đánh giá, thân thể quá yếu, không có ma lực, không có sức chiến đấu. Muốn thành thần, thử, tiếp sau đi. Chương 7, nói chuyện. Cái này nghĩa là sao? Ả vợ giỏ sờ thắc mắc. Phù thủy là gì? Ả vợ giỏ sờ nhớ mang máng cuộc nói chuyện về cậu của lương y ản giờ sờ và bà hệ mỉn về có khả năng sau này không thể làm phù thủy. Cậu rất quan tâm tới điều này, nhưng khi cậu hỏi bà hệ mỉn thì ông toàn lẩn tránh nói sang chuyện khác, hoặc ông rời khỏi luôn. Phù thủy có thể xem là một khả năng bẩm sinh di chuyển từ đời này sang đời khác, cậu là thuần chủng có nghĩa là bố mẹ cậu cũng là phù thủy. Phù thủy có khả năng sử dụng ma lực theo ý của mình. Và người bình thường không thể sử dụng ma lực, họ bị gọi là một lệ. Vậy tại sao lương ý án dở sợ và bà hệ mình lại nói mình sau này có thể không làm phù thủy được? Đây là do cơ thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng cho nên cậu không thể sử dụng ma lực. Ma lực có nguồn gốc từ cơ thể hoặc là từ linh hồn, mà ma lực của cậu sinh ra từ cơ thể cho nên khi cơ thể gặp vấn đề, cậu rất khó có thể sử dụng ma lực. Cơ thể mình có chữa được không? À bờ giỏ sở trực tiếp hỏi ngay, trong lòng hồi hộp, cậu nhớ tới lúc đi xuyên qua ngọn lửa tới đây, một cảm giác kỳ diệu, chắc chắn chỉ phù thủy mới làm được điều đó. Bạn tôi, linh hồn rất mạnh trong độ tuổi này, nó khiến cậu có một lượng ma lực khổng lồ, nhưng cũng chính vì đó khi cậu bạo loạn ma lực, thân thể cậu vốn yếu ớt lại càng bị tổn thương hơn. Khoan đã, cậu nói về bạo loạn ma lực, sao mình không nhớ nhở? Cậu bị mất trí nhớ mà, bạo loạn ma lực cũng là một nguyên nhân khiến cậu mất trí nhớ. Ảm vợ giỏ sơ bừng tỉnh, tại sao bà hệ mỉn không nhắc tới việc này, mình bị mất trí nhớ chỉ do tai nạn như ông nói. Việc gì đã xảy ra? Cha mẹ mình cũng mất trong tai nạn, chỉ đơn giản vậy sao? Cậu bắt đầu nghĩ lung tung, một cái đập vào đầu khiến cậu chú ý. Ợt bay trên đầu cậu, chữ nó to và đậm. Này, bạn có nhìn tôi nói không vậy? Xin lỗi, bạn tiếp tục đi. Ảm bờ giỏ sở xấu hổ nói, chuyện kia cậu sẽ hỏi bà ẹ một sau. Ừm. Theo lộ trình điều trị mà tôi biết của cậu thì muốn hoàn toàn hồi phục phải mất 40 năm, lúc đó cậu mới sử dụng ma lực bình thường được. 40 năm lâu vậy, có nặng tới thế không hả ớt? Đó là kết quả sáng sủa nhất, nếu không cậu chỉ làm một lệ suốt đời thôi. Tới lúc đó chắc mình chết già rồi, ảm bờ giỏ sở nghĩ. Ánh mắt ảm bờ giỏ sở sáng lên, cậu giả bộ lâm liệt nói. Bạn tôi, xem ra mình muốn mau chóng đưa cậu về nhà không được rồi, lúc mình có lại ma lực, mình đã là ông già hơn 40 tuổi. Nhưng bạn yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết mình. Chờ mình sinh con, có cháu, mình sẽ đi cùng bạn cho tới chết. Tưởng rằng tôi không biết cậu đang nghĩ gì đó, được rồi, yên tâm đi, tôi có cách khác ít tốn thời gian hơn và hiệu quả hơn. Ợt không nể mặt mũi nói thẳng. À vợ giỏ sở cười ngượng nói, bạn có cách gì nói ngay đi, làm mình bi quan muốn chết. Không phải chém, biết thừa người ta có cách chữa, mà giả bộ. Đệ thâm hự viết. Tôi có hai phương pháp, cách thứ nhất là cậu vẫn uống thuốc. nhưng đây là loại thuốc tôi đặc chế cho cậu. Hey, tôi còn biết nhiều loại khác có thể chữa khỏi ngay, nhưng không có dược liệu ví như thuốc ABC, cần xì cây mà không có, bất đắc dĩ phải cho cậu dùng loại này, còn có thuốc.
Bỡ lạ bốn. Biết một cái thì nói một thôi, còn nổ biết loại khác tốt hơn, ạ vợ giỏ sở kìm nén giơ tay đấm cuốn sách một cái.
Lúc này sau một vạn từ bất đắc dĩ, ợt mới tới cách thứ hai.
Cách thứ hai mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn, không đơn giản như chỉ là việc uống thuốc như cách một.
Như mình đã nói, ma lực bắt nguồn từ cơ thể và linh hồn, nếu cơ thể của bạn đi hỏng, vậy thì có thể lấy ma lực từ linh hồn.
Cách lấy ma lực từ linh hồn là dùng mạch khắc ma thuật.
Cuối cùng, ở chốt.
Cách một cần uống thuốc liên tục trong 15 năm chắc chắn khỏi, còn cách hai không cần nhiều thời gian như vậy.
Không còn một chút kiên nhẫn, ảm bờ rõ sờ nói ngay.
Làm được luôn phải không?
Không, cậu nghĩ đơn giản vậy, linh hồn không phải muốn động là động được, nó phải qua môi giới là cơ thể, bạn nhìn hiện trạng cơ thể bạn xem, có khả năng làm được không?
Ảm bờ rõ sờ bây giờ phải nằm liệt giường, luôn cảm giác có thứ gì đè nặng, khiến cậu khó thở.
Ảm bờ rõ sờ gậy đầu đồng tình, cậu nghe ợt nói tiếp.
Hơn nữa, bạn muốn làm sao khắc mạch ma thuật, dùng một cuốn sách khắc cho cậu hả?
Xin nhắc lại, đây là một kỹ thuật rất phức tạp.
Từ giờ tới khi cơ thể cậu đạt điều kiện khắc mạch là 10 năm uống thuốc liên tục.
Bạn chọn cách nào?
Đương nhiên là cách thứ hai rồi, nhưng phải làm sao bây giờ?
Đây là chuyện không thể nói trong thời gian ngắn được, cần phải từ từ nói.
Tri thức này mình sẽ miễn phí cho cậu nhá, hôm nay mình mở hàng, cậu có thể hỏi bất kỳ việc gì, không tính phí.
Không nên, bạn tôi, nói chuyện tiền bạc làm mất tình bạn.
Ợt ngắt lời.
Việc nào ra việc đấy, rõ ràng, minh bạch mới bền lâu.
Thế thì mình sử dụng điều kiện đầu tiên, đó là một ngày, mình được hỏi 3 câu miễn phí.
3 câu nhiều quá.
Không.
4.
Một cậu bé và một cuốn sách bắt đầu khẩu chiến, cuốn cùng họ thống nhất, một ngày ảm bở rõ sợ chỉ hỏi một câu có giá trị nhỏ hơn một điểm kiến thức, và một năm cậu có thể hỏi một câu có giá trị nhỏ hơn một điểm tri thức.
Được rồi, có gì hỏi nhanh đi.
Ơt mệnh mỏi viết, từ khi sinh ra tới giờ, nó chưa gặp tên nào khó chơi như ảm bở rõ sợ.
Thật ra, ở toàn trạch ở nhà hết, có va chạm với ai đâu.
Thế tu vi là cái gì?
Ảm bờ rõ sớ hỏi.
Là cách đánh giá sức mạnh của cậu, tu vi được tính lần lượt cấp 1 tới cấp 7, cấp 8, bán thần, cấp 9, ngụy thần, và cuối cùng là pháp thần.
Càng về sau, sức mạnh càng lớn.
Mỗi cấp chia làm 4 tiểu cấp nhỏ hơn là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tột cùng.
Muốn lên cấp tu vi thì 3 chỉ số khác là ma lực, lý luận ma pháp, kỹ thuật chiến đấu phải cung cấp, ví dụ. Muốn lên cấp từ 1 tới 2 thì 2 chỉ số đầu tiên đều phải đạt cấp 1 tuột cùng.
Ma lực là lượng ma lực của bạn, lý luận ma pháp là khả năng hiểu rõ, nghiên cứu về pháp thuật và kỹ thuật chiến đấu là khả năng chiến đấu, phát đòn chính xác, thi chú nhanh, kinh nghiệm đấm đá từng loại đối thủ.
Muốn tăng chỉ số ma lực có nhiều biện pháp nhưng tình trạng cơ thể cậu bây giờ không thể sử dụng được, tăng chỉ số lý luận ma pháp cậu phải học nhiều thôi.
Tương tự với chỉ số kỹ thuật chiến đấu, cậu phải luyện tập huấn luyện nhiều, và phải thực chiến nhiều hơn nữa.
Bạn có cách gì để mình tạm thời dùng ma lực không?
Có, vẫn là cách dùng thuốc, uống nó bạn có ma lực nhưng sẽ mất khi sử dụng, và qua thời gian, ma lực cũng sẽ biến mất.
Không chỉ vậy, thuốc này chỉ có thể uống một lần một ngày thôi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới phát triển ma lực sau này.
Ảm bờ rõ sờ suy nghĩ một lúc nói.
Mình rất hứng thú với việc ký khế ước, bạn có thể nói hơn về nó không?
Khế ước có thể chia làm nhiều chủng loại, độ mạnh yếu khác nhau, đôi khi nó rất tàn ác.
Một khế ước bị ký bởi tổ tiên có thể ảnh hưởng tới vô số đời sau đó.
Tóm lại có thể chia làm 4 cấp chính phổ cấp, tinh cấp, áo cấp, thần cấp bên trên còn nữa hay không thì mình không biết, nhưng chắc chắn khế ước tôi và bạn ký hơn xa khế ước thần cấp.
Làm thế nào để ký khế ước?
Muốn ký khế ước hai bên phải tình nguyện có một bên khác làm chứng, khế ước cần một vật làm môi giới câu thông với bên làm chứng.
Tùy vào từng vật này có được cấp khế ước khác nhau, bên làm chứng càng quyền lực, càng mạnh mẽ thì khế ước cấp càng cao.
Ta có thể kiếm vật môi giới ở đâu?
Không có một ghi chép nào chỉ rõ cách tìm vật môi giới, nó có thể là bất kỳ cái gì, đôi khi là di vật cổ, lúc chỉ là hòn đá ven đường nhưng khi một pháp sư thấy nó, thì ông ta sẽ cảm nhận được ngay.
Trong căn nhà này có vật môi giới nào không?
Ảm bờ rõ sờ thử hỏi.
Không, trong nhà này không có vật nào cả.
Thật đáng tiếc, Ảm bờ rõ sờ đột nhiên nghĩ tới một điều cậu nói.
Ơt, bạn có thể hiện thông tin về bà hệ mỉn cho mình xem không?
Ok, ở viết. Rồi một bảng thông tin khác hiện ra.
Họ tên, bà hệ Min Smith.
Tuổi, 52.
Chủng tộc, nhân loại.
Huyết thống, phù thủy, xuất thân một lệ.
Ma lực, cấp 3, cao cấp.
Lý luận ma pháp, cấp 3, cao cấp. kỹ thuật chiến đấu, cấp 3, tuột cùng. Tu vi, cấp 3 ma pháp sư, cao cấp. Tổng đánh giá, gừng càng già càng cay. Bà hệ mìn vậy mới là pháp sư cấp 3 thôi à? Ảm bở rõ sở hơi thất vọng nói, rồi câu hỏi tiếp. Pháp sư hiện tại đang sống mạnh nhất là ai vậy ớt? Là ông đủ mỡ lẹ đỏ. Ông ta là pháp sư cấp 4 cao cấp. Mới chỉ là cấp 4 thôi sao, nhưng ông ta cũng giỏi hơn bà hệ mìn, ảm bở rõ sở chần chừ nói. Có cách nào để bà hệ mìn mạnh lên không? Mình thấy ông hơi yếu. Việc này mình chỉ giúp được ông ta về cách tăng ma lực thôi, mình sẽ cho bạn một bản mình tường thuật. Bà hệ mìn chỉ cần tu luyện theo nó thì trong vòng 10 năm ông sẽ đột phá cấp 4. Ảm bờ rõ sở còn hỏi ợt một vài chuyện khác về giới phù thủy, về đùm bờ lẹ đỏ cho tới khi cậu ngủ quên. Cậu quá mệt, lại tiếp nhận nhiều thông tin như thế. Chương 8, chấn động. Sáng hôm sau ảm bờ rõ sở tỉnh dậy, ánh mặt trời khiến mắt cậu chói lòa. Cậu cảm thấy vai mỏi nhừ, là hậu quả việc hôm qua ngủ sai tư thế. Ảm bờ rõ sở nghe tiếng gõ cửa, giọng của bà hệ mìn vọng vào nói. Cậu chủ. Cậu thức dậy rồi. Cháu dậy rồi, bác vào đi. Ảm bờ rõ sờ xoa hai mắt trả lời. Cánh cửa mở ra, bà hệ mìn vào phòng, ông mang đẩy một cái bàn vào, trên nó có một chậu nước, một khăn mặt và một lọ súc miệng. Ông đưa cái lọ nước cho ảm bờ rõ sờ và nói. Cậu chủ súc miệng và rửa mặt, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Ảm bờ rõ sờ cầm lấy lọ nước súc miệng, đây không phải lần đầu cậu dùng nó, cậu cảm thấy một cảm giác mát lạnh, ngọt ngọt tràn trong miệng. Ảm bờ rõ sờ lấy khăn rửa mặt. Cậu vừa lau xong một con gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, khiến da mặt cậu hơi tê tê. Bà hệ mìn thấy ảm bờ rõ sở vệ sinh xong, ông nói. Cậu chủ, cậu ăn ở trong phòng hay xuống lầu? Cháu ăn ở trong phòng. Ảm bờ rõ sở đáp lời. Nếu vậy cậu chờ một lúc, tôi trở lại ngay. Bà hệ mìn nói xong, ông đẩy bàn ra khỏi phòng. Lúc này ảm bờ rõ sở mới nhớ ra ợt, cậu nhìn xung quanh phòng không thấy cuốn sách nào cả, cậu gọi. Ợt, bạn ở đâu? Một ánh sáng lóe lên trước mặt ảm bờ rõ sở, ánh sáng biến mất, một cuốn sách hiện ra, trang sách viết. Tôi đây, lần sau bạn chỉ cần trong đầu gọi mình thì mình sẽ xuất hiện. Mình biết rồi, mà khi cậu xuất hiện cậu không chói mắt như thế được không? Sẽ có nhiều người chú ý. Ảm bờ rõ sở thắc mắc. Ha ha, do mình trở về không gian tùy thân, nên khi xuất hiện phải như thế, vậy bình thường mình sẽ tồn tại như một cuốn sách bình thường bên cạnh cậu. Ớt mắt cười viết. Bạn còn có không gian tùy thân hả? Nó dùng làm gì? Ảm bờ rõ sờ hứng thú hỏi. Chỗ đó chỉ là nơi chứa đồ của mình, thỉnh thoảng trốn vào trong đó ngủ à? Trong đây chắc nhiều đồ nhỉ, cái chặn giấy hôm qua mình gửi chắc cũng trong đó. Đúng đây, nó chứa kho báu của mình, à, mà tối hôm qua bạn ngủ quên nên mình không giao cho cậu mấy thứ này. Ợt viết xong, lại một tia sáng lóe lên, ba cuộn giấy xuất hiện trên giường. Đu thông tin. Từ trái sang phải lần lượt là sách minh tưởng. Phương thuốc chữa bệnh của cậu và phương thuốc tạm thời sử dụng ma lực cho cậu. Ảm bờ rõ sờ đưa tay cầm lấy sách minh tưởng xem, cậu thấy trên đó vẽ hình người đang ngồi khoanh chân, lưng thẳng, một vài mũi tên từ người đó chĩa ra ngoài và ngược lại bên cạnh có nhiều chú thích hướng dẫn. Minh tưởng thuật là một phương pháp kết hợp hô hấp nhịp thở và một vài động tác phụ trợ nhằm kích thích cơ thể sản sinh ma lực và cảm nhận ma lực tồn tại xung quanh môi trường. Ma lực xung quanh môi trường có thể có thuộc tính, gọi là nguyên tố ma pháp, hay không có thuộc tính. Lúc này, cánh cửa mở ra, bà hệ mìn mang bữa sáng vào phòng. Ảm bờ rõ sờ đặt sách minh tưởng sang một bên, bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Sáng nay có một miếng thịt lợn nướng, hai cái bánh pudding, đậu hầm và một tách trà. Sau khi ăn xong thì đã 10 rưỡi sáng, Ảm bờ rõ sờ nghe bà hệ mìn nói. Khoảng một tiếng nữa, lương y Ảm bờ rõ sờ sẽ tới thăm bệnh cậu, cậu chủ bây giờ có muốn đi dạo không? Cháu vẫn thấy mệt, hôm qua cháu đọc một cuốn sách, trong đấy cháu tìm thấy có một vài thứ thú vị, bác xem thử đi. Nói rồi cậu chỉ vào ba cuộn giấy bên cạnh. Bà hệ mìn nghe vây cũng thấy hơi tò mò, ông cầm một cuộn giấy lên đọc. Lúc đầu ông không biểu lộ cảm xúc đặc biệt nào, nhưng khi đọc tới nửa cuốn, phần ghi công dụng của phương thuốc, ông không kìm nén được nước mắt. Nếu phương thuốc này là chính xác, thì cậu chủ không tốn nhiều thời gian hồi phục. Bà hệ mìn nghĩ, rồi ông run run hỏi ảm bờ rõ sờ. Cậu chủ, cậu lấy phương thuốc này ở đâu, nếu nó là thật thì tốt quá. Chuyện này bác phải giữ bí mật cho cháu. Cháy tìm thấy nó trong cuốn sách hôm qua bác lấy hộ. Cháu cũng không biết làm sao nó lại xuất hiện trong cuốn sách, nó thật là kỳ diệu. Vâng, đúng là một điều kỳ diệu. Bà hệ mỉn vô thức nhắc lại. Bây giờ, ông đang chìm trong ký ức, ông nhớ mình xuất thân một phù thủy một lệ thấp kém, nhất là khoảng thời gian 40 năm trước, mặc dù ông tốt nghiệp hổ gợt xuất sắc nhưng không ai nhận ông vào làm, ông còn bị dọa giết nếu tiếp tục xuất hiện tại giới phù thủy, còn gia đình ông, họ đã từ bỏ đứa con họ cho là lập dị này từ lâu. Trong thời gian khó khăn đó, chính ngài Patrick Cát Lĩnh, ông nội Ảm Bờ Giỏ Sở đã thu nhận ông, ngài là người mà ông kính trọng nhất. Ông dùng sự kính trọng đó phục vụ gia đình Cát Lĩnh suốt 40 năm qua.
Philip, cha Ảm Bờ Giỏ Sở, cũng là một người tử tế, tuy thỉnh thoảng hơi ba, đáng tiếc Philip và Nờ Dị Xạ đã mất. Bây giờ ông cống hiến toàn bộ sự trung thành, tình cảm của mình cho Ảm Bờ Giỏ Sở, ông coi cậu như con, như cháu của mình.
Khi nhìn thấy phương thuốc này, ông hy vọng tương lai của Ảm Bờ Giỏ Sở tốt hơn, đặc biệt, ông thấy cuốn trang giấy dấu hiệu quen thuộc của ngài Patrick Cát Lĩnh.
Đây chắc chắn là một thành quả nghiên cứu nhiều năm của ngài. Hôm nay được tìm thấy đúng lúc con cháu ngài cần nhất.
Tôi biết, tôi sẽ không nói nhiều, nhưng tôi đã biết ai viết phương thuốc này.
Bà Hệ Mỉn xúc động nói.
Ảm Bờ Giỏ Sở thì nghe giật mình, không lẽ ông biết về ớt, nhưng lời sau của bà Hệ Mỉn khiến cậu thở phào.
Đây chắc chắn là ông nội của cậu viết, ngài Patrick Cát Lĩnh, ngài từng là viện trưởng viện thánh phèn xì nì ạ nước Pháp.
Nói tới đây, nước mắt ông trào ra.
Ông nội cháu.
Ảm Bờ Giỏ Sở không có trí nhớ về ông nội mình hay về gia đình mình, cậu nói.
Bác nói thêm về ông nội cháu được không, bác biết đấy, cháu bị mất trí nhớ.
Vâng, ông nội cháu là một người đàn ông vĩ đại, hay ít nhất đối với ta là thế, ông bỏ qua thành kiến của toàn bộ gia đình lấy bà Jasmine, bà là một phù thủy một lệ tài giỏi, xinh đẹp.
Ông đã rời khỏi quê hương Anh quốc của mình tới Pháp, nơi việc kết hôn giữa một lệ và phù thủy ít bị kỳ thị hơn.
Tại đây ông đã giúp đỡ rất nhiều người, ông tìm ra nhiều dược liệu hơn mới hơn, ông cũng đề nghị sử dụng cách đo đạc của một lệ vào việc pha chế thuốc chữa bệnh khiến chúng có hiệu quả hơn, ít tốn dược liệu hơn.
Bà Hệ Mỉn tỉ mỉ kể lại, Ảm Bờ Giỏ Sở ngồi chăm chú nghe, ông nói tiếp.
Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên mình gặp ông, hôm đó tôi không có tiền phải lang thang trên phố, tôi muốn sử dụng bùa chú với một lệ nhưng tôi không dám, hồi đó, người ta luôn giám sát phù thủy gốc một lệ, dình từng lỗi họ để bắt vào ngục. Nhiều người coi họ là những tên bùn loại, bẩn thỉu, thấp hèn, làm như vậy là để tẩy sạch thế giới.
Nam. Sau 30 phút kể lại,
bà Hệ Mỉn nói tiếp.
Đáng tiếc, ông bị băng đảng ghéo lật dinh loạn, chúng ép buộc ông tham gia vào đội quân chống một lệ của chúng, nhưng ông không đồng ý một tên đã giết chết ông.
Kẻ đó thật đáng chết.
Bà Hệ Mỉn tức giận nói.
Thế mà thảm họa lại lặp lại một lần nữa, Philip và Nờ Di Sạ nói tới đây ông ngừng lại, ông suýt nói ra việc ngày hôm đó.
Bố mẹ cháu làm sao?
Ảm Bờ Giỏ Sở cảm thấy không ổn hỏi.
Không việc gì, ý của tôi là bố mẹ cậu chủ không được may mắn, họ ra đi quá sớm.
Bác có phải đang giấu cháu điều gì?
Ảm Bờ Giỏ Sở nghi ngờ nói.
Không có gì, cậu nghĩ nhiều rồi.
Bà Hệ Mỉn lấp liếm, may cho ông lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng bà Mạ Ga Nẹt truyền vào.
Ông bà Hệ Mỉn, ngài Ảm Bờ Giỏ Sở đã đến, ông ta đang chờ ở phòng khách.
Tôi biết rồi, tôi xuống ngay.
Như tìm được phao cứu sinh, bà Hệ Mỉn nói với Ảm Bờ Giỏ Sở.
Cậu chủ, tôi đi xuống tiếp lương ý Ảm Giờ Hiệu Sở, cậu chờ trên này một lúc.
Tôi sẽ trở lại ngay.
Nói xong, ông vội vàng đẩy bàn đồ ăn sáng ra khỏi phòng.
Bà Hệ Mỉn biến mất sau cánh cửa, ánh mắt Ảm Bờ Giỏ Sở nghiêm túc hẳn lên, cậu nói.
Tại sao bị Mỉn lại cho rằng phương thuốc là do ông nội mình viết?
Cái này, ha ha, tôi cố ý làm như vậy, nếu có người biết họ sẽ nghĩ như bà Hệ Mỉn nghĩ. Không nghi ngờ tới cậu và tôi cả.
Ảm Bờ Giỏ Sở gật đầu đồng ý, cậu không nghĩ sâu tới vậy.
Hơn nữa, những thứ mình đưa cho bạn, không nên để người khác biết nếu bạn không có sức mạnh bảo vệ nó.
Tri thức cũng là thứ người ta sẵn sàng giết nhau có được.
Ảm Bờ Giỏ Sở bỗng cảm thấy cậu chủ quan, mọi thứ không tốt đẹp như cậu nghĩ, cậu thấy hai cuộn giấy ghi lại phép minh tưởng và thuốc tạm thời sử dụng ma lực, nếu để kẻ nham hiểm khác biết tới chúng, thật không khó tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.
Ảm Bờ Giỏ Sở đưa tay giấu hai cuộn giấy đi.
Im lặng một lúc lâu, mày nói.
Bạn tra thông tin về cha mẹ mình được không?
Ok, đây là lần dùng miễn phí trong ngày.
Trả lời.
Sau một phút lơ lửng.
Không đưa ra câu trả lời nào, Ảm Bờ Giỏ Sở sốt ruột rụt.
Sao lâu vậy
Thật kỳ lạ, mọi thông tin liên quan tới cha mẹ cậu trên thế giới này mình tìm không ra được.
Xin lỗi, bạn tôi, mình không thể trả lời bạn được rồi. Đây là lần đầu tiên mình gặp sự cố này.
Tại sao lại vậy?
Bạn bảo là mình biết tốt mà.
Ảm Bờ Giỏ Sở tức giận nói.
Cậu nói thế nào thì việc này mình cũng chịu, không nói nữa.
Cứng rắn đáp lại, nó biến mất sau một vệt sáng.
Chương 9, bí mật.
Bà Hệ Mỉn đang vội vàng xuống phòng khách, ông thấy Ảm Bờ Giỏ Sở đã ngồi nhâm nhi tách trà rồi, ông nói.
Bạn của tôi, trong khi ông ngồi đây thoải mái uống trà thì tôi lại khốn khổ với cậu chủ.
Ảm Bờ Giỏ Sở nghe thấy bà Hệ Mỉn tới. Ông đứng dậy, hai người bắt tay, Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi.
Cậu bé có chuyện gì à, mà khiến ông trông chật vật vậy?
Không có gì cậu chủ vẫn ổn, vừa rồi tôi suýt lỡ lời nói ra sự việc đêm đó, may là ông tới đúng lúc, tôi có cớ đi ra ngoài, cậu chủ thông minh quá, cậu bắt đầu nghi ngờ về vụ tai nạn rồi. Bà Hệ mỉm thở dài nói. Giấy không gói được lửa, sau này ông nên tìm dịp phù hợp nói sự thật với cậu bé. Tôi tới xem cậu bé, tôi có mang theo thuốc đặc trị đây. Vừa nói, An Giờ Sở vừa chỉ vào túi sách bên cạnh. Tôi cũng biết vậy, nhưng mọi chuyện để cậu bé lớn hơn một chút đã. Nhắc tới thuốc, ông có biết tôi tìm được gì đâu. Ồ, ông bạn già của tôi lại tìm ra thứ gì thú vị hả? Cái kiểu út mở của ông tôi chơi chắn rồi, ông nói ngay đi. Án giờ sở không đổi mặt nói. Ông sẽ không tin được đâu, tôi tìm ra một phương thuốc mà ngài Pachit để lại, nó là thuốc chữa thương và miêu tả vết thương giống hệ tổn thương của cậu chủ, ông xem thế nào. Bà Hệ Mìn đưa cuộn giấy cho Án giờ hiểu sở. Chuyện này ảm bờ rõ sở đã bảo ông giữ bí mật nên ông chỉ phải nói như vậy. Án giờ sở cẩn thận tiếp cuộn giấy, ông chăm chú đọc. Mặt ông nghiêm trọng lên, ánh mắt ông biến đổi sau thời gian một tuần trà. Án giờ sở rời mắt khỏi cuộn giấy, ông thở dài nói. Thật là một trí tuệ vĩ đại, phương thuốc này có thể thay đổi toàn bộ phương thuốc chữa thương đang hiện hành, có điều một số dược liệu rất khó tìm và giá nó cũng rất đắt. Nhưng nó có thật trị hết cho cậu chủ không? Bà Hệ mỉm vội vàng hỏi. Bằng vào kiến thức của tôi, thì khả năng trị hết rất lớn. Ông có thể yên chí. Tôi sẽ mang nó cho bọn họ xem, tôi tin không lâu chúng tôi sẽ tìm cách điều chế tốt thuốc. Hơn nữa, nếu có thể thay đổi một vài vị thuốc hiếm, tuy công dụng giảm đi nhưng vẫn hơn nhiều loại thuốc trên thị trường. Nếu vậy tôi yên tâm, mong mấy người các ông nhanh chóng làm xong. Đây là giọt máu cuối cùng của ngài Pachit. Bà Hệ Mìn và Án Giờ Sở đang nói về những người học trò của Pachit. Hồi còn sống Pachit không giấu giếm tri thức của mình mà cởi mở chỉ dạy mọi người. Án Giờ Sở là một trong những người học trò của ông, ngoài ra còn một số người khác, bọn họ đều là những ma dược sư, lương ý tài giỏi trong giới phù thủy. Tôi biết rồi, bây giờ để tôi lên thăm cậu bé. Án Giờ Sở nghiêm túc nói. Bà Hệ Mìn dẫn ông lên phòng Ảm Bờ Dọ Sở, Án Giờ Sở chào cậu và bắt đầu kiểm tra cơ thể cậu. Ông dặn dò Ảm Bờ Dọ Sở nên đi dạo khiến cho tâm lý thoải mái, ông nói. Thân thể cậu không có dấu hiệu chuyển biến xấu, hồi phục nhanh, đây là tín hiệu đáng mừng. Tôi đã nhận được phương thuốc của ông nội cậu, mấy hôm sau, tôi sẽ lại mang thuốc tới. Nhưng bây giờ cậu phải uống thuốc này, một ngày một lọ, trước khi đi ngủ. Bây giờ cậu uống một lọ. Án Giờ Sở lấy một lọ thuốc, nhỏ khoảng một ngón tay. Vâng. Cảm ơn bác. Ảm Bờ Dọ Sơ nhận lấy lọ thuốc, cậu mở lắp, và đổ nó vào trong miệng. Một cảm giác ấm áp chạy từ cổ họng cậu, xuống bụng, rồi cả người cậu cảm thấy ấm áp, thoải mái. Những con đau bình thường luôn dậy vào Ảm Bờ Dọ Sơ biến mất. Cậu cảm thấy thế nào? Án Giờ Hiệu Sơ hỏi. Cháu cảm giác rất tốt, thật thoải mái. Vậy là tốt, tôi sẽ để chỗ thuốc này tại bà Hệ Mìn, ông sẽ cho cậu uống thuốc. Bây giờ tôi về luôn, phương thuốc của ông nội cậu tôi sẽ mang đi nghiên cứu ngay. Cháu biết rồi. Ảm Bờ Dọ Sở gật đầu. Để tôi tiễn ông, cậu chủ, tôi tiễn lương ý Ảm Giờ Hiệu Sở về. Ảm Giờ Sở nhanh chóng xuống lầu, chờ bà Hệ Mìn tới, ông nói vội. Xin lỗi bạn của tôi không thể chờ được thí nghiệm phương thuốc, nó có thể là một cuộc cánh mạng trong ma dược học chữa bệnh. Tôi hiểu. Bà Hệ Mìn cũng mong phương thuốc chế thành công, mà còn nhờ nó để hồi phục. Bà Hệ Mìn cùng Ảm Giờ Sở ra khỏi phòng. Sau 10 phút sau, bà Hệ Mìn quay lại. Ông nói. Lương y Án Giờ Sơ đã trở về. Cậu chủ, cậu đã nghe ông ta dặn dò, mong cậu giữ gìn mình. Cháu nhớ rồi, mà phương thuốc đó thật quan trọng, đến mức ông ta về ngay. Cậu chủ còn nhỏ không biết tầm quan trọng của nó, theo Án Giờ Sơ nó sẽ mang tới một cuộc cách mạng về mặt thuốc trị bệnh hiện nay. Ngài Pachit thật là một người vĩ đại. Ảm Bờ Dọ Sơ phải đánh giá một lần nữa mức độ nguy hiểm của ba cuộn giấy, chỉ mỗi phương thuốc chữa cho mình đã ghê gớm như vậy. Hai thứ còn lại chắc chắn sẽ làm thay đổi thế giới mất. Thật ra thì Ảm Bờ Dọ Sở đã nghĩ đúng, một loại thuốc bổ sung ma lực có thể tạo một đạo quân đội phù thủy chiến đấu liên tục tới khi hết thuốc, nhưng tên phù thủy dã tâm như Vồn Đệ Mọt rất yêu thích. Một phương pháp tăng cường ma lực chỉ qua hít thở, tại nơi mà người ta ma lực tăng lên theo số tuổi. Chúng thật làm rung chuyển toàn bộ thế giới. Ảm Bờ Dọ Sở hít một hơi thật sâu, khiến cậu bình tĩnh lại, khuôn mặt cậu trầm trọng hẳn lên. Cậu nghiêm túc nói. Bà Hệ Mìn, cháu có thể tin vào sự trung thành của bác với gia đình Cát Linh không? Bà Hệ Mìn hơi ngạc nhiên khi thấy Ảm Bờ Dọ Sở nghiêm túc như thế, nhưng khi nghe cậu nói, ông kiên định nói ngay. Cậu chủ, tôi đã thể phục vụ gia đình Cát Linh cho tới chết, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bà Hệ Mìn túi người, dáng ông sắp gập thành một góc 90 độ. Ảm Bờ Dọ Sở thật sâu nhìn bà Hệ Mìn, sau một phút, cậu mới nói. Cháu tin bác xin mời đứng thẳng lên. Xin lỗi bác vì câu hỏi vừa rồi, cháu không nghi ngờ lòng trung thành của bác, nhưng điều cháu sắp nói đây, thứ bác sắp nhìn thấy ở đây là bí mật tối cao của gia đình Cát Lĩnh. Nói xong, ạ mợ rõ sờ lấy hai cuộn giấy công lại ra cho bà hệ mình xem, cậu nói. Đây là bí mật, thứ quý giá nhất của nhà Cát Lĩnh. Bà hệ mình hai tay trân trọng nhận lấy hai cuộn giấy, ông nhận ra đây là thứ lúc trước ạ mợ rõ sờ đưa cho ông xem, nhưng ông chưa kịp xem thì đã gặp hạn giờ hiệu sờ. Ông nghe ạ mợ rõ sờ nói. Lúc trước cháu không nghĩ mấy cuộn giấy này lại giá trị như vậy, chỉ một phương thuốc thôi mà lương y ản giờ sở nói nó thay đổi toàn bộ cách chế thuốc chữa thương, bác xem hai thứ này mà bị công bố thì sẽ xảy ra chuyện gì. Bà hệ mỉn chăm chú đọc từng chữ, đọc hết một cuốn, da mặt ông run run, trong lòng ông như núi lở, báo nổi. Ông cố đè xuống cảm xúc kinh hãi đó, ông đọc cuộn giấy thứ hai về phép mình tưởng. Tới đây, ông không thể không há miệng kinh ngạc, cả người ông cứng đờ, ông run giọng hỏi ảm bờ rõ sờ. Cậu chủ, hai thứ này là thật hả? Thật 100%. Ảm bờ rõ sờ ngắn gọn nói. Bà hệ mìn nghe ảm bờ rõ sờ nói không kìm chấn động, ông lùi lại hai bước, sau đó một lúc ông suy nghĩ kỹ lại chúng, một cơn lạnh người khiến ông run rẩy. Ông thử nghĩ nếu hai cuộn giấy này bị tiết lộ, thế giới không biết biến đổi thế nào nhưng ông chắc chắn ảm bờ rõ sờ sẽ bị giết chết, nhà Cát Lĩnh bị hủy diệt hoàn toàn. Những thứ này không có người thứ ba biết, bác hiểu ý cháu chứ? Tôi hiểu, thưa cậu chủ. Tôi biết hậu quả nếu những thứ này tiết lộ. Bà hệ mỉn trịnh trọng nói. Cháu biết bác sẽ giữ bí mật, cháu cho bác xem những thứ này là muốn bác học phép minh tưởng, và điều chế thuốc cho cháu. Tôi có thể học. Nó bà hệ mỉn khó tin vào tai mình, đây là một cơ hội để mình mạnh lên, hai mắt ông lại đầy nước, ông xúc động trước sự tin tưởng của ả mờ dọ sờ. Trong tâm trí ông luôn tự trách về cái chết của bố mẹ ả mờ dọ sờ, lúc đó ông đi giải quyết công việc nhà Cát Lĩnh, ông bị ba kẻ áo đen tập kích, ông bị quấn lấy hơn 2 tiếng. Nếu ông về kịp thì bố mẹ ảm bờ rõ sờ rẽ không chết, nếu ông mạnh hơn thì mọi thứ đã khác. Lúc này, ông có cơ hội bảo vệ ảm bờ rõ sờ tốt hơn, ông nghẹn ngào nói. Cảm ơn cậu chủ, tôi chắc chỉ lấy cái mạng già này mới đền ơn được cậu. Chúng ta là người nhà mà, bác mạnh lên sẽ bảo vệ cháu tốt hơn, ít nhất trong 10 năm tới. Ảm bờ rõ sờ thật lòng nói. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mạnh lên. Chương 10, Phói ổ là Sở Mít. Anh Quốc, năm 1985. 4 năm sau vụ tập kích, ả mợ rõ sở từ 3 tháng trước đã xó thể rời giường đi lại bình thường, cậu cảm thân thể ngày càng khá hơn, nhưng cậu cũng lo lắng một chuyện. Cậu khó có thể kiểm soát được sự tức giận. Ả mợ rõ sở thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu ở ngực, một cảm giác bất lực sinh ra trong cậu, cậu muốn kìm nén nó nhưng không được. Cậu chút nó với những người xung quanh, khi giải tỏa ả mợ rõ sở cảm thấy thoải mái. Nhưng khi cậu thấy những người bị cậu chút giận không vui vẻ gì, cậu cũng không vui nổi. Ả mợ rõ sờ đem chuyện này nói với bà hệ mìn, ông giải thích rằng đó là cảm giác giận dữ. Bà hệ mìn nói rằng, có nhiều cách để kiểm soát cơn giận. Cậu hãy thử một số cách đó. Cách đầu tiên là giữ bình tĩnh. Điều đầu tiên cậu nên làm khi tức giận đó là tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh. Bởi thường khi giận dữ bạn không thể suy nghĩ đúng đắn và thấu đáo được, đó là khi cậu chút giận lên người khác khiến họ bị tổn thương. Cậu sẽ có thể nói hoặc làm những điều cậu cho là sai chỉ vì muốn hạ cơn giận. Vì vậy, cậu hãy hít thở sâu và dành thời gian trấn tĩnh bản thân cơn giận sẽ trôi đi. Cách thứ hai là khiến bản thân trở nên bận rộn. Một điều khác nên làm khi tức giận là đánh lạc hướng tâm trí, đưa mình ra khỏi vấn đề đang gặp phải và làm cho bản thân thật bận rộn. Khi giận dữ, cậu muốn nó bạo tạc ngay lập tức, thay vì làm mọi thứ rối tung lên, cậu hãy để tâm vào những thứ hữu ích để làm tâm trí bạn bận rộn thì sẽ tốt hơn. Thế là ám bờ rõ sở tránh cơn giận bằng cách vùi đầu vào học tập, cậu muốn làm mình bận rộn lên. Để không nghĩ tới những điều khiến mình tức giận. Ả mợ rõ sơ lợi dụng ớt cho mình học tập nhiều tri thức nhất, cậu đã đọc rất nhiều sách về cả giới phù thủy lẫn giới mụt lệ, cậu nhận ra một điều quan trọng là mụt lệ dần dần phát triển vượt qua phù thủy. Cậu nghĩ điều này chỉ cần tinh ý một ít là phát hiện, nhưng phù thủy bọn họ vẫn chìm đắm trong cảm giác siêu nhiên, coi thường mụt lệ. Ả mợ rõ sơ quyết định nhờ bà hệ mỉn thuê giáo sư mụt lệ dạy cậu học rất nhiều thứ, từ khoa học tới xã hội học, từ cơ bản tới nâng cao, càng tìm hiểu về thế giới mụt lệ. Cậu càng cảm nhận một điều, tri thức là chân lý, nó không phân biệt chủng tộc hay huyết thống nào cả. Hơn nữa còn tri thức của bọn yêu tinh, của nhân mã, hay của bất kỳ sinh vật mang tâm trí con người khác đều đáng cậu học tập. Ả mợ rõ sở cũng dùng cơ hội một năm một lần hỏi ợt về chuyện của cha mẹ nhưng khiến cậu thất vọng là ợt cũng không biết, thế là Ả mợ rõ sở tức giận hỏi thẳng bà hệ mỉn. Cậu chửi, quát bà hệ mỉn hơn tiếng đồng hồ rồi ông mới thỏa thuận khi nào cậu kiểm soát được con giận bản thân thì ông sẽ nói cho cậu sự thật. Hôm nay. Ả mợ rõ sở đang vừa phơi nắng, vừa đọc sách như mọi hôm, cậu nghe một giọng bé gái. Cha, cậu chủ đâu, tên đó đã nói theo con cưỡi ngựa mà bây giờ trốn đâu mất rồi.
Ảm bờ giỏ sờ nghe giọng này thì giật mình, nếu phải nói ai là người ảm bờ giỏ sờ e ngại nhất trong nhà chính là cô bé này, cô bé tên là Phở Ổ Láo Lạ Sờ Mít, một đứa bé mồ côi được bà Hệ Mỉn thu nhận làm con nuôi, hôm cô bé dọn về nông trại, ông giải thích. Cậu chủ, cậu cần có bạn chơi cùng, cứ như bây giờ một mình sẽ không tốt sau này, hơn nữa tiếp xúc với người khác giúp nhanh chóng kiểm soát cơn giận.
Ảm bờ giỏ sờ còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Phở Ổ Lạ.
Hôm đó, Ảm bờ giỏ sở cũng đang ngồi thư giãn trên ban công, thì bà Hệ Mỉn dẫn một cô bé tới giới thiệu là con gái ông mới nhận nuôi. Mới đầu cô bé có vẻ rụt rè ít nói, cô bé nói.
Tớ là.
Phở Ổ Lạ, sau này chúng ta sẽ ở chung chung một nhà, mong bạn giúp đỡ nhiều hơn.
Một bên, bà Hệ Mỉn, nói.
Bây giờ, tôi có việc gấp phải đi, cậu chủ chơi với Phở Ổ Lạ giúp tôi, cảm ơn cậu nhiều.
Không chờ Ảm bờ giỏ sở đáp ứng, ông đã biến mất sau cánh cửa.
Ảm bờ giỏ sơ bất đắc dĩ mỉm cười với Phở Ổ Lạ, cậu nói.
Chào Phở Ổ Lạ, mình là Ảm bờ giỏ sơ, rất vui được gặp bạn.
Cậu giơ bàn tay ra chào hỏi.
Cô bé hơi nhút nhát bắt lấy tay Ảm bờ giỏ sơ, cô tò mò hỏi.
Phù thủy.
Họ cũng bắt tay khi chào hỏi hả cậu?
Có chứ, nhưng họ không thường làm vậy thôi, cậu trước không biết mình là phù thủy hả?
Đúng vậy, trước kia mình ở với mẹ, bà là người bình thường cho tới một năm trước bà bị tai nạn qua đời. Mình phải vào trại trẻ mồ côi, tuần trước, cha mới tìm tới mình, ông nhận mình làm con nuôi, lúc đó mình mới biết ông là phù thủy và mình cũng là.
Phở Ổ Lạ giọng nhỏ xíu nói.
Ảm bờ giỏ sở không nghĩ cô bé cũng có hoàn cảnh giống mình vậy, nếu cậu không có bà Hệ Mỉn, chắc cậu phải vô trại mồ côi, cậu đồng cảm nói.
Cha mẹ mình cũng mất vì tai nạn, không ngờ chúng ta lại có điểm chung này, sau này có chuyện gì đừng ngại nói với mình nhé.
Sau đó cô bé hỏi về thế giới phù thủy. Ảm bờ giỏ sơ nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi của cô bé.
Phở Ổ Lạ nói càng nhiều và càng rõ ràng hơn.
Ảm bờ giỏ sơ bắt đầu thấy không ổn, trong lòng thầm dự cảm không tốt, cậu nghĩ điều chỉnh lại hình ảnh của cô bé.
Hai người nói chuyện tới bữa cơm.
Và dự cảm đó thành sự thật, sáng hôm sau Phở Ổ Lạ vào phòng Ảm bờ giỏ sơ từ sớm, cô bé không ngại gì cả lột chăn gọi Ảm bờ giỏ sơ dậy, sau đó cô bé kéo Ảm bờ giỏ sơ chạy khắp nơi trong nông trại.
Phở Ổ Lạ không còn vẻ rụt rè lúc trước. Cô bé hiếu động nói rất nhiều, nhiều lúc Ảm bờ giỏ sở cảm thấy cô hơi vô duyên. Mỗi khi Ảm bờ giỏ sở không chịu đi chơi cùng, thì cô bé sụ mặt bên cạnh, đeo bám Ảm bờ giỏ sở mọi nơi, khiến cậu không thể tập trung làm việc gì được. Có lúc Ảm bờ giỏ sở tức giận la cô bé một cái thì cô bé lại khóc cả lên, nói không ai quan tâm cô, cô bé kể về mẹ mình chết, cô ở trong trại mồ côi khổ như thế nào.
Nghe Phở Ổ Lạ khóc, Ảm bờ giỏ sở không tự chủ khóc theo, đông dưng cậu cảm thấy vô cùng buồn, lòng cậu đau như cắt. Cậu cảm thấy thiếu một thứ gì đó không thể giải thích được. Thế là cả hai đứa bé khóc tới khi có người lớn tới dỗ.
Sau hôm đó, Ảm bờ giỏ sở cảm thấy khó khăn từ chối Phở Ổ Lạ. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt lấp lánh của cô bé, Ảm bờ giỏ sở thấy lòng mềm đi.
Một loại tình cảm xuất hiện trong cậu, chúng ta gọi nó là tình thân.
Hôm qua, Phở Ổ Lạ kỳ kèo bắt cậu đi cưỡi ngựa, Ảm bờ giỏ sở bất đắc dĩ đáp ứng.
Ảm bờ giỏ sở nhìn thấy một cô bé khoảng 7-8 tuổi xuất hiện trước cửa. Cô bé mái tóc màu đen, dài ngang vai, trên nó có một cái kẹp tóc nhỏ nhắn hình hoa hồng.
Đấy là Phở Ổ Lạ. Phở Ổ Lạ chạy bước sáo tới bên cạnh Ảm bờ giỏ sở, cô bé chống hạnh nói.
Hóa ra là trốn ở đây, cậu định không giữ lời hả?
Nói tới đây, hai mắt Phở Ổ Lạ long lanh như sắp vỡ ra.
Ảm bờ giỏ sở thấy vậy vội vàng nói.
Không, không, mình đang chờ bạn ở đây, nhanh chúng ta đi thôi.
Nói xong Ảm bờ giỏ sở chủ động đi xuống nhà.
Thấy Ảm bờ giỏ sở đồng ý. Phở Ổ Lạ cười khoái chí đi theo, cô bé đổi mặt nhanh hơn lật sách, vừa đi cô bé vừa gọi, từ từ, chờ người ta với.
Ảm bờ giỏ sở không để ý lời Phở Ổ Lạ nói, cậu nhanh chóng xuống nhà, ra khỏi cửa, rồi đi về phía chuồng ngựa.
Ảm bờ giỏ sở vừa định vào thì bị một cánh tay bắt lại, cậu thấy Phở Ổ Lạ đã đuổi kịp cậu, cô bé giận dữ nói.
Ai cho đi cậu nhanh như vậy?
Mắt cô bé lại sắp vỡ, Ảm bờ giỏ sở giành phải dỗ cô bé.
Xin lỗi được chưa, việc gì phải khóc?
Phở Ổ Lạ cãi lại ngay, mình đâu có khóc, lần sau còn như vậy sẽ biết tay.
Cô bé giơ nắm đấm cảnh cáo Ảm bờ giỏ sở.
Dù không muốn, nhưng Ảm bờ giỏ sở phải gật đầu hứa sẽ không như vậy nữa.
Chương 11, ông kẻ.
Ảm bờ giỏ sở và Phở Ổ Lạ vào chuồng ngựa, thì ở đó ông Sam đã chờ sẵn, ông thấy hai người nói.
Cậu chủ và Phở Ổ Lạ đã đến, hai cô cậu lại đây giả kỳ và bổ bì đã sẵn sàng.
Sam chỉ vào hai con ngựa trong hai cái chuồng.
Gọi là con ngựa nhưng nó không lớn như mọi người tưởng tượng, chúng nó là giống ngựa lùn pony, chúng chỉ cao 1,5 m, đủ để hai người cưỡi. Phoi ố là chọn nay một con màu trắng, con ảm bờ giỏ sờ lấy con màu nâu. Sam giúp hai đứa bé ngồi lên ngựa, ông dặn dò. Bây giờ hai cô cậu chỉ được thúc ngựa chạy trong nông trại thôi, ông bà Hệ Mỉn không đồng ý cô cậu đi xa.
Chúng cháu biết rồi, chúng cháu đi đây.
Phoi ố là nhanh chân điều khiển bồ bi chạy trước.
Cháu sẽ cẩn thận, chào bác Sam.
Ảm bờ giỏ sờ cười với người chăm sóc vườn, rồi cậu thúc ngựa đuổi theo Phoi ố là. Những cái yên ngựa cậu và Phoi ố là sử dụng đã được yểm bùa an toàn. Ảm bờ giỏ sở muốn ngã cũng không ngã được trên lưng ngựa. Cậu nhanh chóng đuổi theo Phoi ố là, không khí tròn lành vuốt ve ra, Ảm bờ giỏ sở cảm thấy mát lạnh tỉnh táo.
Này, Ảm bờ giỏ sở, chúng ta đua một vòng không?
Phoi ố là thách thức nói.
Mặc dù không muốn, nhưng Ảm bờ giỏ sở càng không muốn sau này Phoi ố là chê cười mình không dám đua, cậu gật đầu đồng ý.
Đua thì đua, xem ai đi tới cái cây kia trước.
Ảm bờ giỏ sở chỉ cái cây hoẹ giữa cánh đồng.
Hai đứa trẻ phi ngựa thẳng tới cái cây nhưng không may cho Ảm bờ giỏ sở, kết quả là cậu thua, mặc dù cố gắng hết sức nhưng cậu lại thua.
Đây không phải lần đầu tiên cậu thua Ảm bờ giỏ sở về sức mạnh thể lực, mấy lần thi leo cây, thi bắt vịt đều có một kết quả.
Tuy rằng rất không cam lòng, Ảm bờ giỏ sở không có cách nào, từ khi thua, cậu cố gắng rèn luyện cơ thể, lấy lại tôn nghiêm, chắc có lẽ vì hồi bé bệnh nhiều, đây là lý do Ảm bờ giỏ sở tự an ủi mình.
Một lý do khác khiến cậu ngại phải ố lạ là cô bé khỏe hơn cậu.
Phoi ố là nhìn Ảm bờ giỏ sở tới sau mình, cô bé trêu tức nói.
Lại thua, bạn là con trai gì mà yếu vậy ha ha.
Nếu mà ợt ở đây, thì chắc chắn mình bị cười thối mũi, Ảm bờ giỏ sở không cam lòng nói.
Không chấp tên, thứ chi phát triển, đầu góc nở dê.
Nói tới đây, Ảm bờ giỏ sở đột ngột dừng lại.
Cậu vẫn luôn cho là mình học giỏi hơn Phoi ố lạ, nhưng sự thật không đơn giản như vậy.
Cô bé học hỏi rất nhanh, mấy vị giáo sư khen cô bé hết mình, họ đều bảo không sớm thì muộn. Cô bé học vượt trước Ảm bờ giỏ sờ.
Ảm bờ giỏ sờ cảm thấy bất lực toàn diện.
Cái gì, bạn nói gì?
Phoi ố là không nghe rõ hỏi.
Không không có gì, Ảm bờ giỏ sờ đỏ mặt xấu hổ nói như mọi khi, người thắng yêu cầu người thua một việc.
Ha ha, mình suýt quên, mình yêu cầu bạn kể tôi nghe một câu chuyện.
Phoi ố là cười khúc khích nói.
Ảm bờ giỏ sờ nghe yêu cầu của Phoi ố là, cậu nhếch miệng cười.
Mình sẽ kể cho bạn nghe chuyện về ông kẻ được không?
Ông kẻ là cái gì?
Phoi ố là tò mò hỏi.
Ông kẻ là một loại sinh vật thần kỳ có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất.
Ông kẻ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín.
Bởi vì nó thường xuyên thay đổi hình dạng nên có rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào.
Ảm bờ giỏ sờ giải thích.
Hay lắm, cậu kể đi.
Đoạn này tắc mong á e đọc thật chậm, từng từ, từng chữ một.
Ok, chuyện kể rằng ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có hai anh em sống trong một căn nhà ven rừng.
Người anh 11 tuổi, cậu bé rất hiếu động và nghịch ngợm, cô em gái năm đó 8 tuổi, vô cùng hiền lành.
Bố hai người là thợ săn, mẹ họ làm công trong một gia đình khá giả trong thị trấn.
Một hôm, bố mẹ cậu đều bận, hai người phải ở nhà một mình.
Anh trai nghịch ngợm rất vui vì không ai quản nó, còn em gái lo lắng ngồi một chỗ.
Anh trai đi tới em gái nói.
Chúng ta đi khám phá nhà kho đi. Hôm qua anh đi vệ sinh thấy trong đó có ánh đèn, chắc chắn có một ông thần giữ kho trong đó.
Không được, nhưng cha mẹ dặn không được phép vào trong đó.
Em không đi, anh đi một mình, anh trai kiên quyết nói.
Em không muốn ở một mình, em đi với anh em gái, sợ hãi nói.
Hai anh em vào nhà kho, cửa không khóa, anh trai đẩy cửa mở, nó kêu có kẹt.
Trong không khí đầy mùi ẩm mốc, anh trai từng bước tiến về phía trước, cậu giơ cao cái đèn, cậu chỉ nhìn rõ phía trước 2 mét.
Đùng tiếng cửa sổ đập tường, gió bắt đầu thổi lớn.
Em gái giật mình bám sát anh trai hít sâu tiếp tục đi về phía trước, gió thổi mạnh, anh trai thấy lạnh nổi da gà.
Trời lạnh quá, anh đi về thôi, em gái năn nỉ.
Một đoạn nữa là tới, nó ngay trên tầng lửng thôi.
Anh trai tiếp tục, cậu dẫm phải cái gì đó sốt sốt, cậu soi đèn xuống.
Đùng.
Đùng hai tiếng sấm đinh thai nhức góc nổ, ánh chớp chiếu xuống, nó soi sáng một con bù nhìn.
Nó được làm từ hoàn toàn bằng quần áo cũ.
Anh trai nói nhỏ chỉ là con bù nhìn thôi, cậu tiếp tục tiến lên.
Ngoài trời, mưa đã trút xuống xối xả.
Em gái giờ đã ôm chặt lấy anh trai.
Anh trai tiếp tục bước, lần này cậu dẫm phải một cái hố nhỏ, cậu ngã ngửa xuống đất, chân cậu bị trượt, con đau nhói khiến cậu rên rỉ.
Em gái cũng ngã vào lòng cậu, cô bé nói, anh không sao chứ?
Anh trai chưa kịp nói.
Một cơn gió to thổi qua, tiếng dụng cụ làm nông va vào nhau kêu len keng.
Anh trai nhìn lên trần nhà.
Đúng lúc này, ánh chớp lóe lên, đùng một tiếng sấm nổ vang.
Anh trai mở to mắt, cậu thấy mấy chục đồ vật kỳ lạ đang đung đưa trên trần.
Cậu nhìn rõ từng cánh tay, cái chân.
Chắc lại là bù nhìn.
Cậu tự nói.
Có chuyện gì hả anh? Em gái lo lắng hỏi.
Không.
Sao anh trai ngăn lại cô bé nhìn lên, cậu khó khăn lắm mới dằn một chữ.
Chúng ta đi.
Bỗng nhiên một tiếng đập cửa vang lên, anh trai giật mình, cậu không dám quay đầu lại.
Tiếng đập cửa càng to, càng gấp.
Có ai đập cửa hả anh?
Không có ai, chúng ta sắp tới rồi.
Anh trai bước chân nhanh chóng tiến tới cầu thang, gió lại thổi mạnh, tiếng len ken lại vang lên, lần này cậu nghe rõ là tiếng dây xích đập vào nhau.
Bước càng nhanh, cuối cùng hai người tới chân cầu thang.
Em gái vui mừng nói, anh có nghe thấy không, tiếng bà tiên hát.
Anh trai chăm chú nghe, cậu nghe thấy giọng nó du dương, lại đây, hơi đứa trẻ đang lạnh và sợ hãi lại đây.
Anh trai cảm thấy như tìm thấy ánh sáng, cậu vui mừng nói.
Đó là bà tiên, chứ không phải ông thần, chúng ta nhanh tới.
Hai người đi nhanh về phía giọng nói.
Anh trai giục mình bước thật nhanh, phía sau cậu, tiếng đập của ngày càng to, nhịp gõ ngày càng nhanh.
Vinh! Vinh! Vinh!
Vinh linh ý nhủ hỡi nhờ hủ hỡi nhờ.
Tim cậu đập càng nhanh.
Hai người đi tới trước một cái tủ cũ, em gái vui mừng nói.
Tiếng bà tiên ở trong này.
Anh trai vui mừng gật đầu, mồ hôi lạnh ướt xuống áo cậu.
Phía sau cậu tiếng đập cửa dồn dập.
Cuối cùng cũng thoát, cậu thầm nghĩ.
Để em mở cửa, em gái nói.
Tiếng đập cửa phía sau ngày càng nhanh, anh trai đã khó phân biệt từng tiếng đập.
Nhưng nó đột ngột ngừng lại, gió cũng ngừng, tiếng len ken cũng biến mất.
Không khí trở lên câm lặng, cả người anh trai cứng đờ.
Vinh một tiếng đập cửa giống hệt tiếng vừa nãy.
Nhưng
nó phát ra phía trước câu.
Anh trai nghe thấy em gái nói.
Ông là ai bà tiên đâu?
Chương 12, cái tủ kỳ lạ.
Ông là ai bà tiên đâu?
À bờ giỏ sờ kể tới đây.
A phải ố là ôm mặt hoảng sợ la hét.
Không kể nữa.
Hi hi, phải ố là có muốn biết hai anh em thế nào không?
À bờ giỏ sờ trêu chọc nói.
Không muốn biết, phải ố là vừa nói vừa chạy về nhà.
Buổi tối hôm đó, phải ố là giận dỗi không thèm nói chuyện với à bờ giỏ sờ, mặt cô bé lúc nào hầm hầm.
À bờ giỏ sờ đành phải xin lỗi cô bé.
Cậu dỗ dành, cậu nói, tất cả chỉ là chuyện cổ tích thôi, ông kẻ ngoài đời thật rất dễ đối phó.
Nó chỉ trốn một chỗ thôi, khi gặp thì nhắm mắt chạy là thoát.
Cuối cùng, à bờ giỏ sở hứa mai sẽ cùng cô bé đi dã ngoại thì cô bé mới hết giận.
Tối hôm đó, sau khi à bờ giỏ sở chuẩn bị đồ dã ngoại xong, cậu mệt mỏi lên giường ngủ, tắt đèn.
Mắt cậu bắt đầu lim dim, cậu mơ mộ nhìn thấy một ánh sáng xanh lẻ, một số hình ảnh không rõ ràng bốn.
Nhưng bỗng dưng một giọng nói êm ái vang lên trong đầu à bờ giỏ sở.
Đi theo ta.
Đi theo ta.
À bờ giỏ sở giật mình bật dậy. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng người nào cả, một lúc lâu sau nó lại vang lên.
Đi theo ta.
Đi theo ta.
À bờ giỏ sở chăm chú lắng nghe, cậu xác định tiếng nói từ bên ngoài, cậu ngồi dậy xỏ dép đi ra khỏi phòng.
Trời tối mịt, à bờ giỏ sở men theo bức tường, lần mò về phía giọng nói.
Cậu lên tầng 3, và đi tới căn phòng ở cuối hành lang.
À bờ giỏ sở mở cửa ra.
Căn phòng trống rỗng, trong đó không có vật gì lạ.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống, khiến nền nhà như phủ sương trắng.
À bờ giỏ sờ bây giờ mới thấy một cái tủ to cuối căn phòng, nó cao hơn 2 mét, và rộng chừng 1 mét.
Cái tủ phủ một tấm vải trắng bên ngoài.
Giọng nói lại vang lên một lần nữa, bây giờ à bờ giỏ sờ chắc chắn rằng nó phát ra từ trong cánh tủ.
Cậu bước tới cái tủ, cậu kéo tấm vải xuống, đuổi bay khắp phòng.
Cậu thận trọng vỗ nhẹ hai tiếng nên nó cộc.
Cộc.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên.
Bạn đang làm gì đấy?
À bờ giỏ sờ giật mình, cậu quay lại. Cậu thấy phải ố lạ lúc nào đã đứng ở ngoài cánh cửa.
Cô bé tay cầm một ngọn nến, ánh mắt tò mò nhìn về phía ảm bờ giỏ sờ.
Cậu thành thật trả lời.
Tôi nghe thấy một giọng nói, nó phát ra từ trong cái tủ.
Một giọng nói phải ố lạ giọng đầy ngạc nhiên.
Rồi giọng cô bé run lên, cô nhớ tới câu chuyện buổi chiều.
Hay là trong đó có một ông kẻ, nó sẽ dụ trẻ con vào một nơi tối tăm nào đó, rồi bắt cóc chúng.
Ảm bờ giỏ sờ trợn mắt nhìn phải ố lạ, cậu chắc lịch nói.
Ông kẻ. Đây chỉ là chuyện cổ tích dọa trẻ con không nghe lời khi đi ngủ thôi.
Phải ố là ngắt lời.
Không.
Không.
Rất có thể đó là sự thật.
Lúc trước có lẽ phải ố là thật sợ ông kẻ, nhưng bây giờ cô bé rất hiếu kỳ.
Nói rồi, cô bé tiến đến cái tủ, cô mở nó ra, không thèm nhìn ảm bờ giỏ sờ ở một bên đưa tay ngăn cản.
Cánh tủ mở ra, nhưng không có cái gì xuất hiện.
Phải ố là thất vọng nói.
Làm gì có cái gì?
Cô phụng phịu nhìn về phía ảm bờ giỏ sờ.
Ảm bờ giỏ sờ trắng mắt nói.
Thấy không, mình đã nói rồi, đó chỉ là chuyện cổ tích thôi.
Nhưng đột nhiên giọng nói vang lên, ảm bờ giỏ sờ và phải ố là ở ngay bên ngoài.
Họ chắc chắn nó xuất phát từ trong cái tủ.
Đã đến rồi thì vào đi.
Giọng nói khiến hai người giật mình, ngọn nến trên tay phải ố là rơi xuống.
Phoi ố là giọng run run nói với ảm bờ dọ sờ. Ảm bờ dọ sờ, có ông kẹ trong đấy phải không? Ảm bờ dọ sờ bây giờ trong lòng sững sờ, cậu cũng không chắc chắn, khẳng định điều mình vừa nói là đúng hay không. Hít một hơi thật sâu, ảm bờ dọ sờ nhìn về phía Phoi ố là bảo rằng. Không phải đâu, chúng ta đi vào cái tủ xem có hay không. Nói rồi ảm bờ dọ sờ bước tới cánh cửa tủ, cậu thò tay vào trong tủ, ảm bờ dọ sờ sờ thấy bên trong xếp đầy những cái áo da, áo lông thú. Cậu tiếp tục thò sâu hơn, vẫn chỉ thấy mấy cái áo treo lủng lẳng. Ảm bờ dọ sờ cho tay vào sâu hơn nữa nhưng vẫn chưa chạm tới cạnh trong của cái tủ. Cậu rút tay về. Ảm bờ dọ sờ vòng ra bên cạnh tủ, cậu ướm thử cánh tay với cạnh bên tủ, cậu thấy cánh tay mình rõ ràng dài hơn. Ảm bờ dọ sờ khẳng định đây không phải là một cánh tủ bình thường, nó có thể bị thi chú mở rộng. Cậu quay sang nói với Phoi ố là. Cái tủ này bị yếm chú mở rộng không gian, bạn chờ ở đây, mình vào trước xem. Bất chấp ánh mắt muốn cậu lưu lại của Phoi ố là, ảm bờ dọ sờ bước vào trong cái tủ. Ảm bờ dọ sờ vạch ra từng chiếc áo lông, ảm bờ dọ sờ bước một bước. Cậu lại vạch ra một lớp áo lông khác, cậu lại vạch một lớp nữa, lại bước thêm một bước. Tim cậu đập càng nhanh. Cho tới khi qua 10 lớp áo, tay cậu chạm tới cái gì đó lạ lạ, thứ gì mát lạnh. Ảm bờ dọ sờ không tìm thấy cạnh trong của cái tủ, thay vào đó là một ánh sáng chói lòa. Phía trước mặt cậu là một bụi thông, trên nó phủ đầy tuyết trắng. Ánh mặt trời len lỏi qua tán thông. Bên này là ban ngày, và vào mùa đông, ảm bờ dọ sờ thầm nghĩ, còn bên nông trại đang là mùa hè, buổi tối. Một giả thuyết xuất hiện trong đầu ảm bờ dọ sờ, cậu lẩm bẩm. Cái tủ nó kết nối hai điểm trong không gian với nhau, nó là cái tủ biến mất, và nghỉ xỉn cả bị nét. Bên này mùa và thời gian ngược lại hoàn toàn. Cậu nhớ bài học giáo sư địa lý đã dạy, trái đất hình cầu, mặt trời chỉ chiếu sáng một nửa quả đất gọi là ban ngày, một nửa còn lại là ban đêm, như vậy. Đây có lẽ là một vùng nào đó nửa kia địa cầu. Đây có mùa ngược lại, có nghĩa nó thuộc về Nam Bán Cầu. Nghĩ rõ ràng tất cả, cậu bật cười vì mình lại tin vào chuyện cổ tích. Ảm bờ dọ sờ không vội khám phá vùng đất mới, cậu trở lại cái tủ, lại xuyên qua 10 lớp áo. Ảm bờ dọ sờ bước trở lại căn phòng, cậu thấy Phoi ố là đang lo lắng nhìn về phía cánh cửa, Ảm bờ dọ sờ vui vẻ nói. Phoi ố là, trong tủ không ông kệ gì đâu, và mình tìm một chỗ kịch nịp tuyệt vời. Có muốn xem không? Phoi ố là nghe vậy, khuôn mặt lo lắng lật ngay bằng vẻ mặt tò mò, cô bé hỏi. Trong đó có cái gì, bạn nhanh nói đi. Ảm bờ dọ sờ ra hiệu cho cô bé không đội, cậu bảo. Bây giờ bạn về lấy đồ chuẩn bị cho buổi dã ngoại, một phút nữa chúng ta gặp lại rồi cậu sẽ thấy. Phoi ố là ra dấu ok, cô bé chạy ra khỏi phòng, ảm bờ dọ sờ cũng vậy. Ảm bờ dọ sờ bây giờ quá kích động, cậu quên mất tại sao mình lại tới được căn phòng, tìm được cái tủ. Một phút sau, ảm bờ dọ sờ quay lại. Tay cậu cầm thêm một cái túi nhỏ, đây là cái túi chuẩn bị đồ dã ngoại. Phoi ố là đã chờ sẵn ở trước cái tủ, ảm bờ dọ sờ bảo Phoi ố là. Chúng ta đi thôi. Hai người xuyên qua 10 lớp áo, tới mặt bên kia, Phoi ố là vui sướng chạy ra ngoài la hét, cô bé nói. Thật kỳ diệu, mình đoán là tủ biến mất, nhưng loại tủ đó không thông thẳng hai địa điểm như thế này, ảm bờ dọ sờ, cậu có đoán đây là đâu không? Chắc là chỗ nào đó phía nam bán cầu, sau này mùa hè chúng ta có thể ra đây chơi tuyết. Mùa đông, nếu đây gần biển thì ta có thể tắm biển. Ảm bờ dọ sờ một bên nói. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi khám phá vùng đất mới. Phoi ố là vui vẻ đề nghị. Nhưng không chờ ảm bờ dọ sờ có đồng ý hay không, cô bé kéo ảm bờ dọ sờ đi ra khỏi lùm cây. Hai người tới một cánh rừng, xung quanh đầy tuyết, những đông tuyết xốp mịn. Cây cối còn khá rậm rạp, ảm bờ dọ sờ và Phoi ố là tiếp tục tiến về phía trước. Hai người chui qua một bụi cây, họ tới một khoảng đất trống. Khi ảm bờ dọ sờ bò dậy cậu ngẩng đầu lên, bất ngờ ở đó có một cột đèn, đang phát sáng. Tại sao phía trước có cột đèn vậy? Phoi ố là kỳ quái hỏi. Hay là chúng ta đang ở trong công viên nào đó? Ảm bờ dọ sờ máy móc đáp. Phoi ố là đột nhiên là lên. Ảm bờ dọ sờ, cậu nhìn này, cột đèn hình như mọc lên từ đất. Ảm bờ dọ sờ quan sát kỹ cột đèn, đúng như Phoi ố là nói, nó thật mọc trên đất. Chân cột đèn lại gắn liền với đất không thể phân biệt đâu là đất đâu là chân cột đèn. Ảm bờ dọ sờ bước gần tới cột đèn, cậu sờ thử một cái. Cậu cảm giác như sờ vào kim loại, khi cậu gõ vào nó lại chỉ nghe tiếng trầm đục không phải tiếng vang vang như khi gõ một cột đèn khác. Thật kỳ lạ, ảm bờ dọ sờ lẩm bẩm. Phoi ố là cũng tò mò nhìn cột đèn. Hai người im lặng suy nghĩ. Lúc này, một giọng nói phá vỡ sự yên lặng đó. Hai người là ai? Tủ biến mất hay tên chuẩn là vạn nỉ xỉn cả bì nẹt là một vật phẩm ma pháp, nó gồm hai phần, gọi chính xác là hai cái tủ. Giữa hai phần kết nối không gian, cách sử dụng nó đơn giản, bạn đặt thứ đồ cần di chuyển ở tủ này, thì nó sẽ xuất hiện ở cái tủ còn lại, không chỉ là đồ, người cũng được. Thông tin thêm, Google Sip. Trang tiếng Anh nên các bác cần dùng cọc cọc hay tịt. Chương 13, nhân mã đột biến. Hai người là ai? Ảm vợ rõ sờ và phở ố lạ giật mình quay lại. Sau lưng họ, không biết từ lúc nào xuất hiện một cô bé. Cô bé tầm tuổi phở ố lạ, cô bé có mái tóc ngắn ngang cằm, bên trên đeo một cái kẹp tóc màu lục bảo ngang hai. Đôi mắt màu xanh lá cây mở to tròn, nó tò mò nhìn về phía hai người. Phở ố lạ sau kinh ngạc, cô mỉm cười chào. Xin chào, tôi tên là phở ố lạ, phở ố lạ Smith. Đây là Ảm vợ rõ sờ cắt lỉnh, còn bạn tên là gì? Tôi là Lucy. Lucy vẹn vẹn si, rất vui gặp hai bạn. Lucy ngập ngừng nói. Sau khi chào hỏi, Lucy mạnh dạn hơn, cô bé chỉ cột đèn, hỏi. Đây có phải là một cái cây cột đèn không?
Đúng vậy, nó là một cây đèn.
Phoi ố là khó khăn nói. Cây đèn, Lucy ngạc nhiên kéo dài giọng nói. Lucy và phoi ố là như gặp đã quen, hai người bắt đầu nói chuyện trời đất, về cột đèn, về vật nuôi. Cả hai cười khúc khích. Lucy đột nhiên hỏi. Hai bạn biết đây là đồ không? Nghe thấy câu hỏi của cô bé, Ảm vợ rõ sờ ngạc nhiên. Cậu tưởng Lucy là một nhỏ một lệ địa phương, xem ra không phải. Cậu nói bừa. Có lẽ đang ở đâu đó phía Nam Thái Bình Dương, gần Úc Sở Chây Lia hay New Zealand. Hoa, không ngờ mình lại đi xa vật, mình còn nhớ vừa rồi còn ở Anh Quốc. Lucy thốt lên. Bạn cũng ở Anh, cậu làm thế nào tới đây vậy? Ảm vợ rõ sờ bắt được manh mối hỏi. Thì mình đang chơi trốn tìm với anh chị mình, rồi mình trốn trong một cái tủ.
Một cái tủ?
Phoi ố là ngắt lời, thật trùng hợp.
Xin lỗi, cậu kể tiếp đi.
Đúng vậy, một cái tủ, bạn không tin đâu. Nó không phải tủ gỗ bình thường, mình đi vào trong nó, thật sâu, rồi mình xuất hiện trong cánh rừng. Sau đó mình thấy hai dấu chân, mình đi theo chúng rồi gặp hai bạn.
Chẳng lẽ hai bạn cũng từ cái tủ ra hả?
Lucy bất ngờ hỏi.
Đúng vậy. Chúng mình vừa đi qua một cái tủ đến đây.
Phoi ố là hứng thú đáp.
Bạn thật cũng đi qua một cái tủ, thật là kỳ lạ.
Chẳng lẽ mấy cái tủ nối với nhau?
Lucy ngây thơ nói.
Ba người đang nói chuyện thế một tiếng cành cây gãy vang lên rắc rắc. Cùng với một tiếng bước chân lẹp xẹp xuất hiện.
Ảm vợ rõ sở cảnh giác nhìn xung quanh, tay cậu thò vào túi, cậu chuẩn bị sẵn một lọ thuốc lửa. Nếu có thú dữ nào, Ảm vợ rõ sở không ngại ném cháy nó.
Không bao lâu sau. Một người hình dáng kỳ lạ bước ra sau một khóm cây rừng, đi vào vùng được ánh đèn chiếu sáng. Tên này chỉ cao hơn Ảm vợ rõ sờ một cái đầu, tay hắn cầm một chiếc dù phủ đầy tuyết trắng. Điều đặc biệt là nửa người phần trên của hắn giống người nhưng đôi chân thì lại giống chân ngựa. Đây là một loại nhân mã đột biến sao, Ảm vợ rõ sờ thầm suy đoán. Nhưng cậu nhìn kỹ nó lại giống chân dê hơn, lông chân đen như mun, bóng mướt và thay cho bàn chân là móng vuốt của loài dê. Hắn ta cũng có đuôi, nó được kẹp gọn gàng bằng cánh tay đang cầm dù. Hắn quấn một chiếc khăn phu la đỏ quanh cổ và nước da của tên này cũng có màu hung đỏ. Người đàn ông này có một khuôn mặt nhỏ dễ mến nhưng ngộ nghĩnh với một chòm râu hõn và một mái tóc quăn loăn xoăn ở hai bên thái dương. Hắn không mặc cả quần lẫn áo, Ảm vợ rõ sở cũng không kỳ lạ, nhân mã hình như cũng trần truồng như vậy. Đó là một vị thần rừng nửa người nửa dê.
Ảm vợ rõ sở nghe Lucy lẩm bẩm.
Được rồi, đây chắc là một giống mới chưa được khám phá.
Ảm vợ rõ sở cho kết luận.
Cậu thấy ông thần rừng này hoảng sợ, ông ta trốn sau một cái cây, mấy hộp giấy ông mang theo rơi khắp nơi.
Trời cao phù hộ cho tôi.
Ảm vợ rõ sờ nghe ông thần rừng kêu lên. Ông ta run tẩy sau cái cây, thỉnh thoảng ông thỏ cài thai tròn như cái phếu ra.
Xin chào.
Lucy lên tiếng.
Phoi ố là cầm một gói đồ đưa cho ông.
Nhưng thần rừng bận rộn nhặt các gói giấy nên thoạt đầu ông không nói gì. Miệng ông phát ra mấy tiếng ậm ờ. Sau khi nhặt xong thì ông cúi chào thật thấp.
Chào buổi tối tốt lành.
Chào buổi tối tốt lành.
Ông thần rừng lắp bắp.
Xin lỗi, tôi không muốn tỏ ra quá tọc mạch nhưng tôi muốn hỏi không phải phép lắm cô bé là con gái của hệ vợ không?
Ông nhìn Ảm vợ rõ sờ nói, còn cậu bé là con của Adam.
Eva, Adam.
Ảm vợ rõ sờ thắc mắc hỏi lại.
Theo cậu biết đây là hai con người đầu tiên trong kinh thánh.
Cậu cũng không biết phù thủy có phải con của họ không?
Trong khi Ảm vợ rõ sờ đang tính toán cội nguồn phù thủy thì một bên Lucy đáp.
Cháu tên là Lucy.
Và cháu không hiểu ý của ông.
Nhưng cô có bỏ quá cho tôi khi gọi cô là cô bé không?
Thần rừng hỏi.
Tất nhiên chúng cháu là cô bé.
Còn Ảm vợ rõ sờ là một cậu bé.
Phoi ố là cũng không hiểu nói.
Vậy mấy cô cậu là con người?
Tất nhiên cháu là người chứ.
Lucy nói, Ảm vợ rõ sờ thì không nghĩ nhiều cũng gật đầu.
Để cho chắc chắn, để cho chắc chắn.
Thần rừng tự nói. Sao mà tôi ngu ngốc thế? Nhưng tôi chưa hề trông thấy con của Adam và con gái của Eva bao giờ. Có thể nói. Ông dừng lại như thể muốn nói một cái gì đó bất chợt hiện ra trong đầu, nhưng đã kịp nhớ ra và dừng lại đúng lúc. Phép lịch sự ảm bờ dò sờ nhắc ông ta. Đúng vậy, rất vui, rất hân hạnh gặp cô cậu. Ông mỉm cười nói tiếp. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Tùng Nợt. Rất vui được gặp ông, thưa ông Tùng Nợt. Ảm bờ dò sờ, Phoi Ố Lạ và Lucy theo phép lịch sự nói. Tôi có thể mạo muội hỏi không, làm thế nào ba người vào được Nạ Nỉ ạ? Tùng Nợt sờ thắc mắc. Nạ Nỉ ạ? Nạ Nỉ ạ là ở đâu? Ảm bờ dò sờ tự hỏi. Cậu không có bất kỳ thông tin nào về vùng đất này trên thế giới. Cậu lại nghe Tùng Sở giới thiệu. Đây là xứ Sở Nạ Nỉ ạ, nơi chúng ta đang đứng, nằm giữa cột đèn và lâu đài vĩ đại cải phạ dạ vào trên bờ biển đông. Cánh rừng này gọi là Hẹ Sơm Út, đi xa về phía tây ta gặp con sông lớn, The River. Nghe ông giới thiệu, ảm vợ rõ sở cảm thấy không ổn, tất cả những tên địa danh này, cậu đều không biết, nếu có thể, cậu sẽ gọi ợt ra hỏi ngay chỗ này là đâu. Còn ba người phải chăng ba cô cậu đến đây từ cánh rừng hoang ở miền Tây? Tùng Hiệu sơ hỏi. Chúng cháu đi qua cái tủ áo của căn phòng bỏ trống. Phoi Ố Là nói. Nó gọi là Anh Quốc. Anh Quốc ông Tùng Nợt nói với giọng dầu dĩ. Nếu như tôi học địa lý chu đáo hơn vào lúc còn nhỏ thì còn gì phải nghi ngờ nữa, tôi đã biết tất cả về những mảnh đất xa lạ ấy. Bây giờ thì quá muộn mất rồi. Như vậy liệu hai cô bé có vui lòng quá bộ đến dùng trà với tôi không? Tùng Sơ nhìn thấy ảm bờ rõ sở không nói ở một góc, ông suýt quên cậu ta. Và dĩ nhiên cả cậu bé nữa. Cảm ơn ông rất nhiều, thưa ông Tùng Nợt. Nhưng e rằng cháu phải quay về thôi. Lucy nói. Nó ở ngay khúc quẻo kia ấy mà. Thần Dương nói ở đấy có lò sưởi đang cháy rừng rực bánh mì nướng và cá mỏi cả bánh kem nữa. Được, chúng cháu sẽ tới, phải không ảm bờ rõ sở? Phoi Ố Là rất thích bánh kem, cô bé đồng ý luôn. Ảm bờ rõ sở nhìn Phoi Ố Là muốn đi, cậu cũng gật đầu. Một bên Lucy thấy hai người đồng ý, cô bé đành phải đi theo. Tùng Sơ dẫn bọn họ đi về phía bắc, xuyên qua khu rừng, chẳng bao lâu họ đến một nơi mặt đất mấp mô lổn nhổn những cục đá. Họ vòng qua một quả đồ xuống đến chỗ thấp nhất của một thung lũng nhỏ, ông Tùng Nợt chỉ tay về một vách đá, ông nói. Tới nơi rồi, nhà của ta lấp phía sau mỏm đá kia. Không đó không phải một căn nhà như ảm bờ rõ sở tưởng, đó là một cái hang, chính xác hơn là một cái hang nhỏ, khô ráo, sạch sẽ, vách hang là đá đỏ. Có một tấm thảm nhỏ trải dưới sàn. Trong hang có bốn cái ghế, một cái bàn, một cái tủ áo, một cái mặt lò sưởi đặt trên bếp lửa. Trên cái bàn là chân dung một thần rừng già với tròm râu bạc. Ảm bờ rõ sở quan sát cái hang, cậu nghe một tiếng tạch nhỏ, cậu thấy Tùng Sở khóa cửa, ông ta len lén giấu chiếc chìa khóa một góc khuất, cậu thắc mắc hỏi. Tại sao ông lại khóa cửa lại, ông ở nhà mà? Tùng Sở và Lucy, Guzer LZF8S. Chương 14, căn nhà giống hệt. Tùng Sở giật mình. Ông giải thích, ngoài kia có nhiều thú dữ, ta khóa cửa sợ chúng xông vào cắp mấy đứa đi. Vừa nói, Tùng Như Sở vừa làm mặt xấu, khiến cho Phải Ố Lạ cười nghiêng ngả. Một lý do lừa trẻ con. Ảm bờ rõ sở kết luận, từ lúc ông ta mời ba người về uống trà, cậu đã nghi ngờ ông này có mưu đồ rồi, chờ tí nữa ông ta sẽ hiện mặt thật của mình, ảm bờ rõ sở suy nghĩ. Cậu cũng không lo lắng sự an toàn của mình, Phải Ố Lạ hay Lucy, trong túi của ảm bờ rõ sở phải gọi là đầy đủ vũ trang. Ảm bờ rõ sở nhìn thấy vách hang là cái kệ chất đầy sách vở. Cậu nói với Tùng Nịu Sở. Cháu có thể đọc những cuốn sách này chứ? Ảm bờ rõ sở chỉ vào kệ sách. Sao lại không, cậu bé kỹ tính, cậu đừng làm hỏng chúng là được, chúng là của cha ta để lại. Tùng Nịu Sở vừa loay hoay chuẩn bị bánh, vừa nói. Cảm ơn ông. Ảm bờ rõ sở giáp lại. Có những cuốn sách như Cuộc đời và thư từ của Sinus, Nữ thần và cách thức của họ, Con người, Tu sĩ và người nuôi chim săn. Một nghiên cứu về những huyền thoại nổi tiếng. Ảm bờ rõ sơ mở cuốn Con người có phải là huyền thoại, ra xem, cuốn sách được viết bởi một kẻ lang thang tên là Đệ Cạ, cuộc hành trình đi tìm dấu tích của con người bắt đầu từ Su Đờ Dình Uy Út, về phía đông, kết thúc là ở tàn tích của lâu dài vĩ đại cải Phạ Dạ Vơ, tác giả nghĩ con người đã ra biển. Ông chuẩn bị thuyền ra khơi. Trong sách nhắc tới một số nhân vật đặc biệt, chúng là những con vật biết nói, ở đây cũng có phù thủy, hai chị Nạ Nỉ ạ là phù thủy trắng. Bà chị vì trong kỷ nguyên của băng. Bữa tiệc nhỏ chuẩn bị xong, đó là một bữa tiệc trà rất thú vị. Có món trứng chiên phồng, trứng trần hai phần cho chủ và khách, ngoài ra còn có cá mòi ăn với bánh mì nướng, bánh mì phết bơ, bánh mì với mật ong và cuối cùng là bánh mì cam phủ đường. Khi ba người đã ăn no bụng thì thần rừng bắt đầu trò chuyện. Ông kể những mẩu chuyện rất hay về đời sống trong rừng. Những buổi khiêu vũ lúc nửa đêm, các tiên nữ sống trong cái giếng như thế nào, những nữ mục tinh và thần hoa, đến khiêu vũ với các thần rừng ra sao.
Lucy nhìn bức ảnh trên bàn, cô bé hỏi.
Đây là cha của chú, ông ấy có khuôn mặt giống hệt chú.
Tùng Như Sơ mặt trầm xuống, ông nói.
Đúng vậy, nhưng chú thật sự không giống ông lắm.
Cháu xin lỗi.
Thấy Tùng Như Sơ có vẻ không vui, Lucy nói cha cháu đang phải chiến đấu trong chiến tranh.
Cha của chú cũng từng vậy, nhưng nó đã lâu lắm rồi.
Tùng Như Sơ nói.
À bờ rõ sờ vừa đọc sách nhưng cậu vẫn chú ý, ba người nói chuyện.
Cậu không hiểu hỏi Lucy.
Chiến tranh, chỗ mình ở không có chiến tranh, phải không phải ổ lạ?
Đúng vậy, chỗ chúng mình ở không có chiến tranh.
Phải ổ lạ tò mò nhìn Lucy.
Thật sao, vậy thì mấy cậu may mắn đó, nhà mình trước ở London, vì bị đánh bùm, nên phải di tản tới nông thôn, mẹ mình vẫn ở đó, không biết bà có khỏe không?
Lucy nói.
London bị đánh bùm, tại sao mình không biết?
À bờ rõ sở trong đầu có một giả thuyết không tưởng, cậu định hỏi thêm, nhưng Tùng Như Sơ nói chặn cậu.
Thôi nào cậu bé, bây giờ không nên nói tới chiến tranh, thay vào đó hay nói những thứ vui vẻ.
Sau đó để cho tâm trạng phấn chấn thêm, ông lấy từ trong ngăn tủ ra một cái sáo nhỏ trông rất lạ có vẻ như được tết bằng rơm và bắt đầu thổi.
Âm điệu của nó làm cho hai cô bé muốn khóc, muốn cười, muốn nhảy múa và muốn đi ngủ cùng một lúc.
Cứ như thế nhiều giờ trôi qua, Lucy lắc đầu và nói.
Ôi, ông Tùng Nợt. Cháu thật xin lỗi khi phải ngắt quãng cảm hứng của ông, cháu thích khúc nhạc của ông lắm nhưng quả là cháu phải về nhà.
Cháu chỉ có thể ở lại vài phút thôi ạ.
Như thế là không tốt vào lúc này, cô bé ạ.
Thần Dương nói, bỏ cái ống sáo xuống, nhìn Lucy lắc đầu vẻ mặt buồn rười rượi.
Có chuyện gì vậy, ông Tùng Nâng ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?
Phoi ố là cũng lo lắng hỏi.
Tùng Nâng sờ đôi mắt nâu ứa lệ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má, tong tong từ mũi chảy xuống, cuối cùng ông lấy hai tay ôm mặt, thổn thức.
Hu, hu, hu.
Tùng Nợt nước nở không ra lời.
Tôi khóc vì tôi là một thần rừng tồi tệ hức hức.
Cháu không hề nghĩ ông là một thần rừng như thế.
Cháu nghĩ ông là một thần rừng thật tốt.
Ông là một vị thần dễ mến nhất mà cháu từng gặp đấy.
Hức hức cô bé nói thế vì cô bé không biết Tùng Nợt nói giữa những tiếng nấc nghẹn nào.
Không, tôi là một kẻ tồi tệ nhất mà tôi không nghĩ là có một thần rừng nào xấu xa đến thế kể từ khi thế giới này hình thành.
Nhưng mà ông đã làm điều gì vậy?
Ảm bờ rõ sớ hỏi ông.
Người cha giả của tôi, đây ảnh của ông cô cậu đã thấy.
Cha tôi sẽ không đời nào làm một việc như thế này.
Một việc như thế nào?
Ảm bờ rõ sớ nói nay.
Như cái việc mà tôi đã làm.
Làm tôi tớ phục vị Bạch Phù Thủy.
Tôi là thế đấy.
Tôi được Bạch Phù Thủy thuê làm tay sai.
Ông nói tiếp.
Bà ta là người đã điều khiển cả xứ Na Ni ạ này dưới ngón tay cái của mình.
Chính bà ta đã làm cho nơi đây lúc nào cũng là mùa đông.
Mùa đông vĩnh viễn, không bao giờ có Giáng sinh, cứ thử nghĩ đến chuyện ấy xem.
Bà ta bắt ông làm gì?
Ảm bờ rõ sờ dồn ép nói.
Tùng Nợt nói với một tiếng rên sâu thẳm trong lồng ngực.
Làm một việc tồi tệ nhất.
Tôi là một kẻ chuyên đi bắt cóc người cho mụ.
Hãy nhìn tôi đi người con gái của hệ vợ.
Cô bé có tin là một gã thần rừng nào đó có thể đến gặp một ba đứa trẻ ngây thơ trong rừng, giả vờ thân thiện với chúng, mời chúng về nhà, về cái hang của mình. Rồi tìm cách đem dao nộp chúng cho Bạch Phù Thủy không?
Tới lúc này, Ảm Bờ Rõ Sở tay thò trong túi, nắm chặt lọ thuốc, nếu Tùng Như Sở có hành động gì, cậu cho ông ta thành đuốc sống luôn.
Ảm Bờ Rõ Sở tiến lên trước che trước mặt hai cô bé.
Lúc này Lucy tránh Ảm Bờ Rõ Sở, Phoi Ố Lạ đã nhìn ra, ánh mắt nhìn Tùng Như Sở thay đổi, Phoi Ố Lạ cố kéo tay cô bé, nhưng cô bé vẫn đi về phía trước nói.
Không, cháu dám chắc ông không đời nào làm một chuyện như thế.
Nhưng tôi lại làm đấy.
Nhưng Lucy kiên quyết.
Thế thì đó là một việc làm xấu, nhưng ông đã ăn năn hối lỗi, vì vậy cháu nghĩ ông sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này nữa.
Con gái của Ever, thế cô bé không hiểu hả?
Đó không phải là việc tôi đã làm, mà là việc tôi sắp làm vào ngay lúc này.
Tùng Như Sơ cười khổ nói.
Ý của chú là gì?
Lucy kêu lên, mặt trắng bệch.
Cô là một đứa trẻ.
Bạch Phù Thủy đã lệnh cho tôi là nếu tôi gặp một đứa con trai của Adam hoặc một con gái của hệ vợ thì tôi phải lập tức bắt chúng đem giao cho mụ ấy.
Mấy cô cậu là người đầu tiên mà tôi gặp.
Tôi đã giả vờ thân thiện với cô, mời cô về hang uống trà, và trong suốt thời gian qua tôi chỉ chờ cho đến khi cô lăn ra ngủ để ra khỏi hang mách với mụ.
Ồ, nhưng ông sẽ không làm thế, ông Tùng Nợt Lucy nói.
Phải không?
Cháu xin lỗi, ông Tùng Nợt, nhưng làm ơn hãy để cho cháu về nhà.
Phoi Ố Lạ đột ngột lên tiếng.
Vâng, tất nhiên là tôi sẽ làm thế.
Tất nhiên tôi nên làm thế.
Tùng Hiệu Sơ nói.
Trước khi gặp ba người ông còn chưa biết gì về con người bây giờ thì ông đã rõ rồi.
Lucy là cô bé vô cùng hiền lành, ngây thơ, cô bé luôn tin vào điều tốt nhất của mỗi người.
Phoi ố là thì vui vẻ, luôn quan tâm tới bạn bè.
Còn về ám mở dọ sờ, cậu bé là người tinh tế, có trách nhiệm, tuy ông cảm thấy bóng tối trong sâu con mắt cậu.
Tún Hiệu Sơ nói,
tôi sẽ đưa cô quay lại chỗ của đèn.
Tôi hy vọng cô sẽ tìm được đường quay về Anh Quốc, được chứ?
Chắc chắn chúng cháu có thể tìm được đường về.
Ảm vợ dò sờ nói.
Nhưng chúng ta phải hết sức lặng lẽ mới được.
Thế giới này đầy rẫy những tên do thám của bà ta.
Kể cả cây cối cũng đứng về phía bà ta.
Bốn người đứng dậy, Tùng Nật dẫn đường, họ đi ra ngoài trời tuyết.
Chuyến trở về khác hẳn lúc đi đến hang thần rừng, họ đi nhanh như biến, không ai nói một lời và Tùng Nật chọn những chỗ tối mà đi.
Khi tới chỗ của đèn, Tùng Hiệu Sơ nói.
Từ đây mấy đứa biết đường đi về nhà mình chứ?
Chúng cháu biết đường, cảm ơn chú.
Ảm vợ dò sớ bước lên trước nói.
Vậy thì hãy mau về nhà thật nhanh lên và cô bé có bao giờ tha thứ cho cái việc tôi định làm không?
Ông nhìn Phao Lạ và Lucy hỏi.
Tất nhiên, cháu có thể quên chuyện này.
Lucy nói, nồng nhiệt bắt tay thần rừng, Phao Lạ cũng vậy.
Còn cậu bé?
Tùng Như Sơ hy vọng nhìn Ảm vợ dò sớ.
Cháu sẽ không quên đâu, nhưng chú phải cẩn thận mụ phù thủy.
Nói xong, Ảm vợ dò sờ kéo tay Phao Lạ và Lucy chạy về đường cũ.
Vừa chạy đi, hai cô bé chào tạm biệt Tùng Hiệu Sơ.
Sau 5 phút chạy thục mạng, ba người nhìn thấy cái tủ lấp ló sau tán thông, họ đi chậm lại.
Lucy lo lắng nói.
Ông Tùng Hiệu Sơ sẽ không sao chứ, mụ bạch phù thủy biết thì ông sẽ sao?
Không sao, Lucy.
Chắc ông ta bị nhốt mà thôi.
Dùng một chút Ảm vợ dò sờ nói.
Bà phù thủy sẽ cắt đuôi Tùng Hiệu Sơ, cưa hai cái sừng cụt đi. Sẽ nổ từng cọng râu, sẽ vung cây gậy phép biến bộ móng gước đẹp đẽ của ông thành bộ móng thảm hại của một con ngựa.
Cũng có thể, bà ấy còn giận dữ ghê gớm đến mức biến ông ta thành đá thành món món trong bộ sưu tập khủng khiếp của bà ta.
Lucy hét lên, thật khủng khiếp, chúng ta phải quay lại cứu Tùng Hiệu Sơ.
Ảm vợ dò sờ giữ Lucy lại, bạn chỉ là một đứa bé thôi, bây giờ chúng ta phải tìm sự trợ giúp, tôi sẽ nhờ bà hệ mỉn cứu ông ta.
Ảm vợ dò sờ nói.
Đúng vậy, cha mình rất mạnh.
Phoi ố là gật đầu nói.
Ba người đi tới trước tủ áo, Lucy nghe vậy bình tĩnh lại nói.
Thế thì tớ sẽ nhờ người lớn rút, bốn anh em mình đang ở một vị nhà giáo sư, mình sẽ nhờ ông rút.
Ông ta tên là gì nhờ đúng rồi, ông ấy là Đi Gò Di Kỳ Kè.
Ảm vợ dò sờ nghe cái tên này, cậu đột ngột đi chậm lại, Phoi ố là thấy vậy cũng giảm tốc độ.
Lucy đi vượt lên trước, cô bé cả người đã ở trong đống quần áo, cô bé hỏi.
Có chuyện gì sao?
Không không có gì chúng ta đi tiếp Ảm vợ dò sờ đáp. Cậu ra nhìn Phải Ổ Lạ bảo cô bé an tâm.
Nhưng trong lòng cậu, như núi lửa phun trào, gió to sóng lớn.
Kết hợp những thông tin trên, Ảm vợ dò sờ khẳng định suy đoán của mình là chính xác.
Lucy chạy nhanh ra khỏi cái tủ, đưa mắt nhìn quanh, vẫn thở hổn hển.
Bên ngoài trời vẫn mưa và nó có thể nghe thấy giọng nói của anh chị nó vẫn ngoài hành lang.
Em ở đây.
Lucy la lên em ở đây.
Em đã quay về.
Em không sao hết.
Ảm vợ dò sờ cùng Phải Ổ Lạ bước vào cái tủ. Rồi hai người xuất hiện ở mặt bên kia, căn phòng không thay đổi.
Chương 15, giáo sư Đi Gò Di Kỳ Kè.
Cái tủ này như một chiếc cổng có thể xuyên qua không gian và thời gian.
Vì sao nói vậy?
Đầu tiên, Lucy đi tới Nã Mì Ả cùng một con đường với Ảm vợ dò sờ và Phoi ố lạ, cậu không nghĩ là có ba cái tủ thông lẫn nhau.
Tiếp theo là Lucy nói rằng cô bé đang đi di tản chiến tranh, thời mà Ảm vợ dò sờ sống chắc chắn không có chiến tranh ở Anh.
Cuối cùng, Lucy nói tới chủ nhân của căn nhà họ đang ở tên là Đi Gò Dì Kỳ Kè.
Cậu nhớ rõ ràng bà nội cậu trước khi kết hôn tên là Jasmine Kỳ Kè, cha của bà tức cụ của Ảm vợ dò sờ tên là Đi Gò Dì.
Trong túi của cậu còn mang một sấp ảnh của gia đình.
Ảm vợ dò sờ nghĩ rằng Lucy cũng thời nạ nì ạ giống mình, từ cùng một cái tủ, trong cùng một căn nhà, nhưng chỉ thời gian khác thôi.
Đúng là như vậy, Ảm vợ dò sờ và Phải Ổ Lạ ra khỏi cái tủ, trước mặt họ là một căn phòng giống hệt ở nông trại Felix. Từ màu sắc tới mùi vị.
Còn về Nạ Nỉ ạ, Ảm vợ dò sờ cũng xem qua những giả thuyết về thế giới song song của mấy ông khoa học gia mượn lệ, cậu cũng không chắc chắn nó là một thế giới khác hay không, ở đó có lịch sử khác, sinh vật cũng khác.
Cậu biết quá ít thông tin về nó.
Lucy chạy từ căn phòng bỏ trống qua hành lang và tìm thấy ba anh chị nó.
Lucy thông báo.
Mọi chuyện ổn rồi, em đã quay về rồi.
Em đang nói chuyện gì vậy, Lucy?
Sở Sản vẹn vẹn si hỏi.
Cái gì?
Lucy kinh ngạc hỏi.
Chẳng phải các anh chị đang đi tìm em hay sao?
À, vậy ra em chơi trốn tìm, phải không?
Peter vẹn vẹn xì nói.
Bé Lu tội nghiệp chơi trốn tìm mà không ai biết.
Em phải trốn lâu hơn nữa nếu muốn mọi người đi tìm em chứ. nhưng em đã đi hàng mấy tiếng đồng hồ cơ mà.
Em nói gì vậy Lu?
Peter Pan vẹn si không hiểu hỏi.
Em muốn nói sau bữa ăn sáng em đi vào trong tủ áo, em đi cũng phải mấy tiếng ấy, em còn dùng tiệc trà, gặp được hai người bạn mới và có nhiều chuyện xảy ra.
Lucy giải thích.
Đừng có ngốc thế, Lucy.
Sở Sản vẹn vẹn si nghiêm túc nói.
Bọn chị vừa mới ra khỏi phòng thì em chạy theo thôi.
Nó không ngốc chút nào đâu.
Peter Pan vẹn si nói với Sở Sản vẹn vẹn si.
Nó chỉ bịa chuyện cho vui thôi, phải không Lu?
Lucy bây giờ lòng rối như dơ vỏ, cô bé khó chấp nhận việc anh chị ruột nghi ngờ những điều mình nói.
Không, anh Peter, em không bịa đâu.
Nó là một cái tủ kỳ lạ.
Có rừng cây trong đó, có cả tuyết rơi, còn có thần rừng và một phù thủy và nơi ấy gọi là Nã Nỉ ạ, không tin anh đến thử xem.
Lucy nỗ lực giải thích lại một lần nữa.
À vợ giỏ sở và phòi ô lạ, hai người bạn em mới quen, họ đi ngay sau em.
Lucy vừa nói vừa quay lại, nhưng cô không thấy bóng dáng bất kỳ người nào cả.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của ba anh chị, Lucy khó khăn nói.
Chắc chắn bọn họ còn đang ở căn phòng trống, họ không biết gì về căn nhà, đi em dẫn mọi người gặp bọn họ.
Lucy bước nhanh trở lại căn phòng.
Edmund ủn vẹn vẹn xì nói với hai người, đi thôi.
Em tin con bé nói sự thật.
Rồi cậu ta đuổi theo Lucy.
Peter vẹn vẹn xì và Sở Sản vẹn vẹn xì nhìn nhau, họ cũng đi về phía căn phòng.
Khi hai người tới nơi, căn phòng trống không, chỉ có một cái tủ đang mở cửa, Lucy và Edmund ủn vẹn vẹn xì đã đứng trước cái tủ.
Lucy lẩm bẩm, bọn họ phải ở đây chứ.
Nói đến ám bờ rõ sợ và phòi ố lạ, lúc này hai người đang theo hành lang quen thuộc nối xuống tầng 2, vừa đi ám bờ rõ sợ vừa suy nghĩ, lòng cậu vội hẳn lên, có thể đây là lần đầu tiên cậu gặp một người thân, tuy ông ta không biết cậu, nhưng ám bờ rõ sợ vẫn cảm thấy hồi hộp.
Phòi ố lạ một bên cũng cảm nhận ngôi nhà quen thuộc.
Đây là nông trại phệ lì mà, sao Lucy nói cô và ba người anh chị đang ở đây?
Chẳng lẽ?
Phòi ố lạ cũng nghĩ lại một vài chi tiết, cô ánh mắt hỏi thăm nhìn về ám bờ rõ sợ.
Ảm bờ giỏ sờ gật đầu thừa nhận, đúng vậy, Lucy và chúng ta ở thời gian khác nhau.
Phoi ố lạ lòng chấn động, phép thuật thời gian, thật quá sức tưởng tượng, cô bé nói.
Hóa ra vậy, bây giờ chúng ta đi đâu, trốn hả?
Bạn có nhớ bức tranh chân dung trong thư phòng không?
Phoi ố lạ gật đầu.
Ảm bờ giỏ sờ nói tiếp, bây giờ chúng ta đi gặp ông ta, cũng chính là chủ nhân của nông trang Felix.
Ồ, thật thú vị, du hành xuyên thời gian Phoi ố lạ hứng thú nói.
Ảm bờ giỏ sờ và Phoi ố lạ tới trước thư phòng. Đây cũng là căn phòng lối liền với phòng ngủ hiện tại của Ảm bờ giỏ sờ.
Cậu dừng trước cánh cửa một lúc, Ảm bờ giỏ sờ hít sâu bắt mình bình tĩnh lại.
Cậu giơ bàn tay lên gõ 3 tiếng trên cánh cửa.
Cốc cốc cốc.
Trong phòng, đi gõ gì kỳ kệ đang ngồi đọc sách, ông nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ông ngẩng đầu nên nói.
Ai vậy?
Giờ này chắc chắn mọi người đều biết ông không muốn bị làm phiền.
Giáo sư đi gõ gì kỳ kệ, chúng cháu có việc muốn nói với ông.
Giọng Ảm bờ giỏ sờ ở ngoài cửa vọng vào.
Một cậu bé, đi gõ gì kỳ kệ kết luận, phải rồi mấy hôm trước có 4 đứa trẻ tới di tản, ông mới chỉ gặp chúng một lần.
Hay bọn nhỏ có việc gì cần hỏi?
Mình đã gặn bà mạ tờ dễ đi chăm sóc bọn trẻ.
Đi gõ gì kỳ kệ nói, cửa không khóa, cháu có thể vào.
Nói rồi, ông pha một tách trà mời khách.
Cách cánh cửa mở ra, đi gõ gì kỳ kệ thấy 2 đứa trẻ một trai, một gái bước vào.
Chúng khoảng 7-8 tuổi, thật lạ, ông nhớ đứa nhỏ nhất nhà vẹn vẹn xì là một cô bé mới 7 tuổi. Ông nhìn về phía Ảm bờ giỏ sờ, cậu bé đôi mắt trong suốt, cậu bé cho ông một cảm giác quen thuộc.
Xin lỗi cho ông già lẩm cẩm này, hai cháu có thể giới thiệu lại mình không?
Ảm bờ giỏ sờ nghe vây, cậu nói.
Xin lỗi, giáo sư, cháu e rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Cháu tên là Ảm bờ giỏ sờ Cát Lĩnh.
Rất vui biết ông.
Ảm bờ giỏ sờ đưa tay bắt tay ông.
Còn cháu tên là Phoi ố lạ Sở Mít, rất vinh hạnh gặp ông.
Phoi ố lạ cười nhã nhặn nói. Cô bé hơi đưa bàn tay về phía trước.
Đi gõ gì kỳ kẹ nắm lấy tay Phoi ố lạ, ông hôn nhẹ lên nó.
Ông nói.
Thật hân hạnh nói chuyện với hai đứa, nhưng chi ta xin lỗi, hôm nay ta nhớ là không có khách, hai đứa sẽ không ở trong nhà của ta chứ.
Đi gõ gì kỳ kẹ không phải lần đầu gặp những đứa trẻ được giáo dục theo kiểu quý tộc thế này, ông không nghĩ hai đứa bé này sẽ ở đây vì tránh chiến tranh.
Thật ra chúng thực sự ở trong căn nhà này, nhưng là sau này.
Ảm bờ giỏ sờ cảm thấy hơi buồn cười nói.
Ta không hiểu ý của cháu, cậu bé.
Đi gõ gì kỳ kẹ khó hiểu nói.
Sau này ông sẽ hiểu, cháu có một chuyện quan trọng muốn hỏi ông.
Ảm bờ giỏ sờ nói.
Được rồi, sau này ta sẽ biết, vậy Ảm bờ giỏ sờ, có gì cậu có thể hỏi tôi.
Giáo sư, ông có biết một người phụ nữ tên là Jasmine?
Ảm bờ giỏ sờ nghiêm túc hỏi.
Jasmine,
Đi gõ gì kì kẹ không có ấn tượng nào về cái tên này, ông lắc đầu nói.
Xin lỗi cậu bé, ta không biết.
Ý nghĩ ám bờ giỏ sở chớp nháy, nghĩa là bây giờ ông ta không biết mình có một đứa con gái, ám bờ giỏ sở không hiểu đi gõ gì kì kẹ làm bố kiểu gì.
Câu vội hỏi.
Vậy, ông có nhớ ai tên là kệ vạ phơ dân không? Hình ảnh cô sinh viên tóc nâu xinh đẹp hiện lên trong đầu ông, khi đó đi gõ gì kì kẹ đang giảng dạy tại Oxford. Ông hướng dẫn nghiên cứu sinh tên là kệ vạ phờ dền. Cô ta cho ông một ấn tượng vô cùng sâu sắc bởi sự thông minh và khéo léo của mình. Ông lại nhìn ám bờ rõ sơ, giờ ông biết tại sao cảm thấy cậu bé quen thuộc, cậu có khuôn mặt giống hệt kệ vạ.
Đi gõ gì kì kẽ hỏi.
Kệ vạ là một học sinh xuất sắc nhất tôi từng dạy, cậu bé là gì của kệ vạ?
Cháu là chắt của cụ kệ vạ, ám bờ rõ sơ nói thẳng.
Rồi cậu lấy trong túi một bức ảnh cưới đưa cho đi gõ gì kì kẽ, đây là tấm ảnh cưới phiên bản một lệ của bà nội cậu.
Đi gõ gì kì kẹ hơi bất ngờ khi ám bờ rõ sờ nói vậy, lấy tuổi của ông còn chưa có cháu, ông thấy nhận bức ảnh từ cậu bé.
Ông nhìn vào nó.
Bức ảnh chụp lại một đám cưới, phía sau là một nhà thờ.
Trong này chụp tất cả 5 người.
Từ trái sang phải, một người đàn ông cao lớn, râu quay nón, dáng vẻ hơi béo, tay ông chống một chiếc gậy mạ vàng.
Tiếp theo là một quý bà xinh đẹp, bà mặc một bộ đầm đơn giản, trên đầu bà đội một chiếc mũ to vành.
Tiếp đến là chú rể và cô dâu, họ trẻ trung. Vui vẻ, đầy sức sống.
Cuối cùng là một người phụ nữ ngồi xe lăn, mặt bà đầy nước mắt hạnh phúc.
Đi gõ gì kì kẹ nhận ra đây là kệ vạ phờ rèn.
Chuyện này, ta đã mất liên lạc với kệ vạ từ rất lâu rồi, không biết đến con cô ấy đã lấy chồng.
Đi gõ gì kì kẹ cảm thán nói, ông xoay bức ảnh định đưa cho ảm mở rõ sơ, đột nhiên ông dừng lại, mắt ông mở to.
Đi gõ gì kì kẹ thấy sau bức ảnh ghi lại ngày tháng.
Sevilla, ngày 16 tháng 5 năm 1948.
Chương 16, nhận thân.
Sao lại như vậy, bấy giờ là năm 1945, ông tự nói.
Nhưng giọng nói của ảm bờ rõ sở cắt đứt mạch suy nghĩ của ông.
Ông nhìn cô dâu trong bức ảnh xem, đó là Jasmine kì kẻ, bà nội cháu.
Một tiếng sấm nổ tung trong lòng đi gõ gì kì kẻ, chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Đi gõ gì kì kẻ nhìn thật kỹ cô dâu, càng nhìn ông càng cảm thấy cô ta có nét giống mình.
Ông cảm thấy hơi bối rối, lý tính cho ông biết mình không thể có một đứa con gái. Nhưng cảm tính lại nói cho ông đây là sự thật.
Ông đột nhiên nhớ tới, kệ vạ nhiều lần ám chỉ, tỏ tình với mình, vì không chỉ coi cô là học trò, ông giả bộ không biết.
Lần cuối đỉ gõ gì kì kẹ gặp cô tại buổi tiệc chúc mừng cô bảo vệ thành công luận án.
Đêm đó xảy ra chuyện gì?
Đỉ gõ gì kì kẹ không nhớ rõ, nhưng sau đó ông mất liên lạc với kệ vạ.
Đỉ gõ gì kì kẹ lại nhìn ám bờ rõ sơ một lần nữa, lần lần ông nhận ra cái mũi cậu giống hệt mình, đứa bé này tới 90% là cháu của mình thật. Đi gõ gì kì kẻ nghĩ.
Lòng ông bây giờ rất rối, đột nhiên có một đứa cháu ngoại tới nhận thân, ông không biết nên nói gì.
Cậu là cháu trai của kệ vạ, bây giờ bà nội cậu có khỏe không?
Bà nội cháu mất khi cháu 3 tuổi, có vẻ ông hơi nhầm lẫn, ông chắc phải đoán ra được, cháu là chắt của kệ vạ Fergen, cháu nội của Jasmine kì kẻ, và xem về mặt huyết thống ông là bố của bà nội cháu, cháu gọi ông là cụ, gật gờ giảng phạt đờ.
Ảm bờ rõ sờ nhấn mạnh.
Sao có thể thế được?
Lấy tuổi của cậu.
Đi gõ gì kì kẻ chưa nói hết, ảm bờ rõ sờ ngắt lời, cậu nhìn thẳng đi gõ gì kì kẻ nói rõ ràng.
Cụ đi gõ gì kì kẻ, cụ có tin vào phép thuật không ba?
Phép thuật, đúng là nó giải thích tất cả, về cậu bé, về ngày tháng năm ghi trên bức ảnh.
Đi gõ gì kì kẻ suy nghĩ, ông không thể ngờ là cuối đời mình lại chứng kiến phép thuật một lần nữa.
Đi gõ gì kì kẻ run run nói.
Cậu thật tới từ tương lai.
Đúng vậy.
Nghĩa là bây giờ,
kệ vạ và gia mi nẹ vẫn còn sống.
Vâng.
Họ còn sống, đi gõ gì kì kẹ vui mừng nghĩ.
Sau đó ông cảm thấy lo lắng, ông hỏi ảm bờ rõ sở cũng là ông tự hỏi chính mình.
Không biết họ có chấp nhận ta không, người đã không xuất hiện trong phần lớn cuộc đời họ.
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, chúng ta chỉ nghe tiếng hít thở, ảm bờ rõ sở rốt cuộc nói.
Không bao giờ là quá muộn, mẹ cháu nói, trước khi bà nội mất, bà vẫn buồn vì không biết cha mình là ai, tới khi bà hỏi thăm và tìm ông thì ông đã chết.
Đúng vậy, vẫn còn kịp. Cảm ơn cậu bé.
Đi gõ gì kì kẹ bừng tỉnh, ông nói.
Ta đã biết cần làm gì rồi, ông nói trong lòng.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng, ảm bờ rõ sở nói với ông những điều này không chỉ vì nhận thân, cậu đang cố thử thay đổi tương lai, nếu thế giới này cùng thế giới cậu là một, hoặc từ khi cậu đi tới thế giới này, thời gian tuyến của nó đã thay đổi, cả thế giới đi chết thành một thế giới song song.
Nếu là trường hợp thứ nhất, ảm bờ rõ sở hy vọng mình trở về quá khứ xem chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Đột nhiên, cánh vang lên hai tiếng, cốc cốc.
Giáo sư đi gõ gì kì kẻ,
sắp tới giờ ăn tốt rồi. Ông ăn trong thư phòng hay dưới phòng ăn? Giọng một người phụ nữ trung niên nói.
Mạ thờ dễ đi, cô vào đây, tôi có việc nhờ.
Đi gõ gì kì kẻ nói. Cánh cửa mở ra, một phụ nữ có khuôn mặt nghiêm khắc vào phòng, bà ngạc nhiên khi thấy Ảm Bở Rõ Sở và Phói Ố Lạ, bà nhớ là hôm nay không có khách. Bà chuẩn bị thêm bát đĩa, hôm nay chúng ta có thêm hai vị khách, hai đứa trẻ này chúng là họ hàng của tôi. Chúng tôi ăn ở dưới phòng ăn.
Tôi sẽ làm ngay.
Quản gia Mạ Tờ Dễ Đi không nhìn hai đứa nữa, bà nói. Và bà chuẩn bị hai gian phòng nữa.
Đi gõ gì kì kẹ nhìn Ảm Bở Rõ Sở và Phói Ố Lạ hỏi, ta quên mất, hôm nay hai cháu chắc không về được, phải không?
Ảm Bở Rõ Sở không để ý Đi gõ gì kì kẹ không nói mình là chắc ngoại, cậu đáp, tối nay chúng cháu ở đây ạ.
Đi gõ gì kì kẹ gật đầu, ông ra hiệu cho bà Mạ Tờ Dễ Đi đi làm việc.
Tờ ơ, Sơ Sản và Ed Mở Ủn không biết phải nghĩ thế nào về Lucy nữa, căn phòng không có ai cả.
Lucy kích động nghĩ, bọn họ đã đi đâu, cô bé chạy trước anh chị của mình, mở tung cánh cửa tủ, kêu lên.
Nào, vào trong đi và mọi người sẽ tự chứng kiến.
Cái gì đây?
Em đúng là đồ con ngỗng.
Sơ Sản nói, thò đầu vào trong, gạt những chiếc áo lông sang một bên, chỉ là một cái tủ áo bình thường, coi này, đằng sau còn có cả tấm ván che nữa.
Cả bọn thò đầu vào, gạt những chiếc áo lông sang một bên nhìn vào tận bên trong, và tất cả những cái chúng nhìn thấy, cả Lucy cũng vậy. Đây chỉ là một cái tủ hết sức bình thường.
Chẳng thấy rừng, chẳng thấy tuyết, chỉ thấy cái lưng tủ với một cái giá mắc áo mà thôi.
Peter bước hẳn vào trong, gõ gõ đốt ngón tay lên đó để chắc rằng nó là một tấm gỗ cứng.
Một trò lừa khéo thật đấy, Lucy ạ.
Tờ ờ nói khi ra khỏi tủ em đã lừa cho bọn anh bước vào, anh thừa nhận, bọn anh đã tin em đến một nửa rồi.
Nhưng chuyện này không phải là chuyện bịa tí nào, hoàn toàn là thật đấy.
Sao bây giờ nó lại khác đi cơ chứ?
Chuyện thật 100% đấy.
Em xin thề.
Lucy cũng không hiểu con đường thông nạ ni ạ biến đi đâu, nó nhất nhất nói.
Thôi đi Lu.
Peter nghiêm khắc bảo em đi quá xa rồi đấy.
Em đã lừa được bọn anh rồi, bây giờ em có thôi đi không?
Lucy còn muốn nói gì, nhưng khi nhìn ánh mắt không tin tưởng của anh chị mình, cô bé cảm thấy cực kỳ bất ức, cô khóc quá lên, hai tay ôm mặt ta khỏi phòng.
Ba người thấy cô bé khóc chạy đi, Sơ Sản lườm tờ ở nói.
Anh nói hơi quá rồi đó, Lucy còn quá bé.
Sơ Sản và Ed Mở Ủn chay đuổi theo an ủi Lucy, tờ ở cảm thấy hối hận, cậu chỉ muốn Lucy trưởng thành lên, cậu chạy theo.
Ba người tìm thấy Lucy thì cô bé đang bị bà Mạ Tờ Dễ Đi giữ lại, bà nói.
Ta đã nói rồi, không được chạy trong nhà, mấy đứa không hiểu sao.
Ánh mắt bà sắc bén nhìn ba người.
Không đứa nào dám nhìn thẳng bà, chúng túi đầu xuống.
Lucy hơi sợ, cô bé đã ngừng khóc.
Bà Mạ Tờ Dễ Đi nói thêm.
Ba đứa là anh chị lại bắt nạt em gái thế hả?
Không đứa nào đáp, chúng chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà.
Được rồi, bây giờ tất cả về phòng, rửa mặt chuẩn bị ăn tối. Hôm nay trong nhà có khách, họ hàng của giáo sư Đi Gõ Gì Kì Kẻ, hãy cư xử như những đứa trẻ được giáo dục.
Bà Mạ Tờ Dễ Đi nghiêm túc nói.
Bốn đứa bé gật đầu, chúng nói, vâng ạ, chúng cháu về phòng ngay.
Nói xong cả bốn đứa biến luôn, chúng không muốn tiếp tục chịu áp lực lớn như vậy từ bà quản gia.
Sau 10 phút chuẩn bị, bọn chúng thay quần áo, mặc một bộ đẹp nhất chúng có.
Lucy đã rửa sạch mặt, không nhem nhuốc nước mắt như trước, cô bé mặc một bộ váy xanh da trời nhẹ nhàng.
Tờ ở cầm đầu bốn đứa đi tới phòng ăn, vừa vào mùi thịt thơm phức, mùi bánh ngọt lịm khiến bọn chúng nuốt nước miếng, chỉ thấy bàn ăn có bày nhiều đồ, như một bữa tiệc nhỏ vậy.
Trong phòng ăn, đã có ba người ngồi sẵn, một ông già đeo kính, râu tóc đã bạc trắng, chúng nhận ra đấy là chủ nhân căn nhà, giáo sư Đi Gõ Gì Kì Kẻ.
Bên trái, phải ông là hai đứa bé.
Peter nghĩ hai đứa bé này là họ hàng của giáo sư.
Lucy thấy hai người quen thuộc, cô bé gọi to.
Phói Ố Lạ, Ảm Bở Rõ Sở, sao hai bạn ở đây, mình tưởng các cậu qua cái tủ trở về rồi.
Không xong, Lucy bắt đầu nói lung tung.
Cả ba anh chị của Lucy đều nghĩ vậy.
Tớ ở làm anh cả, cậu nói với giáo sư.
Xin lỗi giáo sư, Lucy chỉ nói lung tung thôi, buổi trưa con bé ngủ mơ thấy tớ ở chưa nói hết, cậu nghe thấy cô bé ngồi cạnh giáo sư Đi Gõ Gì Kì Kẻ cười, tay cô bé vẫy Lucy.
À, Lucy, lại đây ngồi.
Hai bạn đi đâu vậy, mình tìm mãi không thấy.
Lucy vừa ngồi cạnh Phói Ố Lạ, cô bé hỏi ngay.
Chúng mình trong phòng nói chuyện với giáo sư.
Hai cô bé bắt đầu buôn chuyện, Đi Gõ Gì Kì Kẻ thấy vậy cười không nói gì, ông thấy ba đứa kia vẫn chôn chân tại chỗ, ông rủ.
Lại đây thưởng thức bữa tối đi mấy đứa, sẽ rất có lỗi với đầu bếp khi để hương vị của những món ăn trôi đi.
Bữa tối hôm đó diễn ra khá kỳ lạ, Lucy và Phói Ố Lạ cười nói rất vui vẻ.
Ảm bờ rõ sở và giáo sư đỉ gõ gì kì kẻ trao đổi chuyện đông chuyện tây về ba đứa trẻ còn lại thì im lặng ngoan ngoan ăn bữa tối của mình. Chương 17, cây thế giới. Sau bữa tối, bọn họ di chuyển tới bàn trà. Tờ ở ba người không chịu nổi bầu không khí đó, họ xin phép về phòng trước. Bọn họ cũng kéo lù si theo. Ảm bờ rõ sở ngồi thoải mái trong chiếc ghế sofa, cậu vừa nhấc một ngụm trà, vị ngọt của mật ong, vị đăng đắng của tạ tỉn, mùi thơm nhẹ nhàng của lá trà, thật dễ chịu. Đi gõ gì kì kẹ cũng làm một cách, một tuần trà qua đi, ông mở lời. Ta vừa nghe, cháu tới đây bằng cái tủ trên tầng 3, là vậy phải không? Đúng vậy, lần đầu qua cái tủ chúng cháu đi tới một vùng đất tên là Nã Nghĩ ạ, sau đó trở về cùng Lucy, sau đó cũng cháu không về nhà, ý là về thời gian khó nói quá. Tóm lại là cháu và ám bờ rõ sợ không về hiện tại mà tới năm 1945 phải ổ là cố gắng diễn đạt. Ta hiểu. Có nghĩa là cháu và ám bờ rõ sơ muốn về nhà phải tới Nã Nì ạ rồi lại vào cái tủ mới được. Đúng vậy. Phoi ố là gật đầu lia lịa. Ông biết về Nã Nì ạ ạ? Ám bờ rõ sơ hỏi, cậu cảm thấy đi gõ gì kì kẹ quá bình tĩnh khi nghe về pháp thuật, về Nã Nì ạ. Đi gõ gì kì kẹ nghe vậy, ông rơi vào hồi ức, ông nói, ta đã từng đi tới Nã Nì ạ, khi đó ta lớn hơn các cháu một ẻo, lúc ấy Alan vừa bắt đầu sáng tạo ra Nã Nì ạ. Hoa, thật sao? Alan. Cháu chưa nghe ông ta. Phoi ố là hai mắt đầy sao nói. Alan là một vị thần bảo hộ của Nã Nghĩ ạ, ông trong mình dáng một con sư tử kiêu hãnh. Ông ta là con trai của thần biển. Rồi đi gõ gì kì kẹ miêu tả cảnh Alan dùng giọng hát của mình sáng tạo mọi vật ra sao. Ông nói rằng, khi đó ông mang theo một mảnh của cái cột đèn, và nó mọc thành một cây đèn như thế nào. Hồi đó, ta không tới Nã Nghĩ ạ bằng cái tủ quần áo, mà bằng chiếc nhẫn của chú ta, nephew. Ông ta là một tên lừa đảo đáng khinh thường, nhưng ông ta lại có thể tạo ra một thứ đi tới thế giới khác, thật buồn cười phải không? Đi gõ gì kì kẹ cười nhạt, rồi ông nói tiếp. Sau này, ta lấy một hạt táo ở Nã Nghĩ ạ, về trồng trong vườn, nó mọc thành một cái cây rất đẹp. Mấy năm trước, không may nó bị báo cột chết, ta bèn thuê người dùng nó đóng một cái tủ, chính là cái tủ trên tầng 3 bây giờ. Chắc hẳn hạt táo từ Nã Nghĩ ạ tạo thành một mối liên hệ nào đó. Các cháu biết đấy, ở đó điều giỏi cũng có thể xảy ra. Mà các cháu ở đây bố mẹ sẽ không lo lắng chứ? Đi gõ gì kì kẹ nhớ ra nói. Không, cha mẹ cháu đã mất trong một vụ tai nạn rồi. Ảm bờ rõ sờ buồn buồn nói. Ta xin lỗi, bây giờ cháu sống thế nào? Đi gõ gì kì kẹ lo lắng nói. Ông không ngờ ảm bờ rõ sờ không có cha mẹ còn nhỏ vậy. Ông lại nghĩ tới bố ảm bờ rõ sờ là cháu ngoại mình. Ông không khỏi thấy lạ, ông vẫn chưa quen mình có mấy đứa con, cháu vậy. Cuộc sống vẫn ổn ạ, cháu ở nông trại này từ khi xuất viện. Quản gia của gia đình, bác bà hệ mỉn, xử lý mọi việc. Phoi ố lạ là con gái bác ấy. Ảm bờ rõ sờ đơn giản thuật lại. Lúc tai nạn xảy ra cháu cũng ở đó à, thật kinh khủng. Đi gõ gì kì kẻ sững sờ nói, ông nhìn ảm bờ rõ sờ mấy phần thương cảm nhiều hơn là xót xa. Vâng, đó là một đám cháy rất lớn, cháu không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, cũng có thể là một vụ tập kích không ai biết được. Ảm bờ rõ sờ tùy ý nói. Đúng vậy. Bây giờ cậu hầu như chắc chắn rằng cha mẹ cậu chết do người khác mưu hại. Cậu không muốn bà hệ mỉn thêm lo lắng nên không lại đề cập chuyện này với bà hệ mỉn. Một vụ tập kích. Đi gõ gì kì kẹ nhắc lại. Thế giới phù thủy cũng không bình yên mấy. Ảm bờ rõ sở cảm thán. Cậu đọc qua báo chí, và biết tất tần tật về kẻ mà ai cũng biết là ai, hay đủ bờ lẹ đỏ người mà ợt bảo là mạnh nhất thế giới phù thủy. Thế giới phù thủy. Đi gõ gì kì kẹ không hiểu nói, ông bắt đầu cảm thấy gia đình con rể mình không đơn giản. Vâng. Ông không gặp qua phù thủy ạ? Ảm bờ rõ sớ hỏi. Có chứ, ta gặp một bà phù thủy ở Nã Nghĩ ạ. Chính ta mang mụ tới đó mà đi gõ gì kì kẹ trong lòng nói. Không phải ở đó, mà ở thế giới thực. Họ có cả một cộng đồng. Ảm bờ rõ sớ giải thích. Ý cháu là ở ngoài kia có phù thủy. Ông chỉ ra khỏi cửa sổ, ngạc nhiên nói. Vâng, bọn họ khinh thường người không có khả năng phép thuật nên tự mình trốn khỏi con mắt người bình thường. Ông không nghe nói là phải. Hơn nữa thế giới phù thủy cũng không yên bình, họ cũng có chiến tranh giống người bình thường, thỉnh thoảng có một vị vua bóng đêm, chúa tể bóng tối gì đó muốn thống nhất thế giới phù thủy hay thống trị cả địa cầu này. Ảm bờ rõ sở tiếp tục nói. Vậy cháu cũng là phù thủy. Đi gõ gì kì kẻ nói, ông không ngờ thế giới này không kém ảo diệu như Nã Nghĩ ạ. Và nguy hiểm không kém, ông nhớ tới mụ phù thủy trắng độc ác. Cả cháu và phải ố lạ đều là phù thủy, cả con gái ông nữa, gia tộc Cát Lĩnh là một gia tộc phù thủy lâu đời. Ảm bờ rõ sở thành thật nói. Hóa ra vậy. Đi gõ gì kì kẹ hỏi ảm bờ rõ sở một số chuyện liên quan tới phù thủy. Hai người nói chuyện tới khuya,
rồi Ảm Bợ Giỏ Sở và Phải Ổ Lạ chào ông về phòng đi ngủ. Ảm Bợ Giỏ Sở về phòng, cậu nằm ngay lên giường, chiếc giường thật mềm mại và ấm áp. Ảm Bợ Giỏ Sở lắc đầu cho mình tỉnh táo lại, hôm nay xảy ra quá nhiều việc, cậu muốn biết rất nhiều điều. Ảm Bợ Giỏ Sở thầm gọi ớt. Ánh sáng lóe lên, một quyển sách quen thuộc xuất hiện trước mặt Ảm Bợ Giỏ Sở, nó trôi lơ lửng. Ảm Bợ Giỏ Sở nói, ớt, gậy đi, mình có việc cần hỏi. Cuốn sách rung rung một cái, nó lật ra một trang trắng đau, một dòng chữ hiện lên. Hello, Ảm Bợ Giỏ Sở, sao lại gọi mình? Chúng ta vừa nói chuyện mấy tiếng trước mà ợt như mới ngủ dậy, nét chữ nó nghiêng ngả. Bạn không cảm thấy cái gì lạ à? Ảm Bợ Giỏ Sở không để ý nó tỉnh ngủ chưa, cậu hỏi luôn. À, trên người bạn có dấu vết của thời gian, ồ không ngờ chúng ta tới năm 1945. Sao cậu lại tới đây hả Ảm Bợ Giỏ Sở? Ợt hỏi. Ảm Bợ Giỏ Sở cố kìm nén cảm giác muốn đá bay ợt, cậu lại hít thở sâu, khiến mình bình tĩnh, cậu khó khăn nói. Bạn không biết chuyện gì xảy ra hả? Cậu có kể đâu mà tôi biết, tôi ngủ hoài à? Ợt vô tội nói. Bình tĩnh, thở sâu, Ảm Bợ Giỏ Sở tự nhủ, hầu như lúc nào nói chuyện với ợt, cậu đều phải vậy. Ảm Bợ Giỏ Sở từ từ kể lại những chuyện cậu gặp phải mấy tiếng vừa rồi, 10 phút qua đi, Ảm Bợ Giỏ Sở nói. Cậu nghe hết rồi chứ? Mình hiểu rồi, thế bạn định hỏi gì? Ợt viết. Tại sao, cái tủ lại có thể xuyên qua thời gian và không gian như vậy? Câu này khó đấy, cậu phải trả một lần hỏi miễn phí hàng năm mới được. Từ khi ợt tỉnh lại, qua 4 năm, mỗi năm Ảm Bợ Giỏ Sở nhận một cơ hội hỏi thông tin có giá trị nhỏ hơn một điểm tri thức, trừ lần đầu tiên, Ảm Bợ Giỏ Sở còn lại 3 lần hỏi thôi. Ảm Bợ Giỏ Sở cắn răng quyết định sử dụng một lần nữa. Ok, cái tủ làm từ gỗ cây táo vàng, vì chỉ là hạt lấy từ cây mẹ mọc nên thôi, cho nên khả năng xuyên không ổn định. Ợt nói. Không ổn định. Ảm Bợ Giỏ Sở nghi hoặc nói. Đúng vậy, nghĩa là lúc xuyên được, lúc lại không được. Hơn nữa xuyên qua có thể tới điểm thời gian khác nhau, ví dụ bạn quay về thế giới thực một phút, khi bạn tới Nạ Nì ạ không phải là Nạ Nì ạ một phút sau, có thể là Nạ Nì ạ một năm sau, 10 năm sau. Không khó hiểu lắm, Ảm Bợ Giỏ Sở nghĩ, cậu nói thêm. Bạn nói thêm về cây táo vàng đi. Cây táo vàng là một loại cây cấp bậc cây thế giới, là cấp bậc cao nhất trong xếp hạng các loại thực vật. Nó có khả năng sáng tạo một thế giới, cây này có đặc tính không gian và thời gian rất mạnh. Một cành của cây này có thể phá vỡ một không gian nhỏ. Chỉ có thế. Ảm Bợ Giỏ Sở cảm giác như mình bị lừa. Vì tôi chỉ biết có thế thôi, cây táo vàng là loại cây thế giới thần bí nhất trong các cây thế giới. Cái cây làm ra cái tủ này do lớn lên ở một chỗ nghèo tài nguyên, hạt táo đỉ gõ gì kỳ kẹ mang về, ông nuôi trồng nó trong vườn, cái cây đó nó chỉ uống nước máy, nước mưa ô nhiễm, không khí cũng ô nhiễm luôn thì có là cây thần cũng chết, nên không còn tính là cây thế giới nữa. Chỉ là một loại tài liệu khá quý thôi. Còn vì sao nó lối tới Nạ Nì A được, chắc chắn ở đó còn cây mẹ, hay một phần cây mẹ. Ảm Bợ Giỏ Sở nghe vậy hơi thất vọng, không ngờ một loại thực vật cao cấp như vậy lại bị nuôi thành như vậy. Cậu nói, bây giờ mình có thể dùng nó làm gì? Cái tủ này có thể cải tạo thành một cánh cửa không gian cố định, hoặc cậu mang nó đi làm pháp trượng, hay đua thần. Nếu tìm một số vật kiệu khác thì ta cải tạo nó thành môi giới khế ước được ợt tùy tiện nói. Môi giới khế ước. Ảm Bợ Giỏ Sở nhắc lại, cậu vẫn rất hứng thú với thứ này. Đúng nha, chất gỗ này tuy hơi kém nhưng nếu ta nhỏ vào nó một dòng máu cao quý, nó có thể thành môi giới khế ước được. Thế nào là một dòng máu cao quý? Cái này khó định nghĩa. Nó là máu của thần chẳng hạn, hay một số hậu duệ thần cũng được. Nhìn hai đứa trẻ biến mất sau cánh cửa, Đi Gõ Gì Kì Kẹ ngồi suy nghĩ thật lâu, không ai biết ông nghĩ gì. Bất ngờ, ông đứng lên, ông ra vườn đào nên một cái hộp cũ kỹ. Đi Gõ Gì Kì Kẹ viết một bức thư, dòng cuối cùng ông viết. Thế giới này quá nguy hiểm, ta để lại thứ này, nó cũng rất nguy hiểm, hy vọng một ngày nó sẽ cứu mạng con. Chương 18, Phù Thủy Trắng. Mấy hôm sau, Ảm Bợ Giỏ Sở và Phải Ố Lạ ở lại cùng với Lũ Xì chơi, trông cô bé thật không tốt lắm. Mặc dù Phải Ố Lạ đã làm chứng rằng tất cả Lũ Xì nói là sự thật nhưng bọn họ chỉ cho là mấy đứa bé vào hùa với nhau trêu bọn họ. Hai đứa lớn trêu ghẹo cô em mà không có ác ý. Nhưng tên ẹt mở ẩn có những lúc rất thai quái và trong trường hợp này nó hoàn toàn cố ý nó trêu chọc, chế rêu em gái, hỏi đi hỏi lại Lũ Xì là nó có tìm thấy bất cứ một đất nước nào khác trong những cái tủ khác trong nhà không. Một hôm, Ảm Bợ Giỏ Sở cảm thấy tới lúc rời đi, thuốc cậu mang đi đã hết 1/3, lúc ở nhà, Ảm Bợ Giỏ Sở chỉ mang theo lượng thuốc dùng trong 10 năm ngày. Từ khi lương y án giờ sở cầm phương thuốc, chỉ một tuần sau ông trở lại với thành phẩm, ông nói thuốc này cần uống mỗi ngày một liều. Thử nghiệm cho thấy nó mạnh gấp 10 lần thuốc Ảm Bợ Giỏ Sở đang dùng. Ông cũng đã công bố phương thuốc cho mọi người,
ông tin rằng sẽ có một huân chương mẹt lìn đệ nhất đẳng dành cho ông nội của Ảm Bờ Dọ Sở. Còn về thuốc bổ sung ma lực cho Ảm Bờ Dọ Sở, bà Hệ Mỉn không tìm thấy đủ dược liệu, đặc biệt có một loại rất khó tìm, nó gọi là tinh hoa biển sâu, là một loại nước biển chỉ có khi một dòng hải lưu nóng và lạnh gặp nhau trên một ngọn núi lửa, ông đã cho người đi khắp thế giới nhưng vẫn không thu được. Ngoài thuốc ra, còn một số ma dược Ảm Bờ Dọ Sở mang theo dùng để tự vệ. Năm ngoái khi cậu nhận ra cần nhiều thời gian nữa thì thuốc bổ sung ma dược mới điều chế xong, cậu bắt đầu tìm cách tự vệ mà không phải dùng ma thuật. Đây là lý do tại sao Ảm Bờ Dọ Sở học tập ma dược. Ảm Bờ Dọ Sở thử điều chế một số loại thuốc đơn giản như thuốc cầm máu, thuốc kích thích tăng trưởng cho thực vật. Tóm lại, cậu chế ra được 4 loại đang mang, nó là thuốc cầm máu, thuốc chữa thương, thuốc nổ, thuốc đóng băng. Thuốc nổ, Ảm Bờ Dọ Sở chỉ cần ném vào mục tiêu, lọ thuốc sẽ nổ tung, mục tiêu sẽ bị hoanh mất xác. Ảm Bờ Dọ Sở cũng pha loãng nó tạo thành thuốc phóng lửa, chỉ cho mục tiêu bị cháy thôi. Thuốc đóng băng như tên gọi, mục tiêu sẽ bị đóng băng. Ảm Bờ Dọ Sở nghĩ ra loại thuốc này khi gặp Nitơ hóa lỏng lúc tham quan phòng thí nghiệm một vị giáo sư khoa học. Cái quan trọng là mấy loại thuốc này đều có hạn sử dụng, chúng không để quá 20 ngày, không sẽ bị mất hoặc giảm tác dụng. Còn một thế giới mới mà cậu chưa khám phá, Ảm Bờ Dọ Sở không nghĩ cứ như thế về nhà. Sau khi ăn xong bữa tối, Ảm Bờ Dọ Sở gặp Đi Gò Dì Kì Kẻ nói lời tạm biệt. Mấy ngày hôm nay, Đi Gò Dì Kì Kẻ đối với cậu rất tốt, lần đầu tiên Ảm Bờ Dọ Sở cảm thấy quan tâm của người nhà, dù bà Hệ Mỉn cũng quan tâm cậu, nhưng ông luôn duy trì sự tôn kính tối thiểu. Về Đi Gò Dì Kì Kẻ, ông cũng rất an ủi có đứa cháu thông minh như Ảm Bờ Dọ Sở, ngồi vào bàn trà, ông nói. Ta biết cháu tới đây nói lời tạm biệt, bữa tối hôm nay cháu trông thấp thỏm không yên. Ta nói đúng chứ? Vâng, cháu chào ông, cháu phải về. Cháu còn đang trong quá trình chữa bệnh bốn. Cháu không phải nói nhiều, ta thấy rất may mắn khi gặp được cháu. Cháu cho ta biết về con gái mình, và mang lại tình thân mà ta đã quên mất từ khi cha mẹ ta mất. Ta chỉ muốn nói. Cảm ơn cháu rất nhiều. Đi gõ gì kì kẹ xúc động nói. Cháu cũng vậy, cháu đã rất vui khi ở đây. Ảm Bờ Dọ Sở suýt khóc, cậu không biết sau này có thể gặp lại ông không? Ta có thể tiễn hai đứa chứ? Đi gõ gì kì kẹ hy vọng nói. Tất nhiên ạ. Ở ngay trên tầng 3 thôi. Ảm Bờ Dọ Sở cố cười nói. Hai người đi lên căn phòng trống tầng 3, Phoi Ố Lạ đã đứng bên cái tủ, cô bé chào Đi Gò Dì Kì Kẻ. Cháu chào ông. Đi Gò Dì Kì Kẻ gật đầu đáp lại, ông nhìn quanh phòng thấy không có ai khác, ông hỏi. Các cháu không chào tạm biệt Lucy hả? Cháu sợ bạn ấy sẽ muốn theo mất. Phoi Ố Lạ lo ngại nói. Đúng vậy, cô bé quá đơn thuần. Ta sẽ tìm bà nội cháu, Ảm Bờ Dọ Sở, cháu có gì muốn nhắn không? Không. Nếu có thể hãy để lịch sử tự nhiên ông ạ. Ảm Bờ Dọ Sở nói. Ta hiểu ý cháu, ta sẽ không nói về cháu với họ. Tạm biệt ông. Ảm Bờ Dọ Sở và Phở Ô La nói. Rồi hai đứa đi vào trong cái tủ. Đi gõ gì kì kẹ vây tay chào, ông tự nói, ta đã tính toán một số thứ. Không chỉ Ảm Bờ Dọ Sở, Đi gõ gì kì kẹ cũng đang cố thử thay đổi tương lai, ông mong bố mẹ cậu vẫn sống. Ảm Bờ Dọ Sở và Phở Ô La ra khỏi lớp quần áo, mặt trời tỏa nắng ấm áp. Dường như mùa đông đang qua đi. Ảm Bờ Dọ Sở lấy trong túi ra một bức ảnh, đây là bức ảnh cưới của ông bà cậu. Trong hình không còn là 5 người nữa, thêm một người bên cạnh mẹ cô dâu, đó là Đi Gò Dì Kì Kẻ, hình như ông đang vẫy tay chào cậu. Thành công, lịch sử thay đổi, Ảm Bờ Dọ Sở nghĩ. Ảm Bờ Dọ Sở mỉm cười nói với Phoi Ố Lạ. Đi thôi, chúng ta đi khám phá Nạ Nì ạ. Phoi Ố Lạ vui vừng hô to, chúng ta đi thôi. Nạ Nì ạ năm 999. Lúc này trong một tòa lâu đài băng, một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng, bà ta trên đầu đội một chiếc vương miện, nói thực trông chúng giống mấy cái trụ băng treo ngược hơn. Bà ta mặc một cái váy như một bát đá bào trong Sài Gòn, bên ngoài bà khoác một cái áo bằng da gấu Bắc Cực. Tay phải bà ta cầm một chiếc quyền trượng giống mấy cô Á hậu hay cầm, bà nhìn thẳng xa xăm như đang suy nghĩ một vấn đề mang tính thế giới. Một con sói vừa chạy vừa hú tới quỳ trước mặt bà, nó cung kính nói. Thưa nữ hoàng! Mấy cái cây hẹ sờ y hụt bảo rằng chúng trông thấy con người trong rừng. Con người. 100 năm qua bà giết được thì giết, đuổi được thì đuổi, bà ta sợ một điều, một lời tiên tri rằng 4 đứa con của Adam và hệ vợ sẽ lật đổ sự thống trị của bà. Lời tiên tri này có từ rất lâu rồi, từ khi bà cai trị lũ khổng lồ mọi rợ và ngu ngốc phía Bắc, bà đã giết tất cả con người có thể. Tới khi phép thuật bảo vệ nạ nì ạ của con súc vật A-lan biến mất, bà tràn quân đội xuôi nam, giết được bao nhiêu thì giết. Bọn nhân loại nhỏ yếu chạy trốn, chúng cố chạy về phía nam. Tới khi bà hoàn toàn kiểm soát nạn ý ạ, ánh mắt bà ta hướng về phía nam, nơi còn rất nhiều con người, và 4 trong số chúng có thể đánh bại, thậm chí giết chết bà. Trong cơn điên cuồng, bà hạ lệnh tập kết quân đôi,
tiếp tục tiến nam. Bà muốn diệt sạch loài người. Nhưng tới dãy núi cấm, bà bị chặn lại bởi một tên tự xưng là ẩn sĩ, bà và hắn đấu phép 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại. Hắn nói, ta sẽ không cho phép mụ tiến nam, hãy trở về nơi của mụ khi có thể. Bà ta hét lớn, ngươi là cái gì mà dám nói với nữ hoàng Nạ Nỉ ạ như vậy, ta sẽ không dừng lại cho tới khi nhân loại toàn bộ biến mất chiến. Hai người tiếp tục đánh một tuần tới khi kiệt sức, ẩn sĩ nói, trở về đi, mụ không làm gì được ta. Hừ, bà ta giận dữ nhưng không làm gì được ẩn sĩ, bà cho quân đội rút về, bà tuyên bố. Từ giờ về sau, không một nhân loại nào được xuất hiện ở Nạ Nỉ ạ, ta sẽ giết hết chúng nếu dám bén mảng tới. Kể từ đó cách mấy năm bà lại xuôi nam một lần nhưng lần nào cũng bị tên ẩn sĩ chặn lại, cơn bực tức này bà trút tất cả lên cư dân Nạ Nỉ ạ. Bà ta biến Nạ Nỉ ạ thành một nơi không có mùa hè, chỉ là mùa đông, bà giam cầm kẻ được gọi là ông già Noel. Hôm nay, sau gần trăm năm biến mất một con người lại dám xuất hiện tại Nạ Nỉ ạ của bà. Bà giận dữ hét lên, mau cho ta tìm ra chúng. Con sói sợ hãi ẳng ẳng hai tiếng rồi nó chạy đi. Hình ngụ phù thủy, gu giờ lờ vờ lờ hai cụ. Chương 19, bữa tiệc trong rừng hẹ sớm út. Ả bờ giỏ sờ và phải ổ lạ đi về hướng mặt trời mọc, vừa đạp tuyết, phải ổ lạ vừa nói. Nhanh, chúng ta có thể ra khỏi cánh rừng trước khi trời tối. Thật kích thích khi khám phá cánh rừng xa lạ thế này. Phải ổ lạ hào hứng. Bạn không sợ mụ phù thủy chẳng à? Ả bờ giỏ sờ trêu chọc nói. Không phải sợ, chúng ta không phải con người hay trên lý thuyết là vậy. Phải ổ lạ vô tư đáp. Với lại cậu có chuẩn bị một số thứ chứ? Phoi ổ lạ bổ sung. Nếu không muốn đi thì trở về, đồ nhát gan. Ai bảo mình sợ, lúc gặp nguy hiểm thì đứng có bám mình. Ả bờ giỏ sờ không vui phản bác. Cậu không cho là mình có thể bị mụ phù thủy bắt gặp. Theo cuốn sách cậu đọc ở nhà tù như sở thì mụ ta ở lì trong lâu đài của mình cả năm. Người ta đồn rằng mụ đang thực hiện một kế hoạch bí mật kinh khủng nào đó. Còn về Phoi ổ lạ, cô bé đơn thuần chơi vui thôi. Cô bé quá hiếu kỳ về Nạ Nỉ ạ. Trong buổi tiệc nhà tù nịu sơ, ông đã kể rất nhiều chuyện thú vị về những sinh vật kỳ lạ, cô bé muốn nhìn thấy tận mắt những con vật biết nói. Đông nhiên, một tiếng sộp sộp từ xa vọng lên, Ả bờ giỏ sờ hai mắt chăm chú nhìn xung quanh, còn phải ố lạt thì háo hức ngó khắp nơi. Hai người lấp vào một lùm thông, họ thấy một đàn, không, chính xác có 5 con sóc đang đi đến, vâng chúng không nhảy trên cây như những con sóc bình thường, mà đi bằng hai chân như con người. Con sóc đi đầu, lông nó sầm hơn, nhìn cũng cứng hơn mấy con còn lại. Nó nói, mùa đông đang qua đi, hôm nay, cậu gấu nâu tủa mời mấy anh em tới dự tiệc mừng xuân sớm. Một con sóc khác nhíu nhít, nó khá bé, nhưng cái mũi nó lại dài nhất trong bọn. Bọn họ không sợ nữ hoàng à? Con sóc khác nói, con này thai dài như thai thỏ. Yên tâm đi, đi hiệu đờ, bà ta bây giờ đang bận rộn tìm cách ngăn cản mùa xuân tới, không rảnh để ý tới cánh rừng xa xôi phía tây này đâu. Con đi đầu cũng nói, hãy để nụ cười nở dài như cái mũi của anh đi, đi hiệu đờ. Lo nhờ ở nói đúng, hôm nay chúng ta đi dự tiệc của gấu nâu tuổi, đừng mang vẻ mặt lo lắng nữa. Một con sóc khác phụ họa, con này mắt nó to như hai quả dâu tây. Đúng vậy, nếu bà ta hay lũ chó săn của bà ta tới, bằng vào đôi mắt tinh như đại bàng của tôi, hai đôi thai thính như chó phủ cuộc của lo nhờ ở, chúng ta cũng trốn được, nhưng đó là trường hợp xấu nhất. Cả bọn cười ồ lên, chúng vừa đi vừa nói chuyện. Ả bờ giỏ sờ và phải ồ lạ từ sau lùm cây nhìn thấy tất cả, cô bé kích động suýt hét lên. Thật là bọn động vật biết nói chuyện, chúng nói như người vậy, phói ổ là nghĩ. Cũng may, Ả bờ giỏ sờ ở một bên kịp che mồm phói ổ lạ lại. Cậu nghĩ nếu hét to với âm lượng khủng bố của phói ổ lạ thì mấy con sóc này sẽ sợ chạy hết, cậu nói nhỏ với phói ổ lạ. Xuyệt, không nên lên tiếng, nếu không bọn họ sẽ chạy mất. Phói ổ lạ gật gật đầu ý bảo cô đã hiểu, Ả bờ giỏ sờ bỏ tay ra. Phói ổ lạ nói ngay, gọn cô bé tuy nhỏ, nhưng đầy lửa. Ả bờ giỏ sờ có nghe thấy bọn chúng nói gì không? Bọn chúng đang đi dự tiệc, nếu chúng ta đi theo sẽ gặp nhiều con hơn. Hai mắt cô bé lấp lánh mấy ngôi sao, Ả bờ giỏ sờ nghe vậy gật đầu, không chờ cô bé đề nghị cậu nói. Bây giờ chúng ta theo sau, chú ý nhẹ nhàng thôi, con sóc thai dài nói nó thai rất thính đấy. Ok. Ok. Đi. Đi phải ố lạ rủ cả bờ giỏ sờ. Thế là 5 con sóc đi trước, và 2 đứa trẻ đi sau, khoảng 10 phút trôi qua. Phía trước họ xuất hiện ánh lửa trại. Ả bờ giỏ sở thấy rõ mấy cái bóng khổng lồ in lên những tán cây. Đó là một con gấu, 2 con chồn, 1 con chó mấy cái bóng khác chồng lấp lên nhau khiến cậu không thấy rõ. Ả bờ giỏ sở và phải ố lạ lạng lẽ trốn một góc, mấy con sóc đã tới bên đống lửa, Ả bờ giỏ sở nghe thấy tiếng chúng chào hỏi. Một con gấu nâu nói, Ả bờ giỏ sở nghĩ rằng nó là chủ nhân bữa tiệc, gấu nâu tuổi. Ha ha, welcome, chào mừng,
anh em sóc nhà có gì đổn tới bữa tiệc của chúng ta hôm nay. Một tiếng reo hò đồng loạt vang lên của mấy con động vật. Xin chào gấu nâu tù heo, chào những anh em của cánh rừng phía Tây, hệ sơm út, chúng tôi rất vinh hạnh tới tham gia bữa tiệc ngày hôm nay, con sóc cầm đầu nói. Sau một loạt lời chào hỏi chúc mừng, đám đông yên tĩnh lại, ả mở giỏ sờ nghe một con chó nói. Người đã đông đủ, nhưng chúng ta có một vài vị khách không mời, ta cũng cần chào hỏi họ. Ả mở giỏ sờ nghe vậy giật mình, không ngờ con chó đó lại phát hiện. Trong sân tiếng ồn ào lại vang lên. Con sóc cầm đầu sửng sốt nói. Còn người khác, nghĩa là chúng tôi bị theo dõi, lọ nhờ ở, tên này không nghe thấy gì hả? Con sóc lọ nhờ ở mặt ngơ ngác, nó cũng không biết. Mấy con sóc cầm ý với nhau. Mọi người xung quanh nhìn vậy, lắc đầu không nói, cả khu rừng để biết mấy cái mũi, hai, mắt của anh em sóc bỏ gì đồn lúc được, lúc không. Khách không mời. Một giọng nói khác lo lắng. Chẳng lẽ mụ phù thủy tới? A a a a, tôi phải chạy đây. Gấu nâu của chủ tiệc đứng dậy, hét to. Mọi người bình tĩnh, mụ phù thủy không ở đây, nếu không anh chó tợ lũ tổ không bình tĩnh như vậy, được rồi những vị khách không có ác ý, chúng ta sẽ chào mừng họ. À mờ giỏ sở chưa kịp bình tĩnh lại. Cậu đã nghe thấy tiếng pháo ồ lạ phía trước. Xin chào mọi người, thật xin lỗi vì không được mời đã có mặt ở đây, chúng tôi không có ý xấu. Phói ồ lạ cười thân thiện với mấy con vật. À mờ giỏ sờ giờ mới chú ý, phói ồ lạ lúc nào đã chui ra khỏi chỗ lấp, tôi chào hỏi bữa tiệc rồi. À mờ giỏ sờ lại nghe phói ồ lạ nói. Ơ kìa, à mờ giỏ sờ, bạn mau ra đây, chúng ta phải cư xử như một vị khách đúng mực chứ. Hay bạn sợ phói ồ lạ vô tư nói, cô không quên đá xoáy à mờ giỏ sờ một cậu. Không cần bạn nhắc. Ả mờ giỏ sờ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cậu đi ra ưu nhã cười với mấy con vậy. Chào mấy bạn cậu không kịp nói thêm gì, mấy tiếng xì xào trên ngang, sắc mặt cậu khó coi. Đây là loài gì nhở? Chúng trên người đeo mấy cái gì kia? Ngu ngốc, bộ anh không thấy chúng không có nhiều lông à, chúng đeo mấy cái đấy lên người giữ ấm. Giọng đứa đến sau nghe thật buồn cười mặt nó để tôi muốn ấm. Đám đông tiếp tục thảo luận, cho tới khi gấu nâu bùng nói. Mọi người trật tự. Thật không phải phép khi bàn tán những vị khách trước mặt họ. Thế ông cho là có thể nói xấu sau lưng được hả? Mảnh muốn phản bác, nhưng cậu cho rằng làm thế không có lợi cho mình. Ông nhìn về phía ám bờ giỏ sờ và phói ố lạ, ông cười to lộ mấy cái răng vàng ố. Hân hạnh vì hai bạn tới đây, xin lỗi cho tôi hỏi hai bạn là loài gì vậy? Lúc này, ám bờ giỏ sờ cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, cậu đáp. Chúng tôi là con người. Cậu cảm thấy không thích mấy người ở Nạ Ni ạ. Một tên thần rừng cố bắt cóc cậu. Một mụ phù thủy độc ác, mấy con vật thích chỉ trỏ lung tung. Tiếng sầm xì lại vang lên. Lần này ả mờ giỏ sở không để ý nghe họ nói gì. Gấu nâu tù cười to nói. A con người, vài ngày trước, anh chị Hải Ly bị vơ nói có loài người xuất hiện ở Nạ Nỉ ạ, không ngờ chúng ta sớm gặp họ tới vậy. Mấy con khác cũng gật đầu đồng ý, chúng cũng biết về lời tiên tri, về mùa xuân đang tới, mụ phù thủy sắp hết đời. Gấu nâu tù nhiệt tình mời hai người tới bên cạnh lửa trại. Bữa tiệc tiếp tục. Mọi người chia nhau đồ ăn. Ả mờ giỏ sờ nhận được một món thập cẩm nhiều thứ cậu không nhận ra. Con chó tớ lũ tổ đứng dậy, nó giơ cốc rượu lên nói với mọi người. Hôm nay, chúng ta ở đây chúc mừng sớm mùa xuân, tôi cảm thấy rất vui vì mọi người đã tới, đặc biệt là hai bạn loài người, tôi xin mời mọi người một ly, vì Nạ Nỉ ạ. Cả bọn cũng đứng dậy hô, vì Nạ Nỉ ạ. Ả mờ giỏ sờ và Phở Ô Lạ cũng làm theo. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, bọn họ xử lý đồ ăn trong đĩa. Mấy con sóc lúc này ca hát vui vẻ. Nào cùng nhau ta mừng đón xuân. Nào cùng vui cho tròn tháng năm. Mùa xuân đến không còn giá băng. Lòng vui tiếng chim trời hót vang. Thì gì? Xuân yên vui xuân đến cho ta niềm tin sáng ngời. Xuân muôn nơi xuân hứa cho nhân loại ngày vui mới. Xuân quê tôi sông núi kia giao hòa niềm phơi phới. Xuân đến rồi cùng góp muôn bàn tay chung xây đời. Thì gì? Nào cùng đi chung nhịp sống vui. Nào cùng đi muôn lòng thắm tươi. Lòng xuân ấm như từng mái nhà. Tiếng ca hát, nói cười ồn ào cả khu rừng. Phói ố lạ lúc này đang nói chuyện với gấu nâu tùa heo. Ả mờ giỏ sờ nghe ông kể. Cháu có biết không cô bé, cụ ta tên là gấu vàng tùa heo. Ngày đó, còn có bốn mùa, trong suốt 100 giá lạnh, mấy đời nhà gấu chúng ta đã không còn lớp áo vàng đó nữa mà dần bị tối đi thành màu nâu. Sách của cụ ta để lại miêu tả rất chi tiết về vị ngọt ngọt, thơm thơm, quyện vào đầu lưỡi dinh dính của thứ gọi là mật ong. Cha ta nói rằng nếu ta được ăn thứ ấy một miếng thôi cũng khiến lông trở lại màu vàng vốn có. Chẳng mấy chốc sẽ được. Gấu nâu tủ tin tưởng nói. Cháu cũng nghĩ vậy. Phói ố là đồng ý nói. Mấy con sóc đã thôi hát, chúng bắt đầu diễn trò xếp tháp, một con lửng hô to cổ vũ. Cả đám đang vui vẻ cười nói, thì một con cáo xuất hiện, nó hô to. Mụ phù thủy sắp tới.
mau trốn đi. Rồi nó cũng biến mất vào bóng tối. Chương 20, chạy trốn. Đó là cáo nít hiệu, tên đó là tay sai của mụ phù thủy, một giọng nói la lên. Mọi người bắt đầu hoang mang, bọn họ hoảng sợ chạy trốn về mọi phía. Mọi người bình tĩnh, hãy chạy về phía tây, chúng ta sẽ có cơ hội thoát lớn hơn. Gấu nâu ủa lớn tiếng. Lúc này, ạ mờ giỏ sở cũng sững sờ chôn chân một chỗ, cậu không nghĩ rằng mình số đen tới thế, mụ phù thủy lại xuất hiện ở đây. Ả mờ giỏ sở bối rối không biết làm gì. Phoi ố là cũng vậy, cô bé bắt đầu thấy hơi sợ, tâm lý đám đông lây lan khiến cô bé run run. Ông lửng tới nói voi gấu nâu ủa. Chúng ta phải bảo vệ hai đứa trẻ, chúng là hy vọng. Mấy người gật đầu, họ nghiêm túc bình tĩnh lại, lúc này tiếng sói hú vang lên, rất gần rồi. Hút hú 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 hú. Gấu nây ánh mắt kiên quyết, mụ ta rất gần rồi, chúng ta không kịp chạy nữa rồi. Ta sẽ giấu hai đứa trẻ trong hốc cây. Lấp mất cây củi lên, hơn nữa một người sẽ che trước chỗ đó, để đánh lạc hướng mụ ta, chúng ta phải ở lại. Con lửng bổ sung. Uy nọ ẩn, bạn hãy mang theo quần áo của hai đứa bé chạy về phía nam, tới con sông thì vứt chúng đi, giờ ta sẽ dùng mùi cỏ thơm làm mình che giấu mùi hai đứa. Nếu thế sau khi mụ lần theo mùi, chúng sẽ có cơ hội chạy trốn. Mấy người đồng ý. Bọn họ nhanh lôi ả mờ giỏ sờ và phoi ố lạ vào một hốc cây. Phoi ố lạ sợ hai ôm chặt lấy ả mờ giỏ sờ, cậu cũng sợ nổi da gà, cậu cố giữ im lặng. Cậu nghe thấy âm thanh nôn nháo đã nhỏ dần, thỉnh thoảng ả mờ giỏ sờ nghe tiếng hét lên sợ hãi rồi im bặt. Mấy tiếng sói hú càng lớn. Những tiếng bước chân buộc khắp nơi, tiếng gầm gạ phủ ổ của loài gấu, tiếng kêu ẳng ẳng. Bên ngoài, gấu nâu tuồng đang một mình đánh lại bốn con sói, bên cạnh ông một con lửng, một con lợn rừng cũng tấn công một con sói. Mấy con sóc thì nhảy lung tung đánh lạc sự chú ý. Một con sói cắn vào lưng ông, gấu nâu tủa đau đớn gầm lên một tiếng, ống giơ cao tay gấu to khỏe của mình tắt một cái thật mạnh trúng đầu con sói đối diện, khiến nó lộn 360 độ trên không, đập vào cây xoài đối diện. Ông giơ bàn tay gấu ra sau lưng cố bắt lấy con sói, một con sói khác lợi dụng ông lúc mất thăng bằng nó ngáng chân ông một cái. Gấu nâu tủa ngã xuống, thân hình hơn 300 cân ông đè bẹp con sói sau lưng. Không để ý đồng đội mình, con sói kia nhảy lên bụng. Nó giơ hàm răng sắc nhọn ngậm lấy cổ ông. Mấy con khác cũng lao vào cắn xé chân tay ông, chúng cắn đứt hết gân tay chân tủa. Trận chiến của gấu nâu tủa kết thúc, sau đó mấy con còn lại cũng bị đàn sói thu thập. Vì thân thể gấu nâu tủa quá nặng, đàn sói xếp mấy con khác xung quanh ông, không khí im lặng sau cuộc chiến. Lộc, cộc, lộc, cộc. Tiếng vó ngựa tiến lại gần, một chiếc xe ngựa đang tiến đến. Chiếc xe này bị kéo bởi 6 con tuần lộc, trên nó một người phụ nữ kênh kiệu ngồi. Ánh mắt bà ta lườm lườm. Đây là mụ phụ thủy trắng, nữ hoàng tự xưng của Nạn Nhi ạ. Chiếc xe dừng lại bên đống lửa trại, bà ta không thèm xuống xe, bà nhìn gấu nâu tủa đám người nói. Lũ chúng bay thật to gan, dám ở đây chúc mừng mùa xuân, ta nói cho bọn ngươi biết, mùa xuân sẽ không bao giờ đến. Gấu nâu tủa nén đau, gầm lên. Mụ sẽ không cười được lâu đâu, tuyết đang tan dần, lũ trẻ đã xuất hiện ở Nạn Nhi ạ, mùa xuân đang tới, kết cục của mụ sắp tới rồi. Ha ha. Lại còn dám giả mồm. Mụ phù thủy trắng tức giận nói. Bà ta giơ cao cây quyền trượng, chĩa thẳng nó vào gấu nâu tủa đám người, một tia sáng trắng bệnh từ mũi nó phát ra. Tia sáng này chỉ tới ai, người đó bị hóa thành băng đá ngay lập tức. Khi cả dám bị hóa đá hết, mụ ta thu quyền trượng lại, mụ nói rõ ràng. Cho dù mùa xuân tới thì bọn bay cũng không thấy được. Rồi mụ nhìn xung quanh, không còn một bóng người, mấy đứa trẻ đâu, mụ tự hỏi. Mụ vừa tìm, có tìm thấy lũ trẻ. Mụ phù thủy nói, thưa nữ hoàng, chúng tôi đánh hơi thấy mùi của chúng ở phía nam. Một con sói to lớn nói, rõ ràng nó là con đầu đàn trong bầy. Thế ngươi còn đứng đó làm gì, mau dẫn đường cho ta. Mụ phù thủy lại hét lên. Vâng, vâng, thưa nữ hoàng. Mụ vừa dìm sợ hãi kêu lên, rồi nó chạy trước dẫn đường, chiếc xe cùng mụ phù thủy theo sau. Ả mờ giỏ sờ và phở ố là trong hốc cây nín thở nghe tất cả, chờ tới lúc chiếc xe đi xa, Ả mờ giỏ sờ mới dám thở bình thường. Cậu nghe thấy tiếng thút thít của phòi ố lạ, cậu không đành lòng xoa vai cô bé an ủi. Bọn họ sẽ không sao đâu, chúng ta ra xem tình hình của họ. Phòi ố lạ nghe vậy cố ngừng khóc, hai người đẩy lớp tuổi chui ra ngoài. Không khí trong lành khiến ả mờ giỏ sở tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy ngay trước mặt là một đám tượng thú, trên mặt chúng còn nguyên vẻ kinh hãi. Phòi ố lạ lại khóc, cô bé nhìn thấy đấy là mấy người gấu nâu tủa, bọn họ vì bảo vệ hai người mà bị mụ phù thủy giết chết. Ả mờ giỏ sở đi tới mấy cái tượng. Cậu cẩn thận chạm tay vào chúng, cậu sợ chúng sẽ vỡ vụn. Ả mờ giỏ sở cảm thấy chúng cứng như đá, lại toát ra cái nhiệt độ của băng, cậu thử gõ nhẹ hai cái thấy chúng khá đặc, kiểm tra xong cậu nói với phòi ô lạ. Bọn chỉ bị hóa đá thôi,
tuy hơi khác thường một chút nhưng mình tin rằng thuốc giải nguyền rủa hóa đá từ cây nhân sâm có tác dụng. Phoi ố là cũng nghe tới loại thuốc này, cô bé cũng gật đầu, cô nói. Bây giờ chúng ta phải bảo quản bọn họ, không để họ ở ngoài này được, ai biết dược trước khi chúng ta trở lại có chuyện gì xảy ra.
Đúng vậy. Ảm bờ giỏ sờ đồng ý. Nói xong, cả hai đứa loay hoay, ảm bờ giỏ sờ lấy mấy mảnh vải lều đắp lên mình mấy bức tượng, cậu cũng thêm ngụy trang bằng mấy cái lá thông cùng một lớp tuyết. Ảm bờ giỏ sờ mong rằng mình sẽ trở lại trước mùa xuân tới. Làm xong tất cả, ảm bờ giỏ sờ nói. Chúng ta tốn khá nhiều thời gian ở đây rồi, từ đây về cái tủ mất 10 phút đi đường, đi thôi. Ừ, ta phải thoát khỏi mụ phù thủy. Phoi ố là đáp lại rồi hai người chạy nhanh theo trí nhớ về cái tủ. 5 phút sau khi bọn trẻ đi, mụ phù thủy trở cùng lũ thai sai trở lại, vừa đi mụ ta nói. Lũ ngu ngốc, thế mà để bọn chúng lừa, chúng bay phải nhanh tìm bọn trẻ cho ta. Mụ phù thủy càng nghĩ càng thấy tức, khi giải quyết xong mấy tên phản loạn, mụ ta suốt ruột đuổi về phía nam. Nhưng khi tới con sông mụ mất dấu, thế là mụ men theo con sông đi tiếp. Nhưng chỉ khoảng một cây số sau mụ thấy rõ ràng hai chiếc áo khoác cỡ trẻ em bị mắc trên phiến đá ven sông. Mụ nhận ra mình bị lừa, một trò lừa rẻ tiền mà lấy số tuổi gần nghìn năm của mình phải nhìn ra ngay được. Lần này mụ thật sự quá tức giận, hơn cả những lần bị tên ẩn sĩ đánh bại. Mụ ta vung cây quyền trượng ra, mấy con sói biến thành tượng băng. A, chúng nó đâu, lũ ăn hại bọn bay không biết là mình bị lừa xa ư ồ ồ ồ. Mụ tiếp tục vung vẩy cây quyền trượng, xung quanh mấy cái cây triệt để bị đóng băng. Sau khi phát tiết mụ tỉnh táo lại, mụ ra lệnh. Chúng ta trở lại, chắc chắn còn lại manh mối. Thế là cả đoàn quay đầu hướng ngược lại, khi cái trại xuất hiện trước mặt, mụ ta nhận ra ngay những cái tượng không thấy, quan sát kỹ mụ thấy chúng bị ngụy trang vụng về thành một đống tuyết. Mụ la lên. Lũ trẻ chắc chắn không đi xa, mặt dìm đánh hơi, lần này chúng bay tìm sai ta sẽ gọt mũi chúng mày, ném ra làm mồi cho lũ cá, nhanh. Mặt dìm nghe vậy sợ hết hồn, nó thử tưởng tượng cảnh nó không có mũi, mà lạnh sống lưng. Nó giơ cao cái mõm của mình, ngửi ngửi mùi trong không khí, nó đi gần tới hốc cây nói. Lũ trẻ chúng từng trốn ở trong này. Sau đó con sói tiếp tục ngửi khắp nơi trong không khí, rồi như bắt được mùi lạ, nó nhảy cỡn lên nói. Thưa nữ hoàng, lũ trẻ chạy về phía tây. Ngươi có chắc chắn không? Mụ phù thủy xăm sói nói. Thần xin đánh cược cả cái đầu mình. Mặt dìm thế thốt. Có giỏi thì mụ đi mà ngửi, nó nghĩ trong lòng. Được rồi. Mụ ta quát đi thôi. Mụ phù thủy và lũ tay sai chạy về phía tây đuổi theo ảm bờ giỏ sở và phòi ô lạ. Mặt dìm sau khi bị mất mũi, gù giờ L6 ở cua, khuyến cáo hình kinh dị. Chương 21, chiến đấu. Ảm bờ giỏ sở và phòi ô lạ không biết mình vô tình để lại dấu vết và nhờ nó mụ phù thủy đuổi theo họ. Ảm bờ giỏ sở kéo tay phòi ô lạ chạy hồng hộc về phía cái tủ. Chơi tối. Cậu bị mất cành cây thông quẹt chảy máu, trên mặt cậu có nhiều vết xước, tình trạng của phải ổ là không khá hơn cậu bao nhiêu, quần áo cô bé lộn xộn, nhiều vết rách, chân cô bé có một vết đứt chảy dài. Hai người đang nén đau chạy, thì một tiếng sói hú vang lại từ phía sau, ảm bờ giỏ sở nghe mà sợ cứng người, nó không quay lại nhìn phải ổ là nói. Không được rồi. Mụ phù thủy sắp tới. Chúng ta phải nhanh nữa lên. Phải ổ là gật gật đầu đồng ý, cô bé không còn sức nói lên lời. Bục tiếng bước chân sói ngày càng to và rõ ràng. Hai đứa trẻ chạy càng nhanh. Nhưng khi nhảy qua một gốc cây, ảm bờ giỏ sơ đột nhiên cảm thấy đầu gối mình như vỡ ra vậy, cậu mất đà lao đầu xuống đống tuyết. Phoi ố là đang bị ảm bờ giỏ sơ kéo theo cũng ngã theo. Ảm bờ giỏ sơ va chân vào một gốc cây. Chân cậu bây giờ tê liệt mất cảm giác, phoi ố là kéo cậu đứng dậy, hai người tiếp tục chạy, nhưng phía trước bọn họ một con sói nhảy sổ tới, nó hú dài. Hu 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 hu. Ảm bờ giỏ sờ bất lực cắn răng, nó dựa sát vào phòi ô lạ, hai người đứng lại, chúng thấy mây con sói lần lượt chạy tới và bao vây lấy chúng. Ảm bờ giỏ sờ lau mồ hôi trên má, cậu cẩn thận lấy trong túi ra ba cái lọ nhỏ kín đáo đưa cho phòi ô lạ, cậu thì thầm. Chốc nữa mình ra hiệu, cậu ném ba cái lọ vào con sói gần nhất nhé. Phòi ô lạ nghe vậy cũng hiểu ảm bờ giỏ sờ định làm gì, cô bé gật đầu. Sau khi đưa ba cái lọ cho phòi ô lạ, cậu cũng lấy trong túi ra ba lọ khác, chúng là thuốc nổ. Thuốc đóng băng. Cậu thở sâu bình tĩnh lại, các giác quan ảm bờ giỏ sở căng lên, cậu chăm chú xung quanh. Bên ngoài có tất cả ba con sói, chúng đang gầm gừ đi xung quanh hai người thành một vòng tròn như đang vờn mồi vậy, vòng tròn đang từ từ thu hẹp. Ảm bờ giỏ sở thấy một con sẽ bị vướng một gốc thông, và nó bắt buộc phải đi vòng qua gốc cây đó, đây là cơ hội. Khi đó, con sói phải phân một phần sự chú ý vào gốc cây, ảm bờ giỏ sở sẽ tấn công nó, sau đó hai con sói còn lại bị sao nhãng. Phòi ố là nhân cơ hội này tấn công một con, cuối cùng còn lại một con thôi.
ngay khi con sói vòng lên trước qua gốc cây, cậu ném mạnh lọ thuốc nổ về phía nó. Bùng một tiếng nổ đinh tai, mấy cái cây rung rung, tuyết trên cành cây rơi lả tả. Ảm bờ giỏ sờ nheo mắt, nhưng cậu thấy rõ con sói kia bị hất bay ra xa hơn 10 mét, nó nằm bất động. Cậu hô to. Phoi ố lạ, ngay bây giờ. Phoi ố lạ giật mình về tiếng nổ, nhưng cô bé phản ứng lại nhanh, cô ném cả ba lọ thuốc về con sói đối diện, ba lọ thuốc thành một đường cong a ra buôn lao thẳng con vật. Không chính xác lắm nhưng đúng phương hướng. Con sói kia sau khi giật mình vì vụ nổ, nó đã thấy mấy lọ thuốc, nó nhún người nhảy về phía sau, nhưng không kịp rồi, ba cái lọ đồng loạt phát nổ. Không có tiếng to như trước mà là một tiếng trầm đục. Bờ u tờ 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 tờ. Ba cục khói xanh trắng từ ba cái lọ với tốc độ chim cắt lan ra xung quanh, con sói hai chân trước bị dính phải, chúng nhanh chóng bị đóng băng. Khi rơi xuống đất, con sói không thể đứng lên được. Nó rên lên đau đớn. Ẳng. Ẳng. Trong chưa đầy 2 giây, hai trong số ba con sói bị rời khỏi cuộc chơi. Con sói cuối cùng thấy đồng bạn mình như vậy, nó gừ lên một tiếng, lao thẳng tới hai người. Lần này Ảm Bờ Giỏ Sở phản ứng luôn, cậu ném mạnh một lọ thuốc lửa, rồi cậu nhanh xoay lưng che trước Phoi Ố Lạ, hai người đổ xuống đất. Một tiếng nổ lại vang lên, nó nhỏ hơn nhiều. Con sói bị đám lửa thiêu cháy lông, nó thành một cây đốt sống, con sói giận dữ giống lên. Nó giơ mấy cái móng vuốt cào thật mạnh vào lưng Ảm Bờ Giỏ Sở, cậu hét lên đau đớn, cậu đẩy Phoi Ố Lạ sang một bên, và cố đạp con sói ra khỏi người. Ảm Bờ Giỏ Sở bị nó cắn một cái, cánh tay cậu đau điếng như muốn rời ra. Ảm Bờ Giỏ Sở vung cánh tay muốn hất con sói ra, nhưng con sói to gấp đôi cậu, cậu càng vùng, vết thương càng sâu hơn. Ảm Bờ Giỏ Sở thở hổn hển, cậu bị sặc bởi chính máu của mình, mùi hôi thối từ miệng con sói sộc lên mũi. Con sói tiếp tục cắn xé Ảm Bờ Giỏ Sở, lửa trên người nó bắt vào quần áo Ảm Bờ Giỏ Sở khiến chúng chảy nước. Ảm Bờ Giỏ Sở cảm thấy da mình đang bị bóc ra. Ảm Bờ Giỏ Sở dần đuối sức, con sói cũng vậy. Tưởng như mình phải chết, cậu mơ màng nghe thấy tiếng con sói giống lên. Rồi cậu mất ý thức. Đống nhiên con sói giống lên đau đớn. Nó bị một cây gỗ xuyên bụng, Phoi Ố Lạ đã cứu Ảm Bờ Giỏ Sở. Phoi Ố Lạ chạy tới Ảm Bờ Giỏ Sở, giúp cậu dập lửa trên người, không khí đầu mùi khét của quần áo, mùi thịt sói hun hôi hôi. Cả người Ảm Bờ Giỏ Sở bây giờ bốc khói, quần áo nó không còn, những mảng da lộ ra đỏ lầu, chảy nước trắng, vết bỏng rất nặng. Phoi Ố Lạ nhanh tay lục trong túi, cô tìm thấy hai lọ thuốc cầm máu, trị thương. Cô bé nâng đầu Ảm Bờ Giỏ Sở dậy, đổ thuốc vào mồm cậu, rồi cô thoa thuốc lên mấy vết thương. Sau nửa phút, máu đã ngừng chảy, gương mặt Ảm Bờ Giỏ Sở trắng không một giọt máu. Phoi Ố Lạ lại lôi ra mấy bộ quần áo mới đắp cho cậu, cả người cô bé mệt lử. Làm xong tất cả, cô bé thở phào, cô ngồi bệt xuống bên cạnh Ảm Bờ Giỏ Sở. Nhưng, một tiếng vỗ tay khiến Phoi Ố Lạ giật bắn mình. Bạch! Bạch! Cô nhìn thấy một phụ nữ tiến đến, đi sau bà ta là mấy con sói, bà ta lại nói. Thật là một màn trình diễn tuyệt vời. Mụ phù thủy trắng đã đến. Sau khi phát hiện dấu vết, ba con sói đi trước dò đường, mụ phù thủy cùng lũ tùy tùng đi sau. Khi nghe thấy tiếng hiệu, tiếng hú của con sói dò đường, mụ quất tuần lộc chạy nhanh tới. Khi tới nơi, mụ thấy hai thân hình nhỏ bé đang đấu với ba con sói to lớn. Thật hay, mụ bỗng hiện lên một ý nghĩ, mụ ta quyết định lấp ở một chỗ nhìn xem hai đứa trẻ sẽ đối phó ba con sói như thế nào. Kết quả thật bất ngờ, hai đứa trẻ sống còn ba con sói chết, mụ ta cười khẩy nói với mặt dìm. Dòng giống sói nhà ngươi thật là kém, chỉ hai đứa trẻ thôi không chỉ không làm gì được mà còn bị giết chết. Mắt dìm cả người run lên, nó cúi người nói. Thưa nữ hoàng, con người quá khôn vặt, chúng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, nếu đường đường chính chính trên chiến trường thì bọn họ không thua. Ngươi còn lắm mồm, thua là thua, thắng là thắng, không có chuyện nếu như. Mũ quát. Mắt dìm càng túi thấp người, cái mõm của nó sắp chạm đất, nó kêu. Vâng. Vâng. Thần sẽ cho bọn sói huấn luyện gấp bội. Ừ. Mụ phù thủy khinh thường rên lên. Mụ nói tiếp. Các ngươi có đứa nào biết bọn trẻ dùng mấy cái lọ gì không? Nó là một vũ khí có tính chiến lược. Thưa nữ hoàng, bề tôi phái thám tử khắp hạ chẹn lần không thu được thông tin gì về loại vũ khí mới này. Vô dụng. Mụ ta quát lên. Nhưng chỉ cần bắt hai đứa kia lại, chúng sẽ khai ra tất cả. Mụ nghĩ rồi nói. Bọn trẻ đã diễn xong phần của mình, tới lúc chúng ta lên sân khấu. Mụ ta rời khỏi chỗ lấp, xuất hiện trước mặt Phoi Ố Lạ. Vỗ tay, ánh mắt khen ngợi nhìn về cô bé. Phoi Ố Lạ hoảng sợ nhìn người phụ nữ xuất hiện, giọng cô bé run sợ nói. Bà là phù thủy trắng. Cô bé vừa dứt lời, một tên tùy tùng đã quát lên. Đây là nữ hoàng của Nani ạ, ngươi phải biết lễ phép. Nó bị nữ hoàng ngăn lại, bà nói. Không sao, cô bé đáng yêu, đừng bị những tên phản loạn đầu độc, ta tự giới thiệu mình,
ta là Dạ Địch Trản Sô Bẹt Nở Phèn, nữ hoàng của Nạ Nỉ ạ. Bà ta cười thân thiện với Phỏi Ô Lạ. Nhưng điều này lại khiến cô bé nổi gai ốc, cô bé đáp lại. Cháu tên là Phỏi Ô Lạ Sở Mít, hân hạnh gặp mặt nữ hoàng. Mụ phù thủy cười như mùa xuân, mụ tới gần Phỏi Ô Lạ nói. Không cần phải ngại ngùng, ta không ăn thịt cháu đâu. Mấy con sói của bà vừa mới suýt giết chết tôi đấy, Phỏi Ô Lạ nghĩ trong lòng, nhưng cô cũng chỉ cố cười đáp lại. Mụ ta tới gần, nhìn Ảm Bợ Giỏ Sở đang hôn mê trên mặt đất một cái, mụ nói. Đồng bạn của cháu tình trạng không tốt lắm, ta cũng không nắm chắc cậu bé có thể sống tới ngày mai. Cô bé, ta có một số chuyện muốn hỏi cháu không nên từ chối. Bà ta đang đe dọa giết Ảm Bợ Giỏ Sở, cô không thể để Ảm Bợ Giỏ Sở chết ở đâu được, Phỏi Ô Lạ hiểu ý mụ, cô cúi đầu nói. Vâng thưa nữ hoàng. Tốt, ta thích nói chuyện với đứa trẻ thông minh, vậy cô bé có thể nói mấy cái lọ cô bé vừa dùng là gì không? Không ngờ mụ ta sẽ hỏi vậy, Phỏi Ô Lạ ấp úng đáp. Chúng là... Là thuốc. Nổ và thuốc. Đóng băng. Cô bé lấy chúng từ đâu nhỉ? Mụ ta hỏi. Là Ảm Bợ Giỏ Sở đưa cho cháu. Cậu bé sao? Mụ ta chỉ về phía Ảm Bợ Giỏ Sở hỏi. Vâng. Phỏi Ô Lạ lý nhí trong miệng. Cô bé biết cách chế tạo mấy lọ thuốc không? Mụ tiếp tục truy vấn. Cháu không biết. Phỏi Ô Lạ sợ nói càng nhỏ hơn. Không biết mụ phù thủy quát. Bà ta lật mặt nhanh gấp 10 lần Phỏi Ô Lạ. Ngươi đã không biết thì ta giữ lại chúng bay làm gì? Mụ ta xách cổ Ảm Bợ Giỏ Sở dậy, ném về phía trước, thân thể Ảm Bợ Giỏ Sở bay thẳng, cậu rơi xuống đống tuyết cách đó 5 mét, cậu đau đớn kêu lên, nhưng Ảm Bợ Giỏ Sở vẫn bất tỉnh. Mụ phù thủy phẫn nộ giơ lên cây quyền trượng, nó tỏa sáng ánh sáng của chết chóc. Phỏi Ô Lạ biết rằng Ảm Bợ Giỏ Sở sẽ chết nếu bị mụ chiếu ánh sáng vào, cô bé càng run sợ, cô bé quỳ xuống yếu ớt nói: "Xin bà, nữ hoàng, cháu thật sự không biết chế tạo chúng, bà tha chúng cháu đi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bây giờ ta giết thằng bé xem ngươi còn giấu nữa không." Mụ ta chĩa cây quyền trượng về phía Ảm Bợ Giỏ Sở, ánh sáng trên cây đó lóe sáng, bắn thẳng về phía Ảm Bợ Giỏ Sở. Không phải Ô Lạ tuyệt vọng hét lên. Tưởng như xuất hiện một bức tượng băng hình cậu bé nhưng mụ bắn trượt. Nói chính xác là một thứ gì đó đã đánh lệch cây quyền trượng.